Chương 1592, di động cự trùng chương 1592, di động cự trùng 2024-03-14 bên này trưởng môn đám người còn đang ở âm thầm suy đoán, bên kia đường trấn thì đã được đến báo cáo, xương tuần tra đội bắt được một đám hư hư thực thực thổ dân tu sĩ khả nghi nhân viên. Các ngươi trước chậm rãi bàn bạc, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn cùng cự trùng chiến hạm kiến tạo người phụ trách lên tiếng chào hỏi, liền quay người đi về phía trưởng môn đám người vị trí, mang trên mặt một tia đạm nhiên. Kỳ thực tại trưởng môn đám người bị mang tới lúc, hắn thì đã phát hiện sự tồn tại của đối phương, chỉ là cũng không để ý đúng mới có thể đi vào thế giới này, cũng đồng dạng nằm trong dự đoán của hắn, hắn không có đối âm mặt khe hở tiến hành che lấp, môn phái tu sĩ chỉ cần đi vào cổ động dưới đấy có thể phát hiện. Đối mặt một không biết thế giới, không có người tu sĩ nào có thể nhịn được trong lòng tò mò, chỉ là rất nhanh bọn hắn rồi sẽ nhìn thấy đường chấn để bọn hắn nhìn thấy chẳng cảnh. Nói được lại nhiều, cũng không bằng tận mắt thấy, khi biết đường chấn bối cảnh cường hãn bao nhiêu sau đó, môn phái tu sĩ một điểm cuối cùng cẩn thận nghĩ cũng sẽ tan thành mây khói. Xử lý xong cự trùng thi thể sau đó, hắn rồi sẽ tiếp tục thi hành nhiệm vụ, từ đây cùng này môn phái vô duyên. Nay lại gặp một lần trưởng môn đám người, trên thực tế là vì an bài tốt Tô Huyễn Chân sư phụ, đối phương thân làm Huyễn Chân giới chủ trí thân, thân mình liền có rất nặng phân lượng. Dù là nhiệm vụ hoàn thành lúc, thời gian trở lại nguyên bản quỹ đạo, đối phương có thể sớm đã qua đời, nhưng mà vận mệnh quỹ đạo cũng đã xuất hiện biến động. Quá khứ cũng liền đại biểu cho trải qua, có thể không tiếc vượt qua cả đời, là vợ con của mình báo thù, Tô Huyễn Chân sư phụ cũng coi là đời này không tiếc rồi. Đường Chấn cũng đúng thế thật tại hoàn thành cuối cùng bố trí, rốt cuộc bận rộn lâu như vậy, nếu Tô Huyễn Chân sư phụ vẫn như cũ không thể được đến kết thúc yên lành, đây chẳng phải là toi công bận rộn một hồi. Cho nên thích hợp chấn nhiếp cũng liền có vẻ mười phần thiết yếu. Huyễn Chân giới chủ tiềm thức đã đang không ngừng thúc giục, nó cũng không quan tâm Đường Chấn muốn làm gì, chỉ nghĩ nhường bản thể mau chóng theo trong ngủ mê thức tỉnh. Cho dù là cường giả giới chủ thì không có nghĩa là sẽ không vấn lạc, lại thêm lúc này Huyễn Chân giới chủ đang đứng ở trạng thái ngủ say, cảnh ngộ nguy hiểm tỷ lệ tăng lên rất nhiều, nóng lòng tỉnh lại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đối với Đường Chấn tiểu này lấy người tiền tài lại làm việc tư hành vi, Huyễn Chân giới chủ tiềm thức tự nhiên rất không hài lòng, lại cũng không thể tránh được, duy nhất có thể làm cũng chỉ có không ngừng thúc giục mà thôi. Nói cho cùng nó chỉ là tiềm thức, tác dụng duy nhất chính là đốc thúc nhắc nhở Đường Chấn thi hành nhiệm vụ, tại nhiệm vụ xuất hiện thời tiến hành nhắc nhở, ngoài ra năng lực việc làm mười phần có hạn. Mà Đường Chấn mặc dù chỉ là linh hoàng tu sĩ, nhưng mà một thân thực lực mạnh mẽ lại không kém chút nào cường giả giới chủ, nếu là hắn muốn kéo dài một chút thi hành nhiệm vụ tốc độ, Huyễn Chân giới chủ tiềm thức vẫn thật là không có cách nào. Cũng may loại nhiệm vụ này thân mình thì không có thời gian hạn chế, Đường Chấn chỉ cần không kéo lên 10 năm 8 năm, đoán chừng ai cũng tìm không ra khuyết điểm. Nhìn đâm đầu đi tới Đường Chấn, trưởng môn bọn người mặt lộ vẻ phức tạp, trong lòng lại tràn đầy đúng Tô Huyễn Chân xem thường cùng hâm mộ. Dường như bọn hắn đã trong lòng nhận định, Tô Huyễn Chân chính là đầu phục đối phương, để cầu đạt được vinh hoa phú quý. Cũng mặc kệ đối phương rốt cục làm sao, nhưng mà chí ít tại con đường tu luyện bên trên, bọn hắn cùng đối phương chênh lệch đã càng lúc càng lớn, có thể đời này đều không thể siêu việt. Đường Chấn không tâm tình để ý tới những môn phái kia tu sĩ trong lòng nghĩ pháp, hắn chỉ là bàn giao một câu, xong việc sau đó lẫn nhau sẽ không còn gặp nhau. Ta lần này tới trước, chỉ là thay Huyễn Chân giới chủ sắp đặt một sự tình. Đường Chấn câu nói đầu tiên, liền để những môn phái kia tu sĩ không nghĩ ra, không hiểu rõ cái này Huyễn Chân giới chủ là ai, cùng Tô Huyễn Chân lại có quan hệ gì. Huyễn Chân giới chủ kỳ thực chính là Tô Huyễn Chân, lúc này ta chẳng qua là vì hình tượng của hắn xuất hiện, cho nên trước mắt các ngươi Tô Huyễn Chân, cũng không phải là các ngươi trước đây quen biết Tô Huyễn Chân. Với lại các ngươi cùng ta vốn cũng không tại một thời không, ta chỗ thời đại kia, khoảng cách hiện tại đã qua không biết bao nhiêu năm, có thể các ngươi từ lâu hóa thành bụi đất. Nghe được Đường Chấn những lời này, môn phái các tu sĩ đầu tiên là sửng sở, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách Tô Huyễn Chân nói chuyện hành động quái dị như vậy, thực lực lại sâu không lường được, nguyên lai là duyên cớ này. Trưởng môn sắc mặt phức tạp, mấy tức sau trong lòng thán khẽ, đối Đường Chấn chắp tay nói, "Như vậy xin hỏi các hạ, Tô Huyễn Chân tương lai sẽ có hạ thành thị?" Nguyên bản những kia suy đoán đều bị chứng minh là sai lầm, chính mình khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ mưu đồ, cuối cùng chẳng qua là một hồi hư ảo mà thôi, cái này khiến trưởng môn có chút chán nản. Lúc này hắn ngược lại có chút hiếu kỳ Tô Huyễn Chân tương lai thành tựu, đối với vị này quá khứ ở bên trong môn phái không có tiếng tăm gì đệ tử, trong lòng cũng tràn ngập tò mò. Huyễn Chân giới chủ thành tựu, kỳ thực vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Đường Chấn không ngại thay Huyễn Chân giới chủ thổi trên một đợt, dù sao môn phái tu sĩ cũng vô pháp nghiệm chứng, chỉ có thể Đường Chấn nói cái gì chính là cái đó. Nhìn thấy này đầy khắp núi đồi tu sĩ sao, Huyễn Chân giới chủ thủ hạ chỉ nhiều không ít. Nhìn các ngươi dưới chân tòa này thế giới, nó đã từng phồn hoa vô cùng, thế nhưng khoảng chừng mấy chục cái thế giới như vậy, tại Huyễn Chân giới chủ trong tay trở thành đất khô cằn. Về phần Huyễn Chân giới chủ tu vi, ta nói ra các ngươi cũng vô pháp trải nghiệm, chỉ cần hiểu rõ cho dù là thần linh, thì như thường chém giết không lầm. Nghe được Đường Chấn lời nói này, môn phái các tu sĩ kém một chút ngất đi, bọn hắn không ngờ rằng Tô Huyễn Chân tương lai thành tựu vậy mà như thế khủng bố. Biết sớm như vậy lời nói, lúc trước nên giao hảo cùng hắn, đợi đến hắn phát đạt sau đó, có lẽ sẽ nhớ tình cũng mà chiếu cố mình và chính mình hậu nhân. Đáng tiếc bọn hắn không có quay về quá khứ năng lực, cũng biết theo Đường Chấn ngả bài, Tô Huyễn Chân đời này đem cùng bọn hắn lại không liên quan. Trưởng môn trên mặt lộ ra một vòng vẻ cười khổ, hắn suy nghĩ mục tiêu cuối cùng, cũng bất quá là cùng một đường chứng kiến thấy lâu thành tu sĩ sánh vai, lại không biết Tô Huyễn Chân sớm đã đứng ở vị trí cao hơn. Xem ra chính mình cuối cùng chẳng qua là hết ngồi đại giếng, không biết được thiên địa này chi đại a. Đường Chấn nhìn lướt qua thần sắc khác nhau môn phái tu sĩ, cảm thụ lấy Huyễn Chân giới chủ dở khóc dở cười tiềm thức, khóe miệng nâng lên một vòng cười yếu ớt. Đã các ngươi trong lúc vô tình bước vào nơi này, ta cũng liền tặng cùng các ngươi một phần cơ duyên, cũng coi là thay Huyễn Chân giới chủ đối với môn phái hồi báo, nếu là không có này một khí lịch, hắn cũng không có khả năng đạt tới tiểu này thành tựu. Thiện đại huyền chân giới chủ sư phụ, nếu hắn có cái gì bất ngờ, hậu quả liền xem như ta không nói các ngươi cũng biết. Sau khi nói xong những lời này, Đường Chấn phất phất tay, để cho thủ hạ đem những môn phái kia tu sĩ đưa về vị diện khe hở. Từ nay về sau, thế giới này đem cùng bọn hắn triệt để vô duyên, cho dù là hiểu rõ nơi này tồn tại, nhưng mà vì bọn hắn thực lực, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá vị diện bích chướng quay về nơi đây. Lại lần nữa trở về cự trùng chiến hạm kiến tạo đoàn đội bên trong, Đường Chấn lần nữa cùng mọi người thương thảo lên, không ngừng hoàn thiện đến tiếp sau kế hoạch. Tại Đông đảo lâu thành tu sĩ phối hợp xuống, rời đi cự trùng thi thể đã không tính vấn đề, bọn hắn hiện tại chủ yếu thương thảo là về cự trùng chiến hạm cải tạo vấn đề. Từng đầu dẫn dắt dây thường bị cố định tại cự trùng trên thi thể, hàng loạt phù văn pháp trận bị bố trí xong, phụ trách dẫn dắt phương tiện chuyên trở cùng nhân viên cũng đã toàn bộ đến nơi. Nghe tới thuộc hạ báo cáo, xương hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng về sau, Đường Chấn hạ hành động mệnh lệnh. Tiếp xuống chỉ thấy vô số phi hành khí cùng cự thú đồng thời đăng tràng, đem thiên không dưới lòng đất nhét tràn đầy, từng cây dẫn dắt dây thường cũng bị kéo tới thẳng tắp, dường như lúc nào cũng có thể đứt đoạn. Đi tới, lại là một tiếng mệnh lệnh. Phụ trách dẫn dắt cự thú cùng phương tiện chuyên trở đồng thời phát lực, không trung tạo thành đội hình sắt cánh nhau, lâu thành tu sĩ phụ trợ phát lực, nguyên bản trên không trung dừng lại không biết bao nhiêu năm cự hình trùng thi, cuối cùng bắt đầu chậm rãi di động. Làm cự trùng thi thể bắt đầu di động về sau, không trung địa diện một hồi tiếng hoan hô truyền đến, không khí tựa hồ cũng theo không ngừng chấn động. Gìn giữ cái tốc độ này, tùy thời sửa đổi góc độ. Người chỉ huy âm thanh vang lên lần nữa, theo cự trùng thi thể không ngừng tiếp cận vị diện thông đạo, tâm tình của bọn hắn cũng biến thành càng chặt chẽ trương. Mãi đến khi cự trùng thi thể cuối cùng bước vào vị diện thông đạo, một phần trong đó đã xuất hiện sau Thánh Long chiến khu, mọi người treo lấy một trái tim thì cuối cùng phóng. Đến rồi giờ này khắc này, cự trùng thi thể di động công tác cũng coi là chính thức hoàn thành. Chương 1593, Thiên Nhãn Động chương 1593, Thiên Nhãn Động 2024-03-14 làm cự trùng thi thể bước vào Thánh Long chiến khu về sau, ngay lập tức khiến cho hoành động. Cho dù là Đường Chấn mới gặp thời thì chấn động theo, cũng đừng để Thánh Long thành những kia cư dân bình thường rồi. Dường như cả lầu thành cư dân cũng buông xuống trong tay công tác, ngửa đầu nhìn về phía vị diện thông đạo vị trí, trên mặt đều là không kiềm chế được hưng phấn nét mặt. Nhất là làm nghe nói đầu này cự trùng thi thể đều sẽ đổi thành siêu cấp chiến hạm, biến thành Thánh Long chiến khu tương lai chiến hạm chủ lực về sau, mọi người trong lòng chờ mong trở nên càng phát ra nồng đậm. Cùng cái khác chiến khu khác nhau, Thánh Long thành luôn luôn đúng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cực kỳ trọng thị, dân chúng nhận Đường Chấn ảnh hưởng, cũng đúng khoa học kỹ thuật phát triển 10 phần chú ý, làm cự trùng thi thể bị trở về Thánh Long thành về sau, nhanh chóng xây dựng nghiên cứu khoa học đoàn đội ngay lập tức tiếp nhận, bắt đầu rồi một loạt cải tạo công tác. Đường Chấn quan sát hoàn chỉnh cái vận chuyển quá trình về sau, tiếp tục chấp hành chưa hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Không gian xung quanh tốc độ thời gian trôi qua lần nữa tăng tốc, so sánh lần trước mà nói, lần này rõ ràng muốn kéo dài mấy giây. Nay chỉ có thể nói rõ so sánh môn phái thời gian điểm, lần này thời gian khoảng cách không thể nghi ngờ sẽ lâu hơn một chút, mà lúc này Nguyễn Chân giới chủ, sợ là cũng đã chính thức đặt chân con đường tu luyện. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Đường Chấn phát hiện chính mình chính đưa thân vào một kiện thấp bé nhà bằng đất bên trong, không khí khô ráo nóng rực, dường như có thể đem người nấu chín. Trên người mình mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, trên đầu mang màu sáng khăn trùm đầu, dùng cái này đến giảm bớt cực nóng thời tiết đúng ảnh hưởng của mình. Ở trước mặt hắn trên mặt bàn, trưng bày lấy một đống lung ta lung tung vật phẩm, không coi là thiên tài địa bảo, nhưng mà đối với tu sĩ mà nói vẫn như cũng là vật cần có. Đánh giá những vật phẩm này một chút, Đường Chấn trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, có thể lúc này Tô Nguyên Trân đang xử lý nhìn tiểu thương nghề nghiệp. Như vậy chính mình sở tại địa điểm là nơi nào, rốt cục là hắn ra đời thế giới hay là lâu thành thế giới. Dùng tinh thần lực kiểm tra một hồi dung mạo, Đường Chấn phát hiện lúc này Tô Nguyên Trân đã thành thục rất nhiều, chỉ là vẻ mặt tang thương chi sắc, dường như đã trải qua rất nhiều đau khổ. Vẫn không có bất luận cái gì nhắc nhở, chẳng qua Đường Chấn sớm đã thành thói quen, rốt cuộc đến rồi thời cơ thích hợp, Huyễn Chân giới chủ tiềm thức rồi sẽ cho ra nhắc nhở. Đem trên bàn vật phẩm dùng vải thô bao vây lại, Đường Chấn cong lên người, đẩy cửa phòng ra hướng phía bên ngoài đi đến. Nóng rực ánh nắng không có bất kỳ cái gì che chắn chiếu xuống, địa diện bị trưng nướng đến dường như không có một chút trình độ, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh màu vàng đất, màu sắc đơn điệu để người sắp tan vỡ. Đường Chấn nhìn lướt qua chính mình chỗ ở, phát hiện nó kỳ thực chính là một chỗ lưng chừng núi động, mở như muốn nghiêng trên sườn núi, bên cạnh còn có tất cả lớn nhỏ mười mấy cái cùng loại động vật. Ngay tại Đường Chấn đánh giá chung quanh lúc, triền núi trên đường nhỏ lần lượt có người đi xuống, đều là tu vi tại 2-3 cấp tu sĩ. Huyễn Chân, ngươi cũng muốn đi Thiên Nhãn Động? Một người tu sĩ nhìn thấy Tô Huyễn Chân về sau, đối hắn lên tiếng chào hỏi. Đường Chấn phát hiện tên tu sĩ này làn da 10 phần thô ráp, vũ quan cấu tạo cũng cùng nhân loại bình thường có không nhỏ khác biệt, hiển nhiên là chủng tộc khác tu sĩ. Nhìn đối phương trong mắt thỉnh thoảng co vào trong suốt màn thịt, Đường Chấn gật đầu một cái, coi như là trả lời đối phương hỏi. Đi thôi, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi, mọi người cùng nhau kết bạn. Đường Chấn gật đầu một cái, đi theo mấy tên tu sĩ tiếp tục đi tới, thỉnh thoảng giao lưu vài câu. Dưới chân hoàng sa nóng hổi, tại đây trùng ác liệt môi trường bên trong, cho dù là tu sĩ thì rất khó thích ứng. Chẳng qua đối với Đường Chấn mà nói, nóng rực môi trường căn bản là không có cách đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, liền xem như đưa thân vào nham tương bên trong thì vẫn như cũ có thể không hư hao chút nào. Tiểu này đầy trời hoàng sa nhiệt độ cao môi trường, đồng dạng dẫn đến đại đa số sinh vật đều không thể ở chỗ này sinh tồn, đoán chừng cũng chỉ có tu sĩ mới có thể ở chỗ này miễn cưỡng sống qua. Những tu sĩ kia nói tới Thiên Nhãn Động, kỳ thực chính là một tòa ở vào sa mạc bên trong cự hình gò núi, thể tích của nó cực lớn, phía trên trải rộng tĩnh mịch hang động, bên trong bốn phương thông suốt, thoáng như một tiểu thế giới. Trừ ra trên mặt đất những kia bên ngoài hang động, Thiên Nhãn Động dưới lòng đất cũng có được rất lớn không gian, đồng thời còn có sông ngầm cùng dưới lòng đất hồ tồn tại, là các tu sĩ ở chỗ này sinh tồn bảo đảm. Chẳng qua nơi này sớm đã bị đại thế lực chiếm cứ, bán ra uống nước và thức ăn, cùng với cung cấp tu sĩ giao dịch nơi trốn, nếu muốn ở chỗ này ở lại lời nói, còn cần giao nạp một bút quá mức chi phí. Tô Viễn Chân không có ở lại đây, có lẽ là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết nguyên nhân, bằng không hắn không thể nào bỏ cuộc thiên nhãn động dễ chịu môi trường, lựa chọn ở tại chật chội đơn sơ môi trường bên trong. Kỳ thực đây mới là tu sĩ chân thực đời sống khắc họa, nếu đường trấn vận khí không tốt, không có trong điện thoại di động nghịch thiên ứng dụng, có thể nổi lên con đường đều sẽ trở nên càng thêm gian nan. Nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, tranh đoạt đồ vật trong vốn là bao gồm khí vận, phúc tinh cao chiếu, mới khiến cho chính mình năng lực tại con đường tu luyện trên đi được càng lâu càng xa. Một đường không nói chuyện, mọi người đã tới thiên nhãn động, tại nộp một loại thổ hoàng sắc tinh thể xem như nhập môn chi phí về sau, liền dọc theo bị cố ý mở rộng thông đạo đi về phía trước vào. Trong huyệt động mát lạnh như thu, để người một thân nộ khí nhanh chóng biến mất, không có qua bao lâu thời gian, một chỗ diện tích chừng hơn vạn mét vuông sân bãi xuất hành ở trước mắt, các loại âm thanh thì đập vào mặt. Nơi này có tu sĩ thì có người bình thường, bọn hắn ở đây địa bên trong xuyên thẳng qua đi khắp, những kia mở hàng động cải tạo cửa hàng bên trong, thì thỉnh thoảng sẽ có người ra ra vào vào. Một bộ chợ búa sinh hoạt cảnh trí hiện ra ở trước mặt, nhường vốn cho là nơi này là đất cằn sỏi đá đường trấn, cảm nhận được không giống nhau không khí. Đi thôi huynh đệ, chúng ta đi uống một chén, sau đó lại đi làm giao dịch làm sao? Đường trấn không có từ chối, hắn chỉ là tùy duyên mà động, chậm rãi cùng đợi nhiệm vụ tới cửa. Mấy người trong sơn động xuyên thẳng qua trong chốc lát, vòng qua mấy cây thô ráp cột đá về sau, đi tới một nhà kiến tạo trung sơn động giữa không trung tử quán. Sở dĩ nói nó kiến tạo ở giữa không trung, là bởi vì tiểu quán vị trí ở vào trong động một viên lồi ra nham thạch to lớn bên trên, hơn phân nửa treo trên đường phố không, lui tới người đi đường ngẩng đầu một cái có thể nhìn thấy. Theo bậc thềm đi đến tiểu quán, Đường Chấn nhìn thấy một ít tu sĩ đang ngồi ở thạch đầu mài trên ghế ngồi, bưng lấy dùng thạch đầu đào dốc chế thành dụng cụ pha rượu, từng cái uống đến hồng quang đầy mặt. Cho ta đến một bình hồng thảo tiểu, lại đến một mâm lớn nướng tích dịch, tốc độ nhanh một chút. Một người tu sĩ đối chủ quán nói một tiếng, bao gồm Đường Chấn ở bên trong bốn người tiểu ngồi trên bàn, một bên nói chuyện phía một bên chờ lấy đồ nhắm rượu lên bàn. Bởi vì điểm đến độ là có sẵn đồ ăn, chủ quán rất nhanh liền đưa tới đồ nhắm rượu, chỉ bất quá đám bọn hắn dụng cụ pha rượu có chỗ khác nhau, là dùng hóa đá xương cốt chế, bình rượu trực tiếp chính là một đoạn thô to manh thú xương đùi hóa thạch. Đem vẩn đục rượu đổ vào dụng cụ pha rượu bên trong, bốn người đồng thời nâng chén uống một ngụm. Đường Chấn phát hiện cái này loại rượu mang theo một tia thổ mùi tanh, không quá mức đầu mười phần, uống hết cảm giác như thiêu như đốt, phối hợp với mát lạnh sơn động môi trường, cũng đúng một phen hưởng thụ. Tới, nếm thử này phiến đá nướng tích dịch, nghe nói là theo mặt phía bắc trong lòng đất lấy được, hương vị coi như không tệ. Mời khách tu sĩ kêu gọi Đường Chấn đám người, đem nướng tích dịch bày ra đến trước mặt bọn hắn, sau đó cầm lấy một con nhai đứng lên. Đường Chấn ăn một miếng, phát hiện này nướng tích dịch quả nhiên nhai kình mười phần, liền xem như không có phóng gia vị, vẫn như cũ có một cỗ tự nhiên ngon hương vị. Ăn một chôi nướng tích dịch, Đường Chấn đột nhiên nghe được bên cạnh trên bàn rượu, một đám tu sĩ chính đang thì thầm nói chuyện. Nghe nói không, có người tại Hồng Sa cốc chỗ nào phát hiện di tích, là một tòa chôn giấu trong lòng đất cự đại thành thị, bên trong nên có không ít đồ tốt. Ta cũng nghe nói chuyện này, đã có rất nhiều người đổi tới chỗ nào, nếu không chúng ta thì đi qua nhìn một chút. Quá khứ đến là được, nhưng không muốn lộ mãng làm việc, đã có không ít đại thế lực theo dõi chỗ nào, vạn nhất xuất hiện biến cố gì, chúng ta đều chớ nghĩ sống nhìn quay về. Hắc hắc, đại thế lực lại như thế nào, nếu quả thật có chỗ tốt lời nói, bọn hắn có thể ngăn cản tất cả mọi người. Nghe kia mấy tên tu sĩ trò chuyện, Đường Chấn trái tim có hơi đau xót, hiển nhiên là Huyễn Chân giới chủ tiềm thức lại tại cho hắn nhắc nhở, cho thấy nhiệm vụ mới đã xuất hiện. Chậm rãi bưng chén rượu lên, Đường Chấn uống vào cay độc rượu, lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lại. Chương 1594, nhiệm vụ bên trong cạm bẫy chương 1594. Nhiệm vụ bên trong cạm bẫy 2024-03-14 từ lúc mới bắt đầu lúc, Đường Chấn ngay tại suy đoán Huyễn Chân giới chủ dụng ý vì cùng loại tâm ma một loại nhân tố ảnh hưởng, dẫn đến hắn ở đây xung kích cảnh giới càng cao hơn lúc, lâm vào chiều sâu hôn mê trạng thái, bây giờ chỉ còn lại có một tia tiềm thức. Vì giải quyết tự thân vấn đề, Huyễn Chân giới chủ tại đệ ngũ chiến khu tuyên bố nhiệm vụ, hy vọng có người có thể thay thế hắn trọng sinh, đem quá khứ nhân sinh bên trong lưu lại tiếc nuối toàn bộ xóa đi, cứ như vậy quấy nhiều hắn tâm ma rồi sẽ tan thành mây khói. Đúng bệnh hút thuốc giải quyết vấn đề, chuyện này nhìn lên tới dường như hợp tình hợp lý. Thế nhưng nghĩ kỹ lại cũng không là có chuyện như vậy. Vì thay đổi qua đi cũng không phải Huyễn Chân giới chủ bản thân, mà là do Đường Chấn thay thế, mặc dù lý do là Huyễn Chân giới chủ rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng vì một tên giới chủ thực lực, thật không cách nào hoàn thành Đường Chấn lúc này làm sự tình. Đường Chấn không biết Huyễn Chân giới chủ có thể hay không làm được, lại biết hắn lúc này hành vi, đem trực tiếp ảnh hưởng Huyễn Chân giới chủ sau này nhân sinh, có thể đợi đến nhiệm vụ hoàn tất sau đó, trên người Huyễn Chân giới chủ cũng sẽ xuất hiện có chút không biết biến hóa. Loại biến hóa này khẳng định là hướng phía tốt phương hướng phát triển, tối thiểu nhất tâm ma không còn, này bản thân liền là một kiện tu sĩ tha thiết ước mơ sự việc. Chẳng qua tất nhiên sự việc liên lụy đến trọng sinh, do dự xóa đi tâm ma có liên quan, thì không thể không nhắc tới nhân quả tuần hoàn kiểu này thiên đạo phát tác. Mình bây giờ chính là bởi vì, mà Huyễn Chân giới chủ chính là quả, đồng thời cũng là người được lợi lớn nhất. Như vậy so sánh chính mình nỗ lực, Huyễn Chân giới chủ ban thưởng có phải đầy đủ, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, nhiệm vụ này có phải cũng sẽ đúng nhân sinh của mình tạo thành ảnh hưởng. Dù sao chính mình hiện tại làm sự tình là tại gắng gượng sửa đổi một người vận mệnh, nếu như là một người bình thường còn dễ nói, thế nhưng Huyễn Chân giới chủ cũng không phải là người bình thường, mà là một tên thực lực cường hạn giới chủ, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nếu là sửa đổi vận mệnh sẽ có phản vệ, tiếp nhận người còn là mình, cho dù là thu được vận mệnh kim tệ ban thưởng, Đường Chấn cũng sẽ cảm giác ăn thiệt thòi. hoặc nói chính mình tiếp nhận nhiệm vụ này lúc thì không để ý đến một sự tình, dẫn đến chính mình trong lúc vô tình đã rơi vào một cái bẫy bên trong. Thân ở tại ngàn trượng hồng trần bên trong, lại không nghĩ nhiễm một tia hạt bụi nhỏ, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nghĩ đến đây, Đường Chấn lông mày càng nhăn càng chặt. Suy đoán của hắn cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, mà là tại nghe nói vận mệnh chi luân tồn tại về sau, liền đã sản sinh một tia hoài nghi. Có thể về vận mệnh chi luân thông tin, hắn chỉ là theo đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đài châu nghe nói một ít, hiểu rõ vận mệnh kim tệ chính là do nó sản xuất, nhưng mà tình huống cụ thể lại hoàn toàn không biết gì cả. Huyễn chân giới chủ nhiệm vụ ban thưởng là vận mệnh kim tệ, Đường Chấn nhiệm vụ cũng là sửa đổi huyễn chân giới chủ vận mệnh, lại thêm một thần bí không biết vận mệnh chi luân, ba cái trong lúc đó muốn nói không có bất kỳ cái gì liên quan, đánh chết Đường Chấn thì sẽ không tin tưởng. Xem ra chính mình có cần phải triệt để biết rõ ràng vận mệnh chi luân tác dụng, sau đó lại suy xét có phải tiếp tục lần này nhiệm vụ tập luyện. Đường Chấn nghĩ đến đây, liền mở ra cơ thạch bình đài, ở phía trên tìm kiếm Lạc Phỉ lưu lại phương thức liên lạc. Hai người cùng nhau hợp tác mấy lần, lẫn nhau quan hệ trong đó thì xem là khá, tại tăng thêm lai lịch của nàng thần bí, có thể biết về vận mệnh chi luân thông tin. Đường Chấn luôn luôn đang nghi ngờ, Lạc Phỉ đến từ đệ ngũ chiến khu, chỉ là không có con đường chứng thực mà thôi. Tại trên bình đài tuyên bố thông tin về sau, Đường Chấn liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Huyễn Chân, ngươi có muốn hay không cũng đi Hồng Sa Cốc xem xét? Trong tiểu quán càng ngày càng nhiều khách uống rượu bắt đầu đàm luận Hồng Sa Cốc di tích, cùng Đường Chấn đồng hành ba tên tu sĩ dường như thì động tâm, bọn hắn thương nghị một chút về sau, vừa chuẩn bị kéo Đường Chấn nhập bọn. Tuy nói nhiều người có thể dẫn đến phân đến tay chỗ tốt giảm bớt, nhưng cũng an toàn rất nhiều, lại nói có thể hay không mò được chỗ tốt hay là không biết, bảo đảm an toàn của mình mới trọng yếu nhất. Ta còn có chuyện phải xử lý, tạm thời có thể không đi được. Đường Chấn mỉm cười từ chối, nhường ba tên tu sĩ có chút thất vọng, chẳng qua hiện nay cố gắng tiến về Hồng Sa Cốc tu sĩ rất nhiều, cho dù là Đường Chấn không tới, bọn hắn thì rất nhanh liền có thể tìm tới cái khác đồng bạn. Vì vội vã đi Hồng Sa Cốc, cho nên ba tên tu sĩ tại uống xong rượu trong chén về sau, thì vội vàng rời đi, chỉ còn lại có Đường Chấn trên bàn tự rót tự uống. Đường Chấn các hạ, ngươi ngược lại là thật hăng hái. Thanh âm thanh thúy bên tai bờ vang lên, đúng lúc này Đường Chấn liền thấy một tên cao gầy nữ tử xuất hiện ở trước mắt, mặc dù toàn thân đều bao bọc ở trường bào bên trong, nhưng mà Đường Chấn vẫn như cũ liếc mắt nhận ra thân phận của đối phương. Lạc Phỉ các hạ, sao ngươi lại tới đây? Đường Chấn trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, thật sự là không nghĩ tới Lạc Phỉ sẽ đích thân tới trước. Hắn thấy kết quả tốt nhất cũng bất quá là đối phương thông qua cơ thạch bình đài đúng tự mình tiến hành hồi phục. Sự việc không hề có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, trên cơ thạch bình đài ta thì nói không rõ ràng, chỉ có thể lựa chọn ngươi chỗ thế giới nhiệm vụ, nhường cơ thạch bình đài giúp ta truyền thông đến. Lạc Phỉ giải thích một câu, chậm rãi ngồi ở Đường Chấn cái bàn đối diện. Đường Chấn gật đầu một cái, lần này truyền tống chi phí sợ là không thấp, chính mình lại thiếu một phần ân tình. Chẳng qua có thể khiến cho Lạc Phỉ coi trọng như vậy, thì đủ để chứng minh Đường Chấn suy đoán không có sai, nhiệm vụ này bên trong nhất định ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Xem ra chính mình vẫn còn có chút lỗ mãng, lần sau tuyệt đối không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Hiểu rõ Đường Chấn muốn nghe cái gì, Lạc Phỉ thì không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, đang tiếp thụ nhiệm vụ trước đó, ngươi hiểu qua Huyễn Chân giới chủ thân phận chân chính sao? Đường Chấn lắc đầu, đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đài không có làm ra giải thích, hắn cũng không có truy đến cùng. Huyễn Chân giới chủ tại đệ ngũ chiến khu danh khí không nhỏ, cũng là một vô cùng tồn tại đặc thù, bởi vì hắn lâu thành không giống đại chúng, là một có thể tự động tạo ra nguyên tố chiến sĩ lâu thành, nhiều nhất thời đã từng bạo binh hơn 100 triệu, dễ như trở bàn tay sắp vào xâm vị diện san bằng. Cho nên dưới tay hắn không có chân chính cư dân lâu thành, cũng không cần cư dân lâu thành, tính là chân chính người cô đơn. Đường Chấn gật đầu một cái, kỳ thực tương tự lâu thành hắn cũng đã được nghe nói, nhưng mà vì phát triển tiềm lực không cao, thăng cấp hạn chế thì rất nhiều, cho nên sẽ rất ít có người lựa chọn. Huyễn Chân giới chủ có thể bằng vào dạng này lâu thành tấn thăng giới chủ, cũng đúng một bất phàm nhân vật, có thể mọi thứ có lợi có hại, chính là bởi vì không có tín nhiệm cư dân lâu thành, hắn mới biết tại lâm vào trong hôn mê về sau, chỉ có thể cầu trợ ở đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đài. Huyễn Chân giới chủ tại 700 năm trước thì thông qua tuyển chọn biến thành đệ ngũ chiến khu thành viên, sau đó trừ gia định kỳ tiếp nhận nền tảng nhiệm vụ bên ngoài, luôn luôn đang yên lặng chuẩn bị, hy vọng có thể thông qua vận mệnh chi luân khảo hạch, đạt được vận mệnh chi tử tư cách. Vận mệnh chi tử, đây là vật gì? Nghe được Đường Chấn hỏi, Lạc Phỉ quét Đường Chấn một chút, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, cái gọi là vận mệnh chi tử, kỳ thực chính là bị vận mệnh chi luân chọn trúng, thời khắc có đại khí vận phù hộ đặc thù lâu thành tu sĩ. Những người này kinh tài tuyệt diễm, thường thường có thể đạt được người bình thường không cách nào đạt được chỗ tốt, gặp nạn thành tường, bất luận cái gì đối địch với vận mệnh chi tử người, cuối cùng kết cục đều là mười phần thê thảm. Nói trắng ra này vận mệnh chi tử chính là một đám người ăn gian, bọn hắn tồn tại bản thân liền là không hợp lý, nhưng mà vì vận mệnh chi luân tồn tại, nhưng lại trở nên hợp tình hợp lý. Trên thực tế kinh nghiệm của ngươi thì cùng vận mệnh chi tử giống nhau ý hệt, nhưng nếu là cẩn thận phân tích lời nói lại không như, cho nên ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng phải hay không vận mệnh chi tử? Đường Chấn nghe vậy cười khổ, đối Lạc Phỉ nói, ta muốn thực sự là vận mệnh chi tử, cái kia còn về phần muốn hỏi thăm ngươi quan ở phương diện này thông tin sao? Lạc Phỉ gật đầu một cái, dường như cảm thấy Đường Chấn nói thì có đạo lý. Nói tới nói lui, ngươi hay là không có nói rõ ràng, vận mệnh chi luân cụ thể tác dụng là cái gì, ta tiếp nhận Huyễn Chân giới chủ nhiệm vụ lại có hay không đối với mình có ảnh hưởng? Đường Chấn tâm lý mơ hồ có một tia suy đoán, nhưng là lại không cách nào xác định. Vận mệnh chi luân nhưng thật ra là lâu thành thế giới trong một tồn tại đặc thù, cùng Tam Thiên chiến khu ngang ngược xâm lấn cướp đoạt cách thức khác nhau, vận mệnh chi luân càng có khuynh hướng ôn hòa xâm lấn. Nó sẽ đem vận mệnh chi tử đưa lên đến chọn chúng trong thế giới, khiến cho biến thành nguyên chu dân một trong, sau đó tại khí vận phụ trợ dưới, nhường vận mệnh chi tử một đường trưởng thành, mãi đến khi triệt để khống chế cái này một thế giới. Sau đó tòa này bị khống chế thế giới rồi sẽ thuộc về vận mệnh chi luân danh nghĩa, liên tục không ngừng cung cấp để nó kéo dài vận chuyển động lực, sản xuất đủ loại tài nguyên, nghe nói bị vận mệnh chi luân khống chế lớn nhỏ vị diện, chí ít thì tại 10 vạn cái trở lên. Đường Chấn kìm lòng không được sửng sốt một chút, thật sự là 10 vạn cái số này quá mức nghe rợn cả người, vận mệnh chi luân cường đại thì bởi vậy có thể thấy được luống đốn. Chương 1595, vận mệnh chi tử chương 1595, vận mệnh chi tử 2024-03-14 mặc dù thập vạn vị diện cái số này vô cùng kinh người, nhưng nếu là thống kê một chút tam thiên chiến khu hủy diệt vị diện thế giới, sợ là vượt xa 10 vạn cái số này. Chỉ có thể nói lẫn nhau lý niệm khác nhau, nhưng mà cuối cùng cũng là vì cấp đoạt tài nguyên, thế nhưng tại tiềm lực phát triển bên trên, dường như vận mệnh chi luân lại hơn một chút. Đường Chấn đối với vận mệnh chi luân không hiểu nhiều, không nên sớm kết luận. Lạc Phỉ theo sau khi mở miệng thì không dừng lại đến, dường như chuẩn bị duy nhất một lần đem bàn tay mình cầm thông tin toàn bộ nói cho Đường Chấn. Nhưng phàm là bị vận mệnh chi luân khống chế vị diện, cơ thạch bình đại đều không thể đem nó định vị, cho nên lâu thành tu sĩ xâm lấn thế giới bên trong, chưa bao giờ từng xuất hiện vận mệnh chi luân khống chế vị diện. Cả hai mặc dù cùng thuộc một phe cánh, nhưng là nước sông không phạm nước giếng, thậm chí tại xếp hạng top 100 chiến khu bên trong, rất nhiều lâu thành tu sĩ cũng có một chung nhận thức, đó chính là vận mệnh chi tử địa vị, kỳ thực yếu lực cao hơn bình thường giới chủ tu sĩ. Cho nên rất nhiều giới chủ tu sĩ cũng sẽ nghĩ biện pháp biến thành vận mệnh chi tử, cứ như vậy có thể đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt, có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Huyễn chân giới chủ chính là một cái trong số đó, nghe nói hắn đã nhanh muốn thông qua thí luyện, thế nhưng tại cuối cùng trải nghiệm dựa nhân quả trình tự lúc, lại bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào, dẫn đến lâm vào trong hôn mê. Lạc Phỉ nói đến đây, dùng giống như cười mà không phải cười giọng nói đối Đường Chấn nói ra, vì lấy tới những tin tức này, ta thế nhưng hao tốn cái giá không nhỏ, ngươi nói cái kia cảm ơn ta như thế nào? Chỉ cần là ta có thể làm đến sự việc, ngươi cứ mở miệng, ta tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Đường Chấn những lời này ăn nói mạnh mẽ, có vẻ mười phần chân thành. Lạc Phỉ khanh khách cười một tiếng, lắc đầu, ta này mấy lần thí luyện bị ngươi chăm sóc rất nhiều, luôn luôn cũng không nghĩ đến làm sao hồi báo, bây giờ giúp ngươi nghe ngóng một ít thông tin, cũng là chuyện đương nhiên sự việc, cũng không dám yêu cầu xa vời cái gì hồi báo. Đường Chấn lắc đầu, chuyện nào ra chuyện đó, ân tình cái kia còn vẫn là phải trả, hắn không thể cứ như vậy thản nhiên tiếp nhận. Lạc Phỉ nhìn thấy Đường Chấn dáng vẻ, nhẹ nhàng niết miệng, cũng liền không còn xoắn xuýt chuyện này. Ngươi hay là nói một chút ta tiếp nhận rồi nhiệm vụ lần này, sẽ đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng gì đi, nếu không làm rõ ràng, ta luôn cảm giác có chút không thoải mái. Nghe được Lạc Phỉ lúc trước giảng thuật, Đường Chấn trong lòng bị tính kế cảm giác càng phát ra dày đặc, truy hỏi một câu. Ta chỉ có thể kể ngươi nghe, khi ngươi tiếp nhận rồi Huyễn Chân Giới chủ nhiệm vụ về sau, liền đem nhận nhiều hơn nữa vận mệnh lực lượng dây dưa, nếu ngươi không tham gia vận mệnh chi tử thí luyện còn tốt, nhưng nếu là tham gia sau đó, sẽ đối mặt với càng thêm khắc nghiệt thí luyện môi trường. Vận mệnh chi tử thí luyện vốn là 10 phần gian nan, thông qua tỷ lệ đây đệ ngũ chiến khu thí luyện còn thấp hơn, nếu độ khó lại tăng thêm lời nói, thành công khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua nếu là thành công, ngươi cũng sẽ đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt, đối với sự phát triển của tương lai thì giúp đỡ cực lớn. Nghe được Lạc Phỉ sau khi giải thích, Đường Chấn treo lấy một trái tim có hơi phóng, chỉ cần mình không tham gia vận mệnh chi tử tuyển chọn, dường như thì sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Có thể coi là như thế, Đường Chấn cũng không có ý định buông tha Huyễn Chân Giới chủ, muốn tính toán chính mình, nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Cho rằng dùng mấy cái vận mệnh kim tệ liền đem chính mình cho đổi rồi, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Cương giả giới chủ lại như thế nào, Đường Chấn cho đến bây giờ, vẫn thật là chưa sợ qua ai, huống chi là một lâm vào mê man giới chủ, thật đem Đường Chấn cho làm phát bực rồi, hắn cũng dám trực tiếp giết chết Huyễn Chân Giới chủ. Liền xem như không đánh chết, cũng có thể nhường hắn sức đầu mẹ chán, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lạc Phỉ nhìn Đường Chấn không ngừng biến ảo nét mặt, suy nghĩ một lúc sau quả quên, có thể ngươi cho rằng không tham gia vận mệnh chi tử tuyển chọn, có thể tránh tự thân chịu ảnh hưởng, thế nhưng ta phải nói cho ngươi, ý nghĩ như vậy không được. Chờ đến ngươi biến thành giới chủ tu sĩ, biến thành đệ ngũ chiến khu thành viên sau đó, rồi sẽ phát hiện nắm giữ một cái vận mệnh chi tử thân phận, sẽ đối với chính mình trọng yếu bực nào. Trên thực tế vượt qua 9 thành giới chủ cũng đã từng tham dự qua vận mệnh chi tử tuyển chọn, mỗi khi có người thành công, thân phận địa vị đều sẽ nước lên tuyển lên, trên cơ thạch bình đài cũng sẽ đạt được cao hơn quyền hạn. Biểu hiện của ngươi bất phàm như thế, nếu là không tham gia vận mệnh chi tử thí luyện, kia thực sự quá mức đáng tiếc. Lạc Phỉ kỳ thực còn có một chuyện chưa nói, đó chính là bây giờ Đường Chấn đã tại đệ ngũ chiến khu có chút thanh danh, đánh vỡ thí luyện ghi chép đã là 10 phần chắc chín sự việc, nếu là hắn có thể thông qua vận mệnh chi tử tuyển chọn, vậy tuyệt đối sẽ trở thành chạm tay có thể bỏng hồng nhân. Gia tộc của nàng đã đúng Đường Chấn trọng điểm chú ý, nhất là làm nghe nói Lạc Phỉ cùng Đường Chấn quan hệ không tệ về sau, càng là hơn chủ động giúp đỡ thu thập tình báo, so với nàng bản thân đều muốn nhiệt tình mấy phần. Lạc Phỉ hiểu rõ, gia tộc của nàng dự định đầu tư Đường Chấn, mặc dù không phải thừa dịp rất nhỏ mặt thời điểm, nhưng cũng có thể đưa đến dệt hoa trên gấm hiệu quả. Cho dù là Đường Chấn bị Huyễn Chân Giới chủ cho tính toán, nhường tương lai tham dự vận mệnh chi tử thí luyện độ khó tăng lên, thế nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, cái này căn bản liền không coi là cái gì. Nếu như ngay cả cái này khảm cũng không qua được, như vậy chỉ có thể nói rõ Đường Chấn hữu danh vô thực, tiền kỳ này một ít đầu tư cũng không thể coi là cái gì. Về phần Lạc Phỉ bản thân, kỳ thực thì rất xem trọng Đường Chấn, thậm chí chuyên môn góp nhặt hắn quá khứ thông tin, muốn đối với hắn có càng thâm nhập hiểu rõ. Loại hành vi này cùng tình yêu không quan hệ, thuần túy là giữa các tu sĩ qua lại thưởng thức, nếu có thể lời nói, Lạc Phỉ không ngại cùng Đường Chấn trưởng kỳ gìn giữ quan hệ hợp tác. Nghe được Lạc Phỉ khuyên cáo, Đường Chấn gật đầu một cái, kỳ thực trong lòng của hắn bao nhiêu cũng có một chút buồn bực. Hắn cũng không để bụng vận mệnh chi tử thí luyện độ khó gia tăng, dù sao chính mình tham không tham dự hay là hai chuyện, chỉ là này Huyễn Chân Giới chủ vô thanh vô tức âm chính mình lúc trước còn không hề có cảm giác, đây mới là nhường hắn cảm thấy buồn bực nguyên nhân. Cái đó nhìn lên tới thật đàng hoàng gia hỏa, vậy mà như thế điệu dịu, quả nhiên mỗi một cái biến thành nhà của giới chủ băng cũng không đơn giản. Tham không tham dự vận mệnh chi tử tuyển chọn, hiện tại còn nói còn quá sớm, ta ngược lại rất là hiếu kỳ vận mệnh kim tệ giá trị, nếu là ta muốn 100 mai vận mệnh kim tệ, cần bỏ ra cái giá gì? Nghe được Đường Chấn Chứng Trạc đàng hoàng hỏi, Lạc Phỉ cười một cái nói, vận mệnh kim tệ giá trị rất cao, chỉ có thể thông qua hoàn thành vận mệnh chi luân nhiệm vụ đến đạt được, đánh cái so sánh đi, ngươi chỉ cần 10 cái vận mệnh kim tệ là có thể mua được một thấp tài nguyên vị diện tọa độ. Đường Chấn gật đầu một cái, nếu là quả thực như thế, này Huyễn Chân Giới chủ ngược lại cũng coi như phúc hậu, hắn ở đây không có nói cho Đường Chấn nhiệm vụ ảnh hưởng trái chiều dưới, lựa chọn dùng vận mệnh kim tệ đến tiến hành đền bù. Có thể coi là như thế, Đường Chấn vẫn như cũ cảm giác vô cùng ăn thiệt thòi, nghĩ hắn Đường Đường chiến khu chi chủ, lấy tới một vị diện tọa độ còn không phải 10 phần thoải mái. Nhất là thấp tài nguyên vị diện, chỉ có những kia cố gắng tấn thăng quốc gia cấp lâu thành mới biết cảm thấy hứng thú, càng cao cấp lâu thành lại căn bản khinh thường một cố, vì đầu nhập và thu hoạch căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Tại Thánh Long chiến khu thông tin dự trữ bên trong, điều này thấp tài nguyên vị diện càng là hơn vừa nắm một bó to, đợi đến chiến khu lâu thành đạt tới cựu cấp về sau, chỉ cần nỗ lực rất ít đại giới có thể đạt được. Hoàn thành nhiệm vụ tập luyện ban thưởng vẹn vẹn tương đương với một thấp tài nguyên vị diện tọa độ, cùng vận mệnh chi tử thí luyện độ khó tăng lên so sánh, Đường Chấn tự nhiên là cảm giác chính mình thua thiệt lớn nên nói sự việc đều đã nói xong, Lạc Phỉ liền đứng dậy cáo từ, nàng thì đang ở nhiệm vụ tập luyện bên trong, không nên rời khỏi quá lâu. Về sau có chuyện gì, có thể tiếp tục liên hệ ta, tuyệt đối không nên khách khí. Trước khi đi, Lạc Phỉ đối Đường Chấn nói, lời khách khí ta cũng không nhiều lời, sau này ngươi có chuyện gì cũng được, trực tiếp tìm ta, nhưng phạm là ta có thể làm được thì tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Đường Chấn đây là lần thứ hai biểu đạt thái độ của mình, Lạc Phỉ nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có lại khách khí với hắn. Nàng cùng gia tộc của hắn sở cầu chính là Đường Chấn hứa hẹn, mặc dù bây giờ nhìn lại không coi là cái gì, thế nhưng làm Đường Chấn thật sự trưởng thành về sau, phần này hứa hẹn rồi sẽ trở nên giá trị liên thành. Nói chuyện một tiếng bảo trọng, hai người xin từ biệt. Đợi đến Lạc Phỉ truyền tống sau khi rời đi, Đường Chấn đứng tại chỗ trầm mặc thật lâu, lúc này mới dùng thanh âm trầm thấp nói, ta biết ngươi năng lực nghe được vừa nãy trò chuyện, như vậy hiện tại ngươi nói cho ta biết, giữa chúng ta sổ sách làm như thế nào tính? Trầm mặc một hồi về sau, Đường Chấn vang lên bên tai một tiếng thở dài trầm thấp. Đường Chấn các hạ, ta cũng vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể trước nói một câu xin lỗi. Vừa dứt lời về sau, một đạo rơi trong suốt bóng người xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt, chính là ngủ say Huyễn Chân Giới chủ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1596, Huyễn Chân Giới chủ đền bù chương 1596. Huyễn Chân Giới chủ đền bù 2024-03-14 này Huyễn Chân Giới chủ dung mạo cùng thời niên thiếu cực kỳ tương tự, không biết đây là cố tình làm, hay là đặc thù nguyên nhân dẫn đến. Lạc Phỉ từng nói một khi biến thành vận mệnh chi tử, rồi sẽ trải nghiệm thoát thai hoán cốt giai đoạn, chẳng lẽ lại này cái gọi là thoát thai hoán cốt chính là càng sống càng trẻ. Tất nhiên đây không phải Huyễn Chân Giới chủ bản thể, mà là vẫn luôn đi theo ở bên cạnh hắn cái đó ý thức phân thân, nguyên bản Đường Chấn cho rằng nó chỉ có đơn giản tư duy năng lực, hiện tại xem ra lại không phải như thế. Lúc này Đường Chấn thì là tang thương bản Tô Huyễn Chân, hai người đứng chung một chỗ. Cảnh tượng cảm giác quái dị không nói ra được, chỉ là chân chính Huyễn Chân Giới chủ lại là vẻ mặt cười khổ, hắn bình tĩnh liếc nhìn Đường Chấn một cái, sau đó dùng mang theo ấy nãy giọng nói, Tô Mộ cũng không phải là cố ý giấu giếm, thật sự là bất đắc dĩ, rốt cuộc tại đệ ngũ chiến khu bên trong, dường như người người cũng biết chấp hành cái này nhiệm vụ tệ nạn, cho nên từ tuyên bố nhiệm vụ này lên thì không từng có người tiếp nhận. Cuối cùng bất tại bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nó xem như nhiệm vụ tập luyện, cuối cùng bị ngươi đo lấy. Nghe được Huyễn Chân Giới chủ giải thích, Đường Chấn mặt không biểu tình, chỉ là dùng giọng nói nhàn nhạt nói, mặc dù ngươi lừa gạt trước đây, bất quá ta trước đó không có làm rõ ràng, cũng là ta trách nhiệm của mình. Chỉ là ngươi tính toán của ta chuyện này, có phải hay không nên cho một câu trả lời? Huyễn Chân Giới chủ gật đầu một cái, đối Đường Chấn nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi đem nhiệm vụ này làm xong, ta rồi sẽ cấp cho ngươi đầy đủ đền bù, bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Đường Chấn lắc đầu, hắn không cần Huyễn Chân Giới chủ hứa hẹn, chỉ cần thật sự chỗ tốt, nếu là nhiệm vụ hoàn tất sau đó, Huyễn Chân Giới chủ không nhận nợ, hắn chẳng lẽ còn năng lực đổi kiếm môn đi đòi nợ? Không nói trước giới của đối phương chủ thực lực, riêng là Huyễn Chân Giới chủ có thể bước vào vận mệnh chi luân, mà hắn lại không cách nào bước vào, này cũng đủ để cho Đường Chấn thúc thủ vô sách. Ta cần ngươi bây giờ thì cho ra đền bù, nếu như ta thỏa mãn lời nói, nhiệm vụ tiếp tục, nếu như ta không hài lòng, chúng ta nhất phách lương tán. Huyễn Chân Giới chủ nghe vậy nhíu mày, Đường Chấn nhường hắn cảm thấy phẫn nộ, trong lòng nhưng cũng có một tia bất đắc dĩ. Có thể chuyện này đúng là chính mình đối lý, Đường Chấn nếu là không có phát hiện thì cũng thôi đi, thế nhưng bây giờ bị phát hiện, nếu là không cho đối phương thỏa mãn lời nói, như vậy hai bên tất nhiên sẽ kết xuống thù hận. Mặc dù Đường Chấn thực lực chỉ là linh hoàng tu sĩ, nhưng là Đường Đường chiến khu chi chủ, tại đệ ngũ chiến khu thí luyện bên trong thì biểu hiện vượt trội, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tương lai nhất định danh truyền thiên hạ. Dựng đứng địch nhân như vậy, không thể nghi ngờ là 10 phần không lý trí sự việc, huống chi đối phương còn việc quan hệ lần này nhiệm vụ tập luyện thành bại, tuyệt đối không được khinh thường. Cho nên dù là trong lòng 10 phần không cam lòng, Huyễn Chân Giới chủ hay là lựa chọn thỏa hiệp. Nói một chút ngươi muốn đền bù, nếu như ta có thể làm đến lời nói, chắc chắn sẽ không keo kiệt, chỉ là thì hy vọng ngươi không muốn công phu sư tử mạng. Huyễn Chân Giới chủ trong lời nói mang theo vài phần nộ khí, nếu Đường Chấn dậu đổ bỉm leo, hắn thì tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, liều mạng vận mệnh chi tử thí luyện không thông qua, cũng muốn nhường Đường Chấn trả giá đắt. 100 mai vận mệnh kim tệ, là cái này ta yêu cầu đền bù. Nghe được Đường Trấn ra giá, Huyễn Chân Giới chủ cười lạnh một tiếng, có vẻ rất là bất mãn, phải biết 100 mai vận mệnh kim tệ nhìn như không nhiều, lại có thể đủ mua xuống một tòa có trung đẳng tài nguyên vị diện tọa độ rồi. Chẳng qua ra giá bao nhiêu cũng không ý vị thanh toán bao nhiêu, Đường Trấn yêu cầu đền bù nhường Huyễn Chân Giới chủ không hài lòng, hắn tự nhiên muốn tàn sát một chút. Chẳng ngang chặt một nửa, sau đó lại chặt hơn nửa đoạn, Huyễn Chân Giới chủ cấp ra 20 mai vận mệnh kim tệ đền bù. 90 mai, ít hơn nữa ta cũng không làm. Vận mệnh kim tệ cũng không phải gió lớn thổi tới ngươi biết đạt được có nhiều khó khăn sao, nhiều lắm là cho ngươi 30 mai. 80 mai, đây là của ta danh giới cuối cùng, bằng không cũng đừng nói chuyện. Nhìn thấy Đường Trấn cắn chết 80 mai vận mệnh kim tệ giá cả, Huyễn Chân Giới chủ cũng là bất đắc dĩ, cuối cùng gật đầu một cái nói ra, ta có thể đáp ứng cái giá tiền này, nhưng mà trong tay của ta không hề có nhiều như vậy vận mệnh kim tệ, bất quá ta có thể theo cách khác đến đền bù. Đường Trấn chần chờ một chút, gật đầu đáp ứng nói, đền bù có thể, nhưng mà vận mệnh kim tệ số lượng không thể thiếu tại 50 mai. Với lại ngươi bồi thường vật phẩm cũng không thể thấp hơn 30 mai vận mệnh kim tệ giá trị. Huyễn Chân Giới chủ gật đầu một cái, này là chuyện đương nhiên tình, nếu bồi thường vật phẩm giá trị quá thấp, Đường Trấn tất nhiên sẽ không đáp ứng, thì rất dễ dàng lưu lại hậu hoạn. Ở sau đó nhiệm vụ bên trong, ngươi đều sẽ có 3 lần cơ hội, mỗi một lần cũng sẽ có giá trị không thua kém 10 cái vận mệnh kim tệ bảo vật. Ta sẽ nói cho ngươi biết bảo vật cụ thể địa điểm, chẳng qua nếu là ngươi không chiếm được lời nói, ta thì không có cách nào. Nghe được Huyễn Chân Giới chủ đền bù phương pháp, Đường Trấn gật đầu một cái, tâm lý của hắn giá tiền là 50 mai vận mệnh kim tệ. Bây giờ có thêm giá trị 30 mai vận mệnh kim tệ vật phẩm, lại có cái gì không vừa lòng. Giải nghĩa rồi 3 phần bảo vật ở chỗ đó điểm, Huyễn Chân Giới chủ thật sâu liếc nhìn Đường Trấn một cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ý thức của hắn phân thân căn bản duy trì không được bao dài thời gian, bây giờ cái kia an bài sự việc đều đã sắp đặt hoàn tất, có thể tiếp xuống nhiệm vụ trong quá trình cũng đem không cách nào xuất hiện. Chẳng qua tai họa ngầm lớn nhất đã giải quyết, Huyễn Chân Giới chủ thì buông xuống treo ở trong lòng thạch đầu, không cần lại luôn luôn lơm lớm lo sợ. Chỉ chẳng qua hắn tâm lý vẫn luôn tồn lấy một tia bán nghiệm, bị Đường Trấn gắng gượng gõ đi một bút vận mệnh kim tệ, trong lòng năng lực dễ chịu đó mới gọi kỳ lạ. Nếu là có cơ hội sẽ cùng Đường Trấn liên hệ lời nói, có thể làm khó dễ hắn một cái, Huyễn Chân Giới chủ tuyệt đối sẽ không do dự. Hồng Sa có khoảng cách Thiên Nhãn Động hẹn trăm dặm, muốn đã đến nơi này, nhất định trải nghiệm một phen ác liệt môi trường tra tấn, hơi không cẩn thận rồi sẽ đem tính mệnh nhét vào mênh mông sa hải bên trong. Cho nên lúc này xuất hiện ở nơi này chỉ có tu sĩ, bọn hắn liên tiếp đến nơi này, sau đó thẳng đến Hồng Sa cốc vị trí trung tâm mà đi. Càng đến gần Hồng Sa cốc trung tâm, tu sĩ số lượng thì càng nhiều, bọn hắn lực chú ý cũng tập trung ở một chỗ cao lớn cồn cắt bên trên, không ngừng chỉ trỏ trỏ. Đoạn thời gian trước khủng bố báo cắt qua đi, tòa này bị vùi lấp di tích thì hiện lộ ra. Lúc có người trong lúc vô tình phát hiện di tích, cũng từ bên trong này phát hiện không ít bảo vật về sau, ngay lập tức dẫn tới phụ cận tu sĩ chen chúc mà tới, cố gắng ở chỗ này phát một bút của cải. Đối với những tu luyện này tài nguyên thiếu thốn, vì tăng thực lực lên không thể không bắt hết óc tu sĩ mà nói, tiền tài lai lịch có phải sạch sẽ, căn bản là không có người để ý, chỉ là không có qua bao lâu thời gian, phụ cận những đại thế lực kia thì nghe tiếng mà tới, bọn hắn đem nơi này triệt để phong tỏa, nghiêm cấm tán tu tới gần một bước, bằng không thì giết chết bất luận tội. Đáng tán tu mặc dù trong lòng không cam lòng, thế nhưng đối mặt người đông thế mạnh đại thế lực, cũng chỉ quan sát từ đằng xa, đồng thời trong lòng không ngừng chửi mắng. Phẫn nộ tâm trạng trong lòng không ngừng ấp ủ, có thể chỉ cần một đốm lửa, có thể giảm những thứ này cáo kỉnh hoang mạc tu sĩ triệt để dẫn đốt. Sắp tới hoàng hôn, một bóng người theo Hồng Sa cốc bên ngoài chậm rãi tới gần, cùng cái khác tán tu giống nhau, hắn trang phục hết sức bình thường, thô ráp mang trên mặt gian nan vất vả chi sắc. Chỉ là hắn không hề có ở bên ngoài quan sát, mà là trực tiếp hướng phía di tích đi đến. Những tán tu kia nhìn lướt qua sau liền quay đầu đi, đoán chừng gia hỏa này giống như chính mình, chẳng mấy chốc sẽ bị những đại thế lực kia tu sĩ ngăn lại, nghiêm cấm gần thêm bước nữa. Quả nhiên, làm tên kia tán tu hướng phía di tích đi đến lúc, mấy đến từ cự thạch bảo tu sĩ ngăn cản hắn, đồng thời rút đao rút kiếm, sắc mặt khó coi đưa ra cảnh cáo. Nếu là ngươi gần thêm bước nữa, kết cục thì cùng những tên kia giống nhau. Ngăn trở tán tu tên kia cự thạch bảo tu sĩ mặt mũi tràn đầy niềm ai, hắn chỉ những kia chồng chất cùng nhau thi thể, dùng lạnh lùng giọng nói quát lớn. Bên cạnh tán tu thấy thế, sôi nổi lắc đầu thở dài, ám đạo gia hỏa này thật sự là không biết sống chết. Đồng dạng có tu sĩ lòng mang vẻ mong đợi, hy vọng tên này tán tu năng lực biểu hiện cứng rắn một ít, nhường những đại thế lực kia hiểu rõ tán tu cũng không phải dễ chơi. Giờ khắc này dường như ánh mắt mọi người cũng tập trung tên kia tán tu trên người, muốn nhìn một chút tiếp xuống hắn sẽ có phản ứng gì. Mọi người ở đây nhìn chăm chú, tên kia tán tu nhe răng cười một tiếng, gấp tiếp theo liền thấy một đạo ngân quang thoáng hiện, trường kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ. Phụ trách chặn tán tu mấy tên cự thạch bảo tu sĩ, trong khoảnh khắc liền đã đầu thần tách rời, trên cổ máu tươi phóng lên tận trời. Chương 1597, ngạnh sông hoang mạc di tích chương 1597, ngạnh sông hoang mạc di tích 2024-03-14 này đột nhiên phát sinh một màn, thấy vậy những tán tu kia trợn mắt há hốc mồm, đúng lúc này thì cao giọng lớn tiếng khen hay. Bọn hắn thật không ngờ rằng, tên này đột nhiên xuất hiện tán tu vậy mà như thế có loại, trước mắt bao người, dám trắng trợn chém giết cự thạch bảo tu sĩ. Nói một câu gan to bằng trời, cũng là không chút nào quá đáng. Vây xem đám tán tu âm thầm cảm thán, vị này không biết đến từ nơi nào tu sĩ, thật sự là thay đoàn người xả được cơn giận. Thế nhưng thì có người thay tên này tán tu lo lắng. Phải biết cự thạch bảo thế nhưng vụ cận nổi danh đại thế lực, thủ hạ tu sĩ gần ngàn, tùy tiện và tội kết quả của bọn hắn, không khác nào tự tìm đường chết. Có thể tiếp theo tức sau đó, hắn rồi sẽ cùng những kia bị chém giết tán tu giống nhau, biến thành một cỗ thi thể không đầu, sau đó bị đẩy trời hoàng sa chỗ vùi lấp. Nhưng mà dù thế nào cũng không thể phủ nhận dũng khí của hắn, cũng đúng thế thật chúng quanh tán tu khâm phục không thôi nguyên nhân. Vị huynh đệ kia thật là lợi hại, có người biết hắn?
Không biết, chẳng qua nếu là hắn chết, ta nhất định thay hắn nhặt xác. Đây là một vị hắn tử, tính ta một người.
Gia hỏa này hình như gọi Tô Huyễn Trần, là một tên nhân tộc tán tu, xưa nay mười phần khiêm tốn, không ngờ rằng lại có như thế dũng khí.
Không sai, chính là Tô Huyễn Trần, ta còn cùng hắn đánh qua giao tế.
Ngay tại chúng tán tu nghị luận ở mỹ lúc, xa xa trong di tích xông ra một đám tu sĩ, hiển nhiên là nghe nói nơi này biến cố, chạy tới thay đồng bọn báo thủ.
Gia hỏa này xong rồi.
Thấy cảnh này về sau, những tán tu kia cũng trong lòng âm thầm cảm thán, Tô Huyễn Trần sợ là khó thoát một kiếp rồi.
Liên tại bọn hắn sinh lòng sầu lo lúc, đã thấy Tô Huyễn Trần không có sợ hãi chút nào, nhẹ nhàng run tay một cái bên trong dài ba thước kiếm, trực tiếp nên đón tiếp lấy.
Đao quang lấp lóe, thoáng qua liền mất, những khí thế kia rào rạt đánh tới cự thạch bảo tu sĩ, còn chưa tới gần Tô Huyễn Trần thì hóa thành thi thể, hài cốt rơi xuống tại cát bụi bên trong.
Lắc một cái trên lưới kiếm vết máu, chỉ thấy Tô Huyễn Trần tiếp tục tiến lên, thẳng đến phế tích mà đi.
Bên cạnh tán tu nguyên bản còn đang ở cảm thán Tô Huyễn Trần sắp chết, ai ngờ tiếp theo một cái chớp mắt hắn thì thực lực phản sát, đem một đám cự thạch bảo tu sĩ ném lăn trên mặt đất.
Hung hãn như vậy dũng mãnh một màn, thực sự vượt ra khỏi mọi người đón trước.
Trời ơi, này Tô Huyễn Trần vậy mà như thế lợi hại.
Bị chém giết cự thạch bảo tu sĩ, có một cái là bọn hắn tuần tra đội trưởng, người này thực lực cường hãn, không ngờ rằng còn không phải Tô Huyễn Trần địch.
Này Tô Huyễn Trần thực lực như thế cường hãn, thế nhưng ngày bình thường lại không có tiếng tăm gì, thật sự là đủ năng lực cẩn nhẫn, bội phục, bội phục.
Thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Phải biết hắn đắc tội thế nhưng cự thạch bảo, thậm chí phụ cận hoang mạc tất cả đại thế lực, hắn chính là ba đầu sáu tay cũng không có khả năng là đối thủ.
Mắt thấy Tô Huyễn Trần dưới kiếm lại thêm một đống vong hồn, cái khác tán tu thì bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, hắn không thể đi theo Tô Huyễn Trần cùng nhau giết vào trong.
Thế nhưng tại ước lượng rồi một chút những đại thế lực kia thủ đoạn về sau, những tán tu này hay là sợ rồi, bọn hắn còn không phải thế sao chỉ có một bầu nhiệt huyết mao đầu tiểu tử, hiểu rõ một khi bước sai một bước, rồi sẽ hối hận cả đời.
Nhìn lướt qua phía trước di tích, Đường Chấn Sách trường kiếm tiếp tục tiến lên.
Tiểu này đao quang kiếm ảnh chém giết, mình đã thật lâu không đã từng lịch, bây giờ lần nữa rút kiếm nơi tay, ngược lại là có một phen đặc biệt cảm xúc.
Trong tay chuôi này bình thường trường kiếm thì dường như cảm nhận được Đường Chấn ý chí, không ngừng phát ra long ngâm thanh minh, như muốn uống no máu người.
Không sử dụng linh hoàng cấp thực lực, chỉ là đơn thuần dựa vào trong tay thanh trường kiếm này, Đường Chấn thẳng đến trong di tích tâm mà đi.
Mới vừa đi ra hơn trăm mét, lại có mấy mười tên tu sĩ dễ ra, bọn hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn Đường Chấn, theo bốn phương tám hướng vây quanh đến.
Đi chết!
Cầm đầu một người tu sĩ trong tay vung vẫy cán dài đại đao, hướng phía Đường Chấn đón đầu bộ tới, lại bị Đường Chấn tứ lạng bạt thiên cân đẩy ra, thuận thế một kiếm đâm vào cổ họng của hắn. Máu tươi tiêu bay, tu sĩ ngửa mặt lên trời ngã quỵ, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng.
Hắn dù thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một tên nho nhỏ tàn tu, vậy mà sẽ có sắc bén như vậy kiếm pháp.
Đường Chấn trường kiếm trong tay vung vẫy không dừng lại, như bay đẩy trời tuyết quét về phía địch nhân. Hắn hiện tại vai trò là Tô Huyễn Trần, tự nhiên muốn dùng cái này thời Tô Huyễn Trần có thực lực đến giải quyết đối thủ.
Nhất là làm biết mình đúng vận mệnh cải biến càng nhiều, nhận ảnh hưởng lại càng lớn về sau, Đường Chấn quyết định sẽ không tùy tiện vận dụng linh hoàng thực lực, để tránh tạo thành cải biến không cách nào bị sắp đặt lại chữa trị. Cho nên cho dù là hắn lúc này dũng mãnh vô địch, dựa vào cũng là phổ thông tu sĩ thực lực, không có chút nào vận dụng chân thực tu vi.
Mặc dù là như thế, thì vẫn như cũ không ai đỡ nổi một hiệp.
Chiến đấu còn đang ở kéo dài, người vây xem trên mặt chấn kinh chi sắc lại là càng ngày càng đậm.
Hai bên lúc giao thủ một mảnh cắt bay đá chạy, nhưng ma quái chính là không có người nào là Tô Huyễn Trần đối thủ, những nơi đi qua không ngừng có thi thể ngã xuống đất, thế nhưng bản thân hắn lại không hư hao chút nào.
Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy Tô Huyễn Trần đã trực tiếp xông vào di tích bên trong, sau lưng lưu lại một mảng lớn thi thể.
Thấy cảnh này sau đó, vây xem đang tán tu thật lâu không thể lấy lại tinh thần.
Là ai nói Tô Huyễn Trần hẳn phải chết, bây giờ người ta cũng giết vào trong.
Quá lợi hại rồi, này Tô Huyễn Trần rốt cục là thần thánh phương nào, ta đoán bối cảnh của hắn khẳng định không đơn giản.
Còn cần ngươi nói nhảm, thực lực như vậy nếu người bình thường, ta đem đầu thu hạ đến.
Ngươi nói chúng ta muốn hay không đi theo vào, thừa cơ vứt lên một cái.
Không tốt ta, thực sự quá nguy hiểm.
Làm đi, cùng lắm thì vừa chết, nếu có thể còn sống ra đây, lão tử thì ngay lập tức đi xa tha hương.
Những tán tu kia càng nói càng kích động, ánh mắt thì không dừng lại lấp lóe, cuối cùng có người bật ra, thẳng đến di tích mà đi.
Tiếp xuống phảng phất như là hồ thủy điện xả lũ bình thường, đến không hết tán tu xông ra đám người, giống giận phóng tới di tích, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng.
Cái khác phương hướng tán tu nhìn thấy một màn này sau đó, thì thừa cơ hét lớn một tiếng, liên tiếp hai ba lần đột phá những đại thế lực kia thành viên phòng thủ, hướng phía di tích cùng nhau tiến lên.
Cảnh tượng triệt để mất khống chế, những đại thế lực kia tu sĩ gắt gao chặn, nhưng mà tại giống như nước thủy triều tán tu trước mặt, trong khoảnh khắc liền bị thôn phệ vô tung vô ảnh.
Bước vào trong di tích Đường Chấn gặp phải nhiều hơn nữa chặn đường người, chẳng qua vẫn không có người là đối thủ của hắn, cho dù là lãnh chúa cấp bậc tu sĩ, cũng đều bị hắn một kiếm ném lăn.
Thân làm linh hoàng tu sĩ, lại thêm đã từng khổ tâm nghiên cứu, Đường Chấn đối với đao kiếm lĩnh ngộ đã đạt đến hóa cảnh.
Nhìn thấy như là sát thần bình thường Đường Chấn, phụ trách chặn đường tu sĩ tất cả đều theo sâu trong đáy lòng hắn ý, theo bản năng chậm lại bước chân tiến tới.
Giết tới cuối cùng lúc, Đường Chấn tiến lên trước một bước, những thứ này đại thế lực tu sĩ thì lui lại một bước, dường như hắn chính là một đầu khát máu hùng sư, đối diện thì là một đám sợ mất mật đàn sói.
Làm lui không thể lui lúc, có người hàm răng khẽ cắn, hướng phía Đường Chấn vung đao đánh tới, thì có người thừa dịp loạn thoát khỏi, không nghĩ uổng mạng.
Mặc kệ địch nhân lựa chọn như thế nào, Đường Chấn đều là mặt không đổi sắc, dường như trước mặt có một cái kim quang đại đạo, hắn chỉ cần một đường về phía trước liền có thể.
Thì đúng lúc này, đến không hết tán tu xông vào di tích bên trong, bọn hắn lướt qua địa diện thành đống thi thể, hướng phía di tích các ngõ ngách chen chúc mà đi. Tiếp xuống căn bản không cần Đường Chấn ra tay, những kia đỏ mắt tán tu thì một mạch liều chết, thẳng đến di tích chỗ sâu mà đi. Nhìn lúc trước còn một bộ sợ hãi rụt rè, bây giờ lại hung hãn không tưởng nổi tán tu, Đường Chấn cũng có chút sững sờ, tiếp theo nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn tới tại lợi ích điều khiển, dù là lại sợ ra hỏa, thì có dứt khoát lúc. Chẳng qua những thứ này cũng cùng Đường Chấn không liên quan, bất kể nhiều người ít người, hắn cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết chết nơi này một người tu sĩ, sau đó lại đem di tích bên trong một phần bảo vật thu vào trong tay. Về phần dưới chân tòa này di tích, kỳ thực Đường Chấn đang nhìn đến lúc liền đã xác định, là cái này một tòa đỉnh trệ tại dị giới phế tích lâu thành. Huyễn chân giới chủ đền bù Đường Chấn phần thứ nhất bảo vật, ngay tại tòa lầu này thành di tích bên trong, lúc trước huyễn chân giới chủ liều chết lấy được trong đó một phần, mà phần này bảo vật cũng đã trở thành hắn tương lai nổi lên tư bản. Đường Chấn hiện tại việc cần phải làm, chính là đem nguyên bản bị địch nhân cướp đi kia phần bảo vật cướp về, hiện tại đây đã là hắn đồ vật, ai dám đoạt, liền phải nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1598, di tích đoạt bảo chương 1598, di tích đoạt bảo 2024-03-14 Đường Chấn đột nhiên xâm nhập, nhường những kia đã sớm trong lòng cảm thấy bất mãn đám tán tu triệt để bộc phát, bọn hắn xông phá đại thế lực tân trang chặn đường, trong sa mạc di tích mạnh mẽ đâm tới. Ngày bình thường đám tán tu nhìn thấy những thứ này đại thế lực tu sĩ, đều là khúm núm dáng vẻ, hoặc là tránh ra thật xa, nếu như không có bắt buộc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện trêu chọc. Thế nhưng giờ này khắc này, bọn hắn biểu hiện so với ai khác cũng điên cuồng, khàn cả giọng giống to trùng sát, đao kiếm trong tay không ngừng chém vào tại những đại thế lực kia trên người tu sĩ, phát tiết lửa giận trong lòng cũng không cam lòng. Chiến trường trải rộng tất cả di tích bên trong, đi tới chỗ nào đều là đao quang kiếm ảnh. Giữa song phương thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời đánh cuối bụi, về phần Đường Chấn cái này kẻ đầu têu, ngược lại là không có người để ý rồi. Như thế ngược lại cũng càng tốt hơn Đường Chấn mừng rỡ thanh nhàn, rút kiếm dạo chơi tiến lên, thẳng đến mục tiêu khu vực mà đi. Một bên đi tới, hắn vừa quan sát dưới chân tòa lầu này thành, phát hiện tòa lầu này thành di tích tồn tại lịch sử, chí ít cũng có mấy ngàn năm. Về phần cấp bậc của nó, cho ăn bể bụng cũng liền cửu cấp mà thôi, căn bản không đến quốc gia cấp trình độ. Đây là một tòa không có hoàn thành tấn cấp, hoặc là đang tiến hành tấn cấp nhiệm vụ lâu thành, đáng tiếc cuối cùng chết kích trầm xa, đình trệ tại dị giới bên trong, bị trầm trọng hoàng sa che giấu. Nếu như không phải một hồi khủng bố phong bạo quét sạch rồi nơi này, đoán chừng nó còn đem tiếp tục ngủ say đi. Lâu thành trong lối kiến trúc xưa cũ quỷ dị, tỉ như tiền sảnh cửa vào cũng không phải dưới tình huống bình thường hình vuông hoặc hình nửa vòng tròn, mà lại như là gợn sóng văn vặn bẹo bất bình. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít cùng hải dương hồ bạc có liên quan minh họa, dường như chính là tòa này cư dân lâu thành thường ngày khắc họa. Thậm chí vô cùng có khả năng là cái này một tòa thủy tộc lâu thành. Đường Chấn phát hiện một màn này sau có chút ít dở khóc dở cười, nếu là một tòa cùng thủy cùng một nhịp thở, thậm chí căn bản cách không ra lâu thành xâm lấn sa mạc vị diện, không thể nghi ngờ là một kiện mười phần bi kịch sự việc. Mặc kệ tòa lầu này thành hủy diệt có phải cùng môi trường có trực tiếp quan hệ, riêng là kiểu này cùng tự thân thuộc tính tương khắc môi trường, thì cực bất lợi cho lâu thành tu sĩ phát huy. Vì có rồi huyễn chân giới chủ chỉ điểm, Đường Chấn căn bản không cần cẩn thận tìm kiếm, liền thẳng đến di tích hoạch tâm khu vực mà đi. Theo không ngừng xâm nhập, phu cận tu sĩ càng ngày càng ít, Đường Chấn luôn luôn đến mục tiêu địa điểm, lại cũng chỉ gặp phải ba đợt chặn đường người. Chờ đến chỗ cần đến về sau, một tòa đầm sâu xuất hiện tại trước mắt hắn, đầm nước như ngọc bích thông thấu, dường như sâu không thấy đáy. Tại đầm sâu phụ cận đứng không ít hoang mạc tu sĩ, bọn hắn ánh mắt lấp lánh nhìn đầm nước, nét mặt có vẻ mười phần nghiêm trọng. Đường Chấn xuất hiện không hề có dẫn tới những tu sĩ kia chú ý, bọn hắn lúc này chú ý điểm cũng tại đầm nước bên trên, cũng không biết một đoạt mệnh sát tinh đã tới bên cạnh. Đường Chấn thì quan sát vũng nước này, phát hiện thủy chất nặng nề dị thường, dường như cùng trong truyền thuyết nhược thủy cực kỳ tương tự. Trên thực tế tại rất nhiều vị diện bên trong đều có tương tự vật chất tồn tại, chỉ là tên khác nhau mà thôi, cũng không phải chỉ có địa ngục bên trong mới có thể xuất hiện. Nhược thủy kỳ hàn, lực không thắng giới. Người bình thường nếu là rơi vào dạng này trong đầm nước, căn bản không thể nào có cơ hội chạy trốn, liền xem như tu sĩ rơi xuống nước, dưới đại bộ phận tình huống cũng là sống chết khó nói. Chẳng trách những thứ này hoang mạc tu sĩ không dám tùy tiện vào nước, hiển nhiên là sợ sẽ xuống dưới sau đó lên không nổi. Xác nhận tình huống nơi này về sau, Đường Chấn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi đến những kia hoang mạc tu sĩ trước mặt, dùng lạnh băng âm thanh hỏi: "Ta tìm Thạch Lâm trại chủ, hắn ở đây không có ở nơi này?" Nhìn đột nhiên xuất hiện Đường Chấn, lại thấy hắn làm việc không kiêng nể gì như thế, những kia đến từ các đại thế lực tu sĩ cũng như mày, mặt lộ cảnh giác cùng vẻ không vui. "Ngươi là người nào, lại dám ở chỗ này làm càn?" Đường Chấn quay đầu nhìn thoáng qua mở miệng chất vấn tu sĩ, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi: "Ngươi là Thạch Lâm trại chủ?" "Không phải." Cách. Tên kia sắc mặt ngạo nghễ tu sĩ vừa dứt lời, cũng cảm giác trên mặt bị hung hăng quất một cái tát, sau đó cơ thể càng là hơn không tự chủ được bay rất ra ngoài. Mãi đến khi sau khi rơi xuống đất, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cảm thụ lấy trên mặt truyền đến nóng bỏng đau đớn, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. "Ngươi muốn chết?" Tên tu sĩ này từ dưới đất nhảy lên một cái, rút ra trường kiếm đâm về Đường Chấn, kết quả đang ở nửa đường, một cái khác khuôn mặt lại bị đánh hung hăng một cái tát. Chỉ là lần này hắn rơi xuống địa điểm khoảng cách vũng nước chẳng qua hơn một xích, nếu là lại hướng phía trước một chút, đoán chừng cái mạng này thì giữ không được. Cảm thụ lấy trên mặt truyền đến đau đớn, tên này lửa giận công tâm tu sĩ ngược lại là tỉnh táo lại, chỉ gặp hắn chậm rãi từ bên đầm nước ngồi xuống, chụp rồi sợ đuổi đất trên người, đối Đường Chấn túi người hành lễ. Vì Đường Chấn vừa nãy biểu hiện ra thực lực, muốn đem hắn ném vào vũng nước dễ như trở bàn tay, nhưng mà hai lần cũng chỉ là trừng phạt, này đủ để chứng minh vấn đề. muốn trách chỉ có thể trách chính mình không biết tự lượng sức mình, miệng lại quá thiếu, không duyên cớ trêu chọc vị này không biết lai lịch tu sĩ. Tất nhiên đây là bởi vì thực lực của hắn không bằng Đường Chấn, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như thế thỏa hiệp. Nhìn đối với mình không mình hành lễ tu sĩ, Đường Chấn gật đầu một cái, với ngươi không quan hệ sự việc thì không muốn can thiệp vào, bằng không chết như thế nào ngươi cũng không biết. Không để ý tới tên kia sắc mặt phức tạp tu sĩ, Đường Chấn lần nữa quay đầu nhìn về phía bên cạnh đám kia tu sĩ, lạnh giọng quát, ta muốn tìm Thạch Lâm trại chủ, hắn rốt cục tại không ở nơi này. Lần này mở miệng hỏi lúc, những đại thế lực kia tu sĩ đã trở nên cảnh giác rất nhiều, thật sự là Đường Chấn vừa nãy biểu hiện quá mức kinh diễm, để bọn hắn không dám kinh thường. Trong đám người thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn về phía một tên mặt trắng không râu tu sĩ, ánh mắt bên trong mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Đường Chấn tự nhiên chú ý tới một màn này, ánh mắt như là như lưỡi dao rơi vào tên tu sĩ kia trên người, vì không mang theo tình cảm giọng nói hỏi, ngươi chính là Thạch Lâm trại chủ? Không sai, lão phu chính là, các hạ có gì chỉ giáo? Mặc dù không hiểu rõ Đường Chấn lai lịch, đối với thực lực của hắn thì có chỗ kiêng kỵ, chẳng qua hắn cũng không phải là người cô đơn, thật đánh nhau thì không sợ chút nào. Là ngươi là được, ta đến thay một tên người quen làm việc, muốn hướng ngươi đòi lại một vật. Thạch Lâm trại chủ nghe vậy sửng sở, hoài nghi của ta nhìn Đường Chấn hỏi, người quen của ngươi lão phu là phủ nhận biết, lại muốn mượn vật gì vậy? Mặc dù không làm rõ được chuyện gì xảy ra, nhưng mà Thạch Lâm trại chủ đã chuẩn bị kỹ càng, một khi nắm lấy thời cơ thì ngay lập tức đánh đòn phủ đầu. Chỉ cần khống chế được Đường Chấn, vò tròn bóp nghiến còn không phải tùy tâm ý. Đường Chấn lắc đầu, người kia ngươi bây giờ còn chưa nhìn thấy, chẳng qua này không quan trọng, nhìn thấy ta là được rồi. Dường như là đang nói chuyện việc nhà bình thường, đối Thạch Lâm trại chủ thản nhiên nói, về phần ta muốn mượn thứ gì đó, kỳ thực chính là của ngươi trên cổ đầu người. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Cảm thụ lấy chung quanh ánh mắt quái dị, Thạch Lâm trại chủ giận quá mà cười, chỉ vào Đường Chấn mắng to, từ lâu tới cuồng đổ chó hoang, thì không hỏi thăm một chút lao phu thân phận, thật sự coi chính mình có chút thực lực, có thể tại đây Tam Thiên Lý Hoang Mạc bên trong tùy ý làm bậy. Nếu ngươi không cho lão phu quỳ xuống nói xin lỗi, hôm nay cũng sẽ không cần rời đi. Thạch Lâm trại chủ thuộc hạ cũng là cười lạnh một tiếng, nhanh chóng càng ra đám người đem Đường Chấn bao vây lại, rút đao bạc kiếm thời khắc chuẩn bị động thủ. Một đám gà đất chó sành. Đường Chấn căn bản cũng không để ý tới những kia vây quanh tu sĩ, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, ở chung quanh tu sĩ còn chưa lấy lại tinh thần mấy mắt, liền đã vọt tới Thạch Lâm trại chủ trước mặt. Hàng quang lóe lên, Thạch Lâm trại chủ trường kiếm trong tay còn chưa giơ lên, liền đã bất lực rủ xuống. Hắn trên cổ đầu người bay lên cao cao, trên không trung lộn hai vòng sau đó, cuối cùng đã rơi vào bình tĩnh đầm nước bên trong, mà thi thể không đầu cũng theo đó ngã nhào trên đất. Soạn. Nguyên bản bình tĩnh vũng nước chung quanh, lập tức tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Nhìn thấy nổi danh bên ngoài Thạch Lâm trại chủ bị một kiếm chém giết, nguyên bản định hóng chuyện tu sĩ tất cả đều hơi biến sắc mặt, theo bản năng giơ lên binh khí của mình. Cho dù là cùng Đường Chấn không oán không cừu, nhưng mà thực lực của hắn cùng với đối với mình sản sinh uy hiếp, nếu như có thể đem nó thừa cơ diệt trừ, tự nhiên là không thể tốt hơn sự việc. Cảm thụ lấy chung quanh căm thù ánh mắt, Đường Chấn chỉ là khinh thường cười một tiếng, nếu những thứ này hoang mạc tu sĩ muốn chết lời nói, hắn không ngại nhường máu tươi đem đầm nước nhuộm đỏ. Đợi mấy hơi thời gian, những tu sĩ kia lại vẫn không có động thủ, dường như vẫn như cũ trong lòng còn có kiêng kỵ. Đường Chấn thấy thế lắc đầu, tại trước mắt bao người, một bước bước vào đầm nước bên trong, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Chương 1599, thí luyện hoàn tất, đệ ngũ chiến khu. Chương 1599, thí luyện hoàn tất, đệ ngũ chiến khu. 2024-03-14 đầm nước phía dưới môi trường giống như Đường Chấn đoán trước như vậy, giống như một tòa núi lớn đè ở trên người, lại phảng phất là dính độ cực cao nhựa cao su, căn bản là không có cách thoát khỏi. Thủy chất ngược lại là thanh tịnh vô cùng, chỉ vì bất luận cái gì rơi vào trong nước tạp chất, đều sẽ gắng gượng đẩy hướng đáy đầm, căn bản không thể nào tan trong trong nước. Đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong, không thể nghi ngờ là mười phần không thoải mái, có thể tiến vào bên trong tu sĩ, thì tất nhiên có bất phàm bản lĩnh. Kỳ thực ở kiếp trước lúc, hoang mạc tu sĩ không hề có trực tiếp chui vào đáy đầm, mà là tìm được rồi một chỗ bí ẩn cơ quan, đem đầm nước từ ở giữa một phân thành hai, lúc này mới bước vào đáy đầm đạt được xuống mặt bảo vật. Chẳng qua hiện nay có Đường Chấn tham dự, bọn hắn nhất định cùng những bảo vật này vô duyên, năng lực bảo trụ một cái mạng, cũng là bởi vì Đường Chấn không nghĩ lãng phí thời gian thôi. Về phần đáy đầm bảo vật lai lịch, kỳ thực không khó suy đoán. Có lẽ là năm đó thấy tình huống không đúng, địch nhân vô cùng có khả năng đánh vào lâu thành bên trong, cho nên tòa lầu này thành cư dân mới đưa bảo vật ném vào vũng nước, không nghĩ tiện nghi địch nhân. Kết quả mấy ngàn năm sau đó, cảnh còn người mất, nhóm này bảo vật hay là rơi vào địch nhân đời sau trong tay. Cũng may những bảo vật này đã từng giúp đỡ một tên cường giả giới chủ nổi lên, bằng không thân mình tồn tại ý nghĩa thì đem giảm bớt đi nhiều. Vì Đường Chấn tu vi, bước vào đáy đầm tự nhiên không cần phiền toái như vậy, khi hắn bước vào vũng nước sau đó, những tiêu kỳ hàn thấu xương đầm nước thì tự động tách ra, cơ thể chưa từng nhiễm cực nhỏ. Trên nước dưới nước, hoàn toàn là hai thế giới. Quả nhiên như Huyền Chân giới chủ lời nói, vũng nước phía dưới ném đầy lóa mắt sáng chói bảo vật, đối với hoang mạc tu sĩ mà nói, dường như mỗi một dạng cũng giá trị liên thành. Theo Huyền Chân giới chủ lời nói, những bảo vật này xuất hiện, trực tiếp đưa đến tiếp trước một hồi máu tanh đổ sát. Trận này chém giết thắng lợi cuối cùng nhất người chính là Thạch Lâm trại chủ, ai cũng không biết hắn sớm có mưu đồ, ỷ vào lực áp toàn trường thực lực, chuẩn bị đem ở đây người tham dự toàn bộ lưu lại, sau đó thừa cơ xưng bá tất cả hoang mạc. Tô Huyền Chân cùng đồng bạn của hắn chỉ là đi vào tìm vận may, thế nhưng cuối cùng cũng đều bị hắn tính toán, huyết chiến một phen về sau, chỉ có hắn một người trọng thương thoát khỏi. Ngay lúc đó Tô Huyền Chân tranh đoạt một phần bảo vật, kia Thạch Lâm trại chủ vì bức bách gần tàng Tô Huyền Chân đem bảo vật giao ra, dùng cực kỳ ác độc thủ đoạn tra tấn đồng bạn của hắn, cũng truyền lời nhường hắn cầm bảo vật trao đổi đồng bạn. Chẳng qua là lúc đó Tô Huyễn Chân cũng không cảm kích, mà là trốn ở một chỗ vắng vẻ thổ động bên trong, chậm rãi tu dưỡng thương thế. Thấy Tô Huyễn Chân chậm chạp không xuất hiện, Thạch Lâm trại chủ chỉ có thể hạ lệnh tiếp tục đuổi giết, đồng thời đem đồng bạn của hắn vứt bỏ thi hoang dã, làm hại Tô Huyễn Chân trên lưng thấy lợi quyền nghĩa tiếng xấu. Cho nên Tô Huyễn Chân đối với Thạch Lâm trại chủ luôn luôn trong lòng còn có oán hận, lần này Đường Chấn thay hắn trọng sinh, Thạch Lâm trại chủ tuyệt đối là tất phải giết người. Tại Huyễn Chân giới chủ cướp đoạt kia một phần bảo vật trong, chỉ có một dạng vật phẩm đáng giá coi trọng, đó là một khỏa lâu thành cơ thạch. Viên này lâu thành cơ thạch cực kỳ đặc thù, khi nó xây thành sau đó, chỉ tồn tại ở vị diện khe hở bên trong, thành chủ có thể tùy thời câu thông cũng triệu tập đặc thù cư dân lâu thành. Tô Huyễn Chân đi tới chỗ nào, chính mình lâu thành có thể đưa đến ở đâu, có thể nói là thuận tiện vô cùng. Chính là dựa vào viên này lâu thành cơ thạch, Tô Huyễn Chân mới có thể tại lâu thành thế giới chậm rãi nổi lên, cuối cùng biến thành cường giả giới chủ. Dạng này lâu thành cơ thạch, tuyệt đối coi là giá trị liên thành, hoàn toàn có thể so sánh với 10 cái vận mệnh kim tệ. Nhưng mà này mai lâu thành cơ thạch là Tô Huyễn Chân vật phẩm, đã cùng hắn trói chặt cùng nhau, từ trong thời gian trường hà loại bỏ, cho nên Đường Chấn cho dù là mớn, cũng căn bản thì không cách nào tìm thấy, dù là vượt lên trước một bước cũng không được. Mà Huyễn Chân giới chủ cho Đường Chấn đền bù, nhưng thật ra là một viên khác lâu thành cơ thạch. Căn cứ Huyễn Chân giới chủ lời nói, hắn trong lúc vô tình cướp được viên này lâu thành cơ thạch, kỳ thực cũng không phải tốt nhất một khỏa, ngoài ra còn có một khỏa, chỉ là cuối cùng bị Thạch Lâm trại chủ đạt được. Huyễn Chân giới chủ không biết viên kia lâu thành cơ thạch thuộc tính, nhưng mà căn cứ phân tích của hắn, khẳng định phải hơn xa chính mình cướp được viên kia. Cho nên hắn đem này một thông tin nói cho Đường Chấn, coi như là đối với hắn đền bù một trong. Tinh thần lực tại đấy đầm quét một lần, Đường Chấn rất nhanh liền phát hiện Huyễn Chân giới chủ miêu tả chiếc dương kia, đi ra phía trước đem nó mở ra. Quả nhiên một khỏa lâu thành cơ thạch lơ lửng trong đó, mặt ngoài phù văn lấp lóe, nhìn lên tới rất là bất phàm. Đường Chấn tạm thời không cách nào xác định viên này nền tảng thuộc tính, chỉ có thể tạm thời thu lại, chờ trở lại Thánh Long Thành sau đó lại tiến hành giám định. Về phần hắn bảo vật của hắn, Đường Chấn thì cùng thu lại, đây là lâu thành thế giới thứ gì đó, không cần phải tiện nghi những kia hoang mạc tu sĩ. Chuyện chỗ này, Đường Chấn thì không ngừng lại, thoáng qua vô tung. Kết lại trong một quãng thời gian, Đường Chấn lại đã trải qua Huyễn Chân giới chủ mới lập lâu thành chẳng cảnh, thay hắn xử lý rồi một tên tranh đoạt tài nguyên kinh địch, sau đó bắt đầu rồi cuối cùng một hạng nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ là xâm lấn một tòa thấp tài nguyên bị diện, sau đó hoàn thành lâu thành tấn cấp, biến thành cấp quốc gia. Lúc trước Huyễn Chân giới chủ nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế giới này lại cũng bị cái khác lâu thành xâm lấn, tại bất ngờ không đề phòng, Huyễn Chân giới chủ góp nhặt bốn liếng dường như một đêm thành không. Chuyện này luôn luôn nhường Huyễn Chân giới chủ canh cánh trong lòng, chịu khổ nhiều năm sau đó, mới từ thảm bại bên trong thở nổi. Đường Chấn nếu là thay hắn trọng sinh, đương nhiên sẽ không đối với địch nhân khách khí, sử dụng đặc thù lâu thành dựng dục nguyên tố tu sĩ, đem địch nhân giết đến gà bay chó chạy, không thể không khuất nhục rời khỏi trận này cạnh tranh. Đến lúc cuối cùng một hồi nhiệm vụ hoàn tất sau đó, Đường Chấn đạt được rồi Huyễn Chân giới chủ cam kết vận mệnh kim tệ, đồng thời cũng nhận rồi thí luyện hoàn tất nhắc nhở. Hoàn thành toàn bộ thí luyện Đường Chấn, điểm tích lũy đã đầy đủ, cái này cũng mang ý nghĩa hắn tùy thời có thể vì biến thành đệ ngũ chiến khu một thành viên. Một tòa xưa cũ thê lương thanh đồng cửa lớn xuất hiện tại trước mặt, Đường Chấn ngẩng đầu quan sát một lát, cất bước bước vào trong đó. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, bước vào cửa này sau đó, một thế giới hoàn toàn mới đều sẽ ở trước mặt hắn hiện ra. Bước vào lâu thành thế giới gần 20 năm, hắn cuối cùng có cơ hội chân chính bước vào cái này vĩ đại thế giới thượng tầng, tiếp xúc đến càng rộng lớn hơn thế giới cùng nhiều hơn nữa bí ẩn. Quang mang lưu chuyển, thiên địa dường như trộn lẫn làm một thể, thỉnh thoảng có reo rắt âm thanh truyền đến, nghe tới êm tai đến cực điểm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cùng nhau đi tới khắp nơi trên đất suối chảy thác tuôn, kỳ chân dị thú lúc gần lúc hiện, tại dưới chân như thất thải hồng tiểu cuối đường, đứng sừng sững lấy một tòa cung điện to lớn, cho dù là bị mây mù ngăn che, Đường Chấn thì có thể cảm nhận được nó hùng vĩ cùng tăng thương. Tại Đường Chấn tới gần nơi này đại điện đồng thời, từng đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, từng người khí tức kinh người lâu thành tu sĩ xuất hiện, bọn hắn đứng ở đại đạo hai đầu, mắt không chấp nhìn chậm rãi đi tới Đường Chấn. Một màn này tương đối hùng vĩ, cũng làm cho Đường Chấn thấy được đệ ngũ chiến khu thực lực chân chính. Mỗi một tên lâu thành tu sĩ cũng chí ít có giới chủ thực lực, thậm chí còn có rất nhiều tần trang khí tức cảm đạm không rõ, cũng tuyệt đối siêu việt rồi giới chủ cấp độ. Còn đang ở bọn hắn phần lớn không phải bản thể, bằng không nhưng mà toát ra uy thế, cũng đủ để cho hư không bị xé nứt, tạo thành không biết phá hoại. Thử hỏi lại có vài tòa vị diện thế giới có thể đối kháng như thế cường hãn đội hình. Con đường này rất dài, có thể mặc dù là như thế, hai bên đường vẫn như cũ đứng đầy lâu thành tu sĩ, số lượng không cách nào thống kê. Bọn hắn xuất hiện ở nơi này mục đích chính là vì chào mừng Đường Chấn cái này vừa mới gia nhập đệ ngũ chiến khu tân tấn thành viên. Đường Chấn có chút thụ sủng nước kinh, nhưng cũng đoán được khả năng này là đệ ngũ chiến khu nào đó nghi thức, cho nên vẫn luôn sắc mặt tự nhiên, mắt không chấp nhìn về phía trước. Khi hắn đi qua thật dài đại đạo, lướt qua từng đạo ánh mắt thâm thúy về sau, cuối cùng đã tới cửa vào đại điện. Thí luyện giả Đường Chấn, ngươi đã thông qua đệ ngũ chiến khu thí luyện, như vui lòng gia nhập ta chiến khu, mời vào vào đại điện bên trong. Âm thanh như là thanh đồng cổ trung bình thường, ở giữa phiến thiên địa này không ngừng quanh quẩn, thẳng đến ở sâu trong nội tâm. Đại điện cửa lớn lần nữa mở ra, bên trong hình như có kim quang lấp lóe, để người hoa mắt thần mê. Nghe bên tai truyền đến âm thanh, Đường Chấn hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong đó, cửa lớn lập tức quan bế. Cho đến lúc này, những kia chạy tới lâu thành tu sĩ mới lần lượt rút lui, ngẫu nhiên có mấy người cũng là trao đổi lẫn nhau vài câu, qua trong giây lát biến mất không còn một mảnh. Cảm tạ Tiêu Giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1600, gia nhập đệ ngũ chiến khu. Chương 1600, gia nhập đệ ngũ chiến khu. 2024-03-14 chậm rãi bước qua cửa lớn, Đường Chấn giống như đưa thân vào thế giới khác. Đối diện là hai hàng to lớn pho tượng đồng tàu, chúng nó sắp xếp tại hai bên đường, khuôn mặt giấu ở trong hắc ám, nhìn lên tới mơ mơ màng màng. Thanh đồng cự tượng cho người ta khó mà hình dung cảm giác áp bách, nhường Đường Chấn nhớ tới cùng thần tinh thành chủ cùng nhau cảnh ngộ con kia chiến tranh khôi lỗi, thế nhưng so sánh những thứ này pho tượng đồng tàu mà nói, con kia chiến tranh khôi lỗi căn bản ngay cả sách giày cũng không xứng. Đường Chấn luôn cảm giác những thứ này thanh đồng cự tượng là vật sống, tại chính mình bước vào đại điện một khắc kia trở đi, thì có từng kia ánh mắt phong xuống đến, rơi vào rồi trên người hắn. Nay trong ánh mắt có tán thưởng, có xem kỹ, đồng thời còn có nhàn nhạt tán đồng cảm giác. Có thể chúng nó chính là tòa đại điện này thủ hộ giả, chỉ có tại đại điện cảnh ngộ thời điểm nguy hiểm, chúng nó mới biết có phản ứng. Ngay tại hắn quan sát bốn phía lúc, hai bên đường ngọn đuốc nhóm lửa, một cái thông đạo xuất hiện tại trước mắt hắn, trực tiếp thông hướng trong đại điện vị trí. Thí luyện giả Đường Chấn, mời tới trước cơ thạch bình đài, nhận lấy thuộc về ngươi cơ bản ban thưởng. Một giọng giản mua vang lên, Đường Chấn cũng không lạ lắm, đây là đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đài trưởng không giả, trước đó không lâu hai bên thì từng có tiếp xúc. Dựa theo chỉ thị đi về phía trước bảo, Đường Chấn đi tới trong đại điện chỗ cơ thạch bình đài, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt không ngừng biến ảo trùng sáng, ở trong đó dường như có một đôi năng lực xuyên thủng vạn vật ánh mắt, chính mắt không chấp đánh giá chính mình. Mỗi một tên thành viên mới gia nhập đều là đáng giá chúc mừng sự việc, đệ ngũ chiến khu vì ngươi là binh, hy vọng ngươi cũng có thể là đệ ngũ chiến khu làm ra công hiến. Dường như là nào đó nghi thức trùm sáng bên trong không ngừng có thanh âm nghiêm túc truyền đến, tại đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Hiện tại mời chính thức trả lời ta, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập đệ ngũ chiến khu? Đường Chấn gật đầu một cái, dùng giọng khẳng định nói ra, ta vui lòng gia nhập đệ ngũ chiến khu. Rất tốt, ngươi sẽ không hối hận lựa chọn của mình. Theo vừa dứt lời, Đường Chấn xuất hiện trước mặt một loạt vật phẩm, trôi nổi tại bán trong suốt trùm sáng bao vây bên trong, mặc dù tạm thời thấy không rõ lắm cụ thể dáng vẻ, nhưng lại có khiến người tâm động khí tức bộc lộ mà ra. Từ giờ trở đi, ngươi đã trở thành đệ ngũ chiến khu một thành viên, trước mặt những vật phẩm này trong, có thân phận của ngươi bài, dùng cho truyền tống hoặc bước vào cái khác chiến khu lúc, thuận tiện cơ thạch bình đài phân biệt để cạnh nhau được. Ngoài ra còn có thành viên chiến khu trang bị chế thức, trong đó bao gồm chiến giáp, chiến đao, trữ vật trang bị, phụ trợ vật phẩm các loại. Trừ đó ra, vật phẩm bên ngoài còn có đệ ngũ chiến khu truyền thừa pháp điện phục chế phẩm, ngươi đất phong định giới thạch bi, cùng với cùng cơ thạch bình đài qua lại câu thông giới chủ chi ấn. Hiện tại những vật phẩm này toàn bộ thuộc về ngươi, ngươi thích đáng bảo quản, cần biết những vật phẩm này chẳng những đại biểu cho đệ ngũ chiến khu thành viên thân phận, thân mình thì đồng dạng giá trị liên thành. Mỗi khi có thành viên chiến khu chiến tử ngã xuống, những vật phẩm này thất lạc ở ngoại giới lúc, cũng sẽ có người chuyên môn phụ trách thu hồi, tuyệt đối không cho phép bị ngoại nhân đạt được. Đường Chấn không có nghĩ tới những thứ này vật phẩm vậy mà như thế quan trọng, tất nhiên cơ thạch bình đài coi trọng như vậy, hắn tự nhiên sẽ thích đáng bảo quản, làm những vật phẩm này thất lạc lúc, có thể cũng là Đường Chấn ngã xuống lúc. Đem những vật phẩm này thu sạch hồi về sau, phía trước chùm sáng lần nữa truyền đến âm thanh, từ giờ trở đi, ngươi đều sẽ có nửa năm thời gian nghỉ ngơi, có thể chậm rãi chọn lựa thuộc về mình đất phong. Đồng thời ngươi còn có nửa năm kinh doanh kiến thiết thời gian, và kỳ hạn đã đến sau đó, nhất định phải tiếp nhận chiến khu phân phối nhiệm vụ. Chiến khu mỗi một lần nhiệm vụ khoảng cách thời gian là 50 năm, trong lúc đó ngươi có thể tự do hành động, chiến khu không có bất kỳ can thiệp nào. Đệ ngũ chiến khu không có quá nhiều quy củ, ngươi chỉ cần không xúc phạm nghiêm cấm bằng sắc lệnh quy tắc, thì sẽ không có người đối ngươi nói này nói kia. Lại đối Đường Chấn dặn dò một câu về sau, chùm sáng chậm rãi biến mất, Đường Chấn thì cảm giác cảnh sắc trước mắt biến ảo, đúng lúc này xuất hiện tại một tòa lơ lửng không trung đảo tự bên trên. Đảo này ngược lại cũng thần kỳ, chẳng qua một tấc vuông, cảnh sắc lại đẹp đến mức tận cùng. Đảo tự ở giữa có một con suối, liên tục không ngừng có nước suối tuôn ra, chảy xuôi đến đảo tự biên giới lúc, thì hóa thành một đạo bay lưu thẳng xuống dưới thác nước, còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành mây mù bốn phía phiêu tán. Ở trên đảo có một tòa cùng loại đình nghỉ mát kiến trúc, bên trong trưng bày lấy địa đồ trạm vật phẩm, trên bản đồ hơn phân nửa chỗ cũng đã có chủ nhân. Nhìn thấy Đường Chấn xuất hiện sau đó, hai tên dáng người xỉu xỉu, mọc ra một đôi trong suốt cánh cỏ cây tinh linh tiến lên đón đến, đối hắn đại lễ thăm viếng. Không cần phải khách khí, ta muốn tìm kiếm một viên đất phong, các ngươi có đề nghị gì? Những thứ này có cây tinh linh đều là đệ ngũ chiến khu nô phó, phụ trách xử lý thường ngày việc vặt, mỗi một tên thành viên chiến khu đều là chủ nhân của bọn hắn, nhất định phải toàn tâm toàn ý phục vụ. Nghe được Đường Chấn yêu cầu về sau, kia hai tên cỏ cây tinh linh hai mắt tỏa sáng, ngay lập tức rất cung kính mời Đường Chấn đi vào bộ kia địa đồ trước, đúng Đường Chấn giới thiệu những kia vô chủ khu vực tình huống cụ thể. Chỉ cần phục vụ đúng chỗ, những thứ này thành viên chiến khu chắc chắn sẽ không keo kiệt khen thưởng, linh hoàng giới chủ trong mắt đồ chơi nhỏ, đối với những thứ này có cây tinh linh mà nói lại có giá trị không nhỏ. Xin các hạ nhìn xem, nơi này là Lưu Vân vực, cảnh nội cả ngày vân giả vụ nhiễu, trong vân hải có vô số huyền không đảo, chỉ là khí hậu ẩm ướt tấm lãnh, có rất ít thành viên ở chỗ này lựa chọn đất phong. Nơi đây là Noãn Dương Hải, chỉ có bạch thiên không có đêm tối, trên biển đảo tự liên miên, trong biển dị thú thành đàn, thật là tu dưỡng thể xác tinh thần tuyệt cao nơi, chỉ là đại bộ phận khu vực đều đã có chủ, còn lại khu vực thì tạm được. Vạn Lý Băng Nguyên nơi này quá mức cằn cỗi, chẳng qua băng nguyên phía dưới lại là có động thiên khác, thừa thãi nhiều loại kỳ lạ bảo vật, cũng có thể suy tính một chút. Nghe hai tên cỏ cây tinh linh giới thiệu, Đường Chấn mặt lộ một tia ngượng nghịu, dường như không biết nên lựa chọn như thế nào. Hắn gia nhập đệ ngũ chiến khu thí luyện, thứ nhất là cho vừa mới thành lập Thánh Long chiến khu tìm một khảo sơn, thứ hai cũng là vì rồi tiếp xúc lâu thành thế giới cao tầng, hiểu rõ nhiều hơn nữa bí ẩn. Cùng lúc đó cũng được, tăng lên chiến khu tu sĩ thực lực, vì một ngày kia xâm lấn người kẻ rộp thế giới làm chuẩn bị. Cho nên đối với đất phong thứ nhất yêu cầu chính là có dồi dào mà đầy đủ năng lượng thiên địa, có thể lâu thành tu sĩ không cần thời khắc lưu tại bên trong lâu thành, dù là đang ở giã ngoại hoang vu cũng có thể tu luyện. Ngoài ra đất phong trong tốt nhất còn có đủ cường đại quái vật, nhường lâu thành tu sĩ có thể thừa cơ ma luyện chính mình, tiện thể đạt được một bút quá mức thu nhập. Điểm này 10 phần quan trọng, phải biết bây giờ Thánh Long chiến khu bên trong, cũng bởi vì không có giã ngoại cải quái địa điểm, dẫn đến Đường Chấn không thể không thành lập nhiều cái sân thí luyện. Mặc dù sân thí luyện đồng dạng có ma luyện tu sĩ tác dụng, với lại hiệu quả thì 10 phần rõ rệt, thế nhưng vì thế nỗ lực tài nguyên lại vô số kể. Nếu đất phong trong có thể có trời sinh quái vật tồn tại, Đường Chấn có thể giảm bớt một bộ phận lực lượng bản nguyên đầu nhập, với lại trời sinh quái vật cùng nhân tạo quái vật giá trị cũng không thể đánh đồng. Nghe được Đường Chấn yêu cầu về sau, hai tên của cây tinh linh suy tư trong chốc lát, tay chỉ địa đồ biên giới một chỗ cục vực nói ra, nơi này tới gần đệ ngũ chiến khu biên giới, vì không biết tên duyên cớ, kết nối lấy một chỗ toái liệt không gian. Không ai biết được mảnh này toái liệt không gian diện tích lớn đến bao nhiêu, nhưng mà có một chút có thể xác định, chỗ này toái liệt không gian liên tiếp rất nhiều vị diện, thường xuyên có dị giới tu sĩ cùng quái vật ở bên trong xuất hiện, cũng thừa cơ bước vào đệ ngũ chiến khu. Chẳng qua vì có phong ấn pháp trận tồn tại, những thứ này chui vào người không cách nào rời khỏi biến cảnh, ngược lại cũng sẽ không tạo thành cái uy hiếp gì. Đường Chấn nghe đến đó, ngay lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú nét mặt, dựa theo có cây tinh linh chỉ điểm kiểm tra một hồi, trong lòng lại càng hài lòng. Chính là chỗ này, ta nên như thế nào được tới đây thuộc về quyền. Nghe được Đường Chấn yêu cầu về sau, hai tên có cây tinh linh thì không nói nhảm, chỉ điểm lấy Đường Chấn tại trên địa đồ lưu lại dấu ấn tinh thần, đón lấy trong Đường Chấn chỉ cần thông qua nơi này chuyển tống trận, có thể đến khoảng cách biên cảnh gần đây một chỗ điểm chuyển tống. Đối hai tên có cây tinh linh nói lời cảm tạ, cũng tiện tay cho một ít ban thưởng về sau, Đường Chấn liền tới đúng chỗ tại một tòa khác hòn đảo nổi trên truyền tống trận, tiến về hắn ở đây đệ ngũ chiến khu đất phong mà đi. Chương 1601, lãnh địa hạn xỉn chương 1601, lãnh địa hạn xỉn 2024-03-14 một tòa chiến khu cường đại hay không, dưới đại bộ phận tình huống có thể thông qua truyền tống trận số lượng đến xác định, càng là cường đại chiến khu, truyền tống trận ứng dụng thì càng rộng khắp. Tỷ như bây giờ Thánh Long chiến khu, mặc dù tại diện tích cùng trên thực lực không cách nào cùng những kia uy tín lâu năm chiến khu so sánh, nhưng mà tổng thể thực lực cũng tạm được, thậm chí tại có chút phương diện còn dẫn trước tại cái khác bảo thủ chiến khu. Xích có sở đoàn tốn có sở trường, mới xây chiến khu chưa chắc phải nhất định nhỏ yếu. Có thể mặc dù là như thế, Thánh Long chiến khu cũng không có xa xỉ đến bốn phía thành lập truyền tống trận trình độ, thậm chí ngay cả một tòa thông thường truyền tống trận đều không có thành lập. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là phí tổn quá cao, duy trì phí tổn quá cao, sử dụng vô cùng không có lợi. Thế nhưng nhìn lại đệ ngũ chiến khu, cảnh nội điểm truyền tống lít nha lít nhít, có chút đất phong bên trong thậm chí có mấy chục cái điểm truyền tống tồn tại, quả thực thổ hào tới cực điểm. Âm thầm cảm thán một tiếng, Đường Chấn lựa chọn một chỗ cách mình đất phong gần đây điểm truyền tống, cũng xuất ra thân phận bài thanh toán xong truyền tống chi phí. Đường Chấn vừa mới gia nhập đệ ngũ chiến khu, theo lý thuyết không có điểm tích lũy có thể dùng, chẳng qua đệ ngũ chiến khu cho phép thành viên mới thiếu nợ, cũng không có lợi tức, chỉ là có nhất định hạn ngạch. Đợi đến thành viên có thời gian tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn lại thiếu nợ điểm tích lũy dễ như trở bàn tay. Truyền tống quá trình rất ngắn, không đến mười mấy giây, Đường Chấn thì đã tới chỗ cần đến. Một hồi tiếng ồn ào truyền đến, xuất hiện tại Đường Chấn trước mắt là một tòa to lớn truyền tống quảng trường, sân bãi tựa hồ là dùng đất vàng nện vững chắc, từng tòa niên đại xa xưa kiến trúc phân bố tại trung quanh quảng trường. Kiến trúc thê lương xưa cũ, tràn đầy dị vực phong cách. Tại những kiến trúc này trong lúc đó, không ngừng có cách ăn mặc khác nhau tu sĩ đi tới đi lui xuyên thẳng qua, có thể chung quanh quảng trường nhìn lên tới phi thường náo nhiệt. Loại cảnh tượng này vượt quá Đường Chấn đoán trước, bất quá suy nghĩ một chút ngược lại cũng mười phần bình thường, chỉ là hắn lúc trước ý nghĩ có sai thôi. Gia nhập đệ ngũ chiến khu rất khó, chỉ là trở thành thành viên chính thức, có phong thổ lãnh địa cái chủng loại kia, lại cũng không có nghĩa là đệ ngũ chiến khu người ở thưa thớt. Không cần nghĩ cũng biết, một tòa lịch sử lâu đời, tại Tam Thiên chiến khu cũng bài danh phía trên uy tín lâu năm chiến khu, tất nhiên là nhân khẩu thịnh vượng. Chào mừng các hạ xuống đây đến lãnh địa Hàn Sĩn, không biết ngài có gì muốn làm, có phải cần ta phục vụ. Ngay tại Đường Chấn dò xét bốn phía lúc, một tên người mặc phù văn trưởng bảo nam tử đi tới, hắn đối Đường Chấn túi người hành lễ, sau đó dùng rất lễ phép giọng nói hỏi: "Ta dự định đi một chuyến Liệt Ngân Bình Nguyên, xin hỏi nên như thế nào tiến về?" Chỗ này truyền tống trận cách hắn đất phong còn rất xa một khoảng cách, trong lúc đó còn muốn trải qua lãnh địa Hàn Sĩn tuyến phòng ngự, Đường Chấn không rõ nơi này tình huống cụ thể, lúc này mới có câu hỏi này. "Các hạ dự định tiến về Liệt Ngân Bình Nguyên, là chuẩn bị đi săn dị tộc tu sĩ, hay là thu mua địa phương đặc sản?" Đường Chấn nhìn về phía trường bào nam tử, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi, giữa hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu các hạ chuẩn bị đi săn dị tộc tu sĩ, có thể gia nhập những kia tạm thời tổ chức đội ngũ, hoặc là uy tín lâu năm đoàn đội, cứ như vậy chẳng những có thể vì bảo đảm có càng nhiều thu hoạch, còn có thể đề cao an toàn của mình. Nếu như là thu mua địa phương đặc sản, có thể tại chúng ta nơi này thuê giám định sư cùng hộ vệ đội xe, giúp đỡ ngài quản lý một loạt vụ bản sự việc, nhưng ngài không đến mức việc phải tự làm, từ đó giảm bớt ngài áp lực. Đường Chấn gật đầu một cái, nguyên lai trường bảo này nam tử là đề cử nhà mình làm ăn, chẳng trách như thế chủ động. Ta nếu là đơn độc quá khứ, lẽ nào sẽ có nguy hiểm không? Đường Chấn thuận miệng hỏi một câu, không ngờ rằng chính mình đất phong vậy mà như thế náo nhiệt, chỉ là kỳ lạ vì sao không có thành viên chiến khu lựa chọn nơi này. Tên địa trường bảo nam tử nghe vậy cười cười, đối Đường Chấn quyến đủ, các hạ có thể thực lực bất phàm, nhưng mà ta vẫn như cũ đề nghị các hạ tổ đội tiến về, phải biết Liệt Ngân Bình Nguyên kết nối lấy toái liệt không gian, thỉnh thoảng sẽ có đến từ dị giới tu sĩ cùng quái vật xuất hiện, nếu là không có đồng bạn chiều ứng, đoan chừng liền một ngày cũng sống không nổi. Đồng thời nơi đó còn là vô chủ cương vực, liền xem như có người ở đâu tùy ý làm bậy, ngươi cũng không tìm tới phân xử chỗ, an phải cái lô vốn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chẳng qua nếu là đi theo đội ngũ tiến về lời nói, liền xem như xảy ra chuyện, cũng sẽ có người thay ngươi ra mặt. Nói đến đây hắn cười ngạo nghễ, chỉ vào ngực ấn ký nói, tại lãnh địa Hàn Xin cùng Liệt Ngân Bình Nguyên bên trong, chúng ta Hỏa Tiêu tổ chức danh hào báo ra đến, hay là có rất ít người không bán mấy phần chút tình mọn. Đường Chấn gật đầu một cái, đang muốn hỏi nhiều vài câu lúc, mấy tên võ trang đầy đủ lâu thành tu sĩ đi tới, quét Đường Chấn một chút, sau đó đưa tay vỗ vỗ tên kia mặt mũi tràn đầy đắc ý trưởng bảo nam tử. Kia trưởng bảo nam tử trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng, đang muốn quay đầu xem xét là ai dám chụp bờ vai của mình lúc, liền nghe một hồi thanh âm trầm thấp vang lên, "Song đầu xà, ngươi có phải hay không gan mập, người đó làm ăn cũng dám làm." Nghe được thanh âm này về sau, trưởng bảo nam tử cổ có hơi co rụt lại, lập tức cười rạng rỡ xoay người nói ra, "Nguyên lai là đội trưởng đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ là nhìn xem vị này các hạ vẻ mặt mờ mịt, cho nên đi lên giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, tuyệt đối không có ý tứ gì khác." Đội trưởng cười lạnh một tiếng, dùng khinh thường giọng nói, "Đừng cho là ta không biết ngươi xáo lộ, ngươi hố tiền của người khác có thể, muốn hố trước mặt vị này, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào." Nói xong thì không để ý tới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trưởng bảo nam tử, đội trưởng tiến lên một bước, đối Đường Chấn không mình hành lễ nói, "Chào mừng Đường Chấn các hạ đến dự lãnh địa Hàn Xỉn, chúng ta lãnh chúa các hạ vì có việc không cách nào tới trước nên đón, chỉ có thể nắm ta truyền đạt hắn kính ý, cũng tỏ vẻ nếu có gì cần lời nói, xin các hạ cứ mở miệng." Đường Chấn gật đầu một cái, cũng không kỳ lạ đối phương biết được hành tung của mình, lúc này chính mình vừa mới gia nhập đệ ngũ chiến khu, chắc hẳn có rất nhiều người đều tại lưu ý nhất cử nhất động của mình. Đoán chừng tại chính mình chọn lựa Liệt Ngân Bình Nguyên là lãnh địa về sau, thông tin liền đã truyền bá ra. Mặc dù phá vỡ đệ ngũ chiến khu ghi chép, nhưng không có tính thực chất ban thưởng, nhưng mà vẫn như cũng nhường Đường Chấn thanh danh đề cao một cái cấp độ. Lãnh địa Hàn Xỉn lãnh chúa thân làm tương lai hàng xóm, tự nhiên phải có chỗ tỏ vẻ. "Cảm tạ các ngươi lãnh chúa hảo ý, đợi đến ta làm xong trong tay sự việc, các ngươi lãnh chúa thì bận rộn, Đường mộ nhất định đến nhà thăm hỏi." Cùng mấy tên lâu thành tu sĩ khách khí vài câu về sau, Đường Chấn hỏi rõ Liệt Ngân Bình Nguyên phương hướng, trực tiếp thuấn di rời đi. Đợi đến Đường Chấn rời đi sau đó, kia tên hiệu là Song Đầu Xà trưởng bảo nam tử mới hoạt động một chút cười đắp chết lạ mặt, hướng phía đội trưởng kia hỏi, "Người đội trưởng kia đại nhân, vừa nãy bị kia là ai a?" Nghe được trưởng bảo nam tử hỏi, đội trưởng quét mắt nhìn hắn một cái, dùng không có cảm tình giọng nói ra, "Ngươi muốn nghe được thân phận của hắn?" "Hắc hắc, chính là có chút hiếu kỳ, tò mò mà thôi." Trưởng bảo nam tử mặc dù nói như vậy, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy vẻ tò mò, thông qua đội trưởng thái độ có thể xác định, tên kia người trẻ tuổi khẳng định thân phận khẳng định không đơn giản. "Đã ngươi hiếu kỳ như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Vị tiết nhưng thật ra là chiến khu Tân Tấn thành viên, đồng thời cũng là Liệt Ngân Bình Nguyên tân chủ nhân. Về sau các ngươi muốn kiếm tiền, liền phải nhìn xem vị này tâm tình làm sao, nếu hắn không cho các ngươi bước vào Liệt Ngân Bình Nguyên, các ngươi thì toàn bộ được cho ta đàng hoàng ở lại, tìm ai đều không tốt xứ." Nghe được đội trưởng cảnh cáo, trường bào nam tử cơ thể run một cái, mặt lộ vẻ phức tạp. Tại Đường Chấn đến trước đó, Liệt Ngân Bình Nguyên chính là một mảnh vô chủ chi địa, vì kết nối Liệt Ngân không gian, sở dĩ một mực đến nay đều là đám tán tu kiếm tiền nơi. Trước kia vì không người quản lý, cho nên đám tán tu không kiêng nể gì cả, hoàn toàn đem nơi này trở thành nhà mình hậu hoa biên. Thế nhưng bây giờ mảnh đất này có rồi chủ nhân, bọn hắn còn muốn giống như kiểu trước đây cuồng vất chỗ tốt, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Mắt thấy ổn định thu nhập nơi phát ra cứ như vậy muốn đổ xuống sông xuống biển, trường bào nam tử lòng nóng như lửa đốt, lại không có bất kỳ biện pháp nào, gấp đến độ còn kém từ dưới đất nhảy dựng lên rồi. Đội trưởng thấy thế cười cười, nể tình trường bào nam tử xưa nay coi như hiểu chuyện nhi phân thượng, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, "Vị này Đường Chấn các hạ vừa mới đạt được đất phong, rất nhiều chuyện đều là đầu góc mù mịt, nếu là lúc này có người nhắc nhở hắn một chút, ngươi nói hắn có thể hay không còn nhớ phần nhân tình này." Trường bào nam tử nhãn tình sáng lên, hướng phía đội trưởng túi người hành lễ, nói câu "ngày sau tất có thâm tạ" về sau, liền như một làn khói hướng phía xa xa chạy tới. "Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ." Chương 1602, Liệt Ngân Bình Nguyên chương 1602, Liệt Ngân Bình Nguyên 2024-03-14 theo truyền tống trận sau khi rời đi, Đường Chấn thẳng đến lãnh địa Hàn Xỉn biên giới mà đi. Khối này lãnh địa cùng Liệt Ngân Bình Nguyên trong lúc đó, cách một đạo vô hình lực trường, muốn từ nơi này rời khỏi bước vào Liệt Ngân Bình Nguyên, nhất định phải trải qua chuyên môn mở ra thông đạo. Không chỉ là nơi này có vô hình lực trường, tại cái khác đất phong trong lúc đó, cũng đồng dạng có cùng loại lực trường tồn tại, phòng ngừa mỗi cái lãnh địa giã tu cùng lưu lãng giả bốn phía tán loạn. Tại quá khứ thời kỳ, không biết có bao nhiêu đến từ dị giới tu sĩ cùng quái vật xuất hiện tại biên cảnh, cố gắng lướt qua đạo này vô hình lực trường, nhưng mà lại chưa bao giờ có thành công ví dụ. Dân ra, những kia dị giới tu sĩ đều hiểu rồi một cái đạo lý, đó chính là tuyệt đối không nên tới gần vô hình lực trường, bằng không chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lãnh địa Hàn Xỉn giã tu nhóm cũng không dám tới gần vô hình lực trường, mỗi một lần muốn ra ngoài, đều phải giao nạp nhất định chi phí mới có thể. Đệ ngũ chiến khu chủ yếu lưu thông tiền tệ chính là bản nguyên thạch, Nao Châu cùng vận mệnh kim tệ đồng dạng có thể sử dụng, chẳng qua cái trước giá trị hơi thấp, hắn chỉ ở giới chủ cấp bậc tu sĩ ở giữa lưu thông, trên thị trường rất ít gặp đến. Đường Chấn trong tay không thiếu bản nguyên thạch, làm đến viên hắn lúc, tiện tay nộp mấy cái bản nguyên thạch, thì thu được xuất quan bằng chứng. Điều này bằng chứng cùng linh hồn thông tin trói chặt cùng nhau, phòng ngừa có dị giới tu sĩ thu vào trong tay về sau, mạo danh thay thế trà trộn vào lãnh địa Hàn Xỉn. Loại chuyện này thường có xảy ra, nguyên nhân kỳ thực thì rất đơn giản. Đối với dị giới tu sĩ mà nói, Liệt Ngân Bình Nguyên chỉ là một mảnh man hoang chi địa, mặc dù năng lượng thiên địa không thiếu, nhưng mà căn bản là không có cách cùng kinh doanh nhiều năm lãnh địa Hàn Xỉn so sánh. Nếu năng lực có cuộc sống tốt hơn môi trường, lại có ai sẽ vui lòng ở chỗ này ăn tươi nuốt sống? Đáng tiếc lãnh địa Hàn Xỉn kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, dị giới tu sĩ 9 thành 9 đều không thể trà trộn vào đến, hoàn toàn bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế chặn giết đến từ lãnh địa Hàn Xỉn tán tu, từ đó thu hoạch bọn hắn cần các loại vật tư. cho nên theo cửa hải ra tới một đoạn đường này, tuyệt đối là tiến về Liệt Ngân Bình Nguyên nguy hiểm nhất đoạn đường. Lúc này dã tu nhóm đều là chủ động báo đoạn, đợi đến an toàn rời đi nơi này về sau, mới biết riêng phần mình tản ra hành động. Đi theo dòng người đi ra cửa ải, xuất hiện tại đường chấn trước mắt là một tòa vô biên vô tận thổ địa, phóng tầm mắt nhìn tới dường như không có bất kỳ cái gì đỉnh núi tồn tại, dường như là bàn ủi bỏng qua giống như vương vước. Cụ thể diện tích đường chấn không rõ ràng, cũng không có người tính toán qua, chẳng qua dựa theo cỏ cây tinh linh giới thiệu, nên tương đương với 10 tòa thánh long chiến khu diện tích. Nguyên thế giới so sánh cùng nhau, chỉ có thể coi là một tòa trong biển đảo tự. Nhưng lại tại mảnh này bằng phẳng thổ địa bên trên, cách mỗi khoảng cách mấy trăm dặm, là có thể nhìn thấy một đạo to lớn mà tĩnh mịch vết rách, khe hở bên trong tản ra tối tăm mở mịt hơi khói, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Dường như là bằng phẳng trên da, xuất hiện vô số da bị nẻ, hoàn toàn là một loại bệnh trạng triệu chứng. Đường Chấn tinh thần lực cảm giác được một màn này sau đó, đồng dạng cảm giác có chút không thoải mái. Không phải là bởi vì nguyên nhân khác, mà là tại những kia sương mù bên trong, thỉnh thoảng leo ra một ít hình dạng kỳ quái sinh vật, chúng nó tại vết rách biên giới xoay quanh một lát sau, liền chui vào phụ cận bụi cỏ cùng trong rừng cây. Nếu như nói vết rách là mặt đất bệnh biến, những thứ này đến từ dị giới tu sĩ cùng quái vật chính là kết sinh ra ký sinh trùng, tùy ý hấp thu mảnh đất này chất dinh dưỡng, đồng thời còn vô tình phá hư mảnh đất này. Quá khứ còn chưa tính, thế nhưng hiện nay nơi này thuộc về chính mình, Đường Chấn nói cái gì cũng không thể lại để cho loại chuyện này tiếp tục kéo dài. Hắn muốn đem nơi này kiểm tra một phen, lựa chọn phục tùng có thể tiếp tục lưu lại nơi này, không nghe theo chỉ huy ra hỏa, cũng không có tồn tại thiết yếu. Từ lúc mới bắt đầu lúc, Đường Chấn không có ý định đem tất cả dị giới tu sĩ chém tận giết tuyệt, muốn dọn dẹp sạch sẽ thì vẹn vẹn là những quái vật kia mà thôi. Huynh đệ, ngươi không muốn ngăn cản đường đi, phía sau đội ngũ chuẩn bị xuất phát. Ngay tại Đường Chấn quan sát bốn phía lúc, sau lưng lại truyền đến thúc giục âm thanh, nguyên lai là một đám tán tu tập kết thành đội, chuẩn bị xâm nhập Liệt Ngân Bình Nguyên rồi. Một nhóm người này mã số lượng chí ít 2000, đại bộ phận đều là lãnh chúa cấp bậc tu sĩ, còn kèm theo hơn 10 người vương cấp tu sĩ, nhìn lên tới tựa hồ là trong đội ngũ lãnh tụ. Đường Chấn hướng bên cạnh lấp lóe, đứng ở con đường biên giới, cũng không đội tại rời khỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu một người lời nói, thì tốt nhất đuổi theo chúng ta, bằng không ngươi đi không được bao xa. Vừa rồi hô Đường Chấn nhường đường là một tên lão đầu, râu tóc bạc trắng, người mặc một bộ hơi có vẻ cổ xưa bị giáp, mặt trên còn có mấy khối rõ ràng miếng vá. Trên tay của hắn xách tấm chắn, bên hông vác lấy chiến đao, trên đầu còn treo lên tràn đầy vết đao thanh đồng nón trụ, cách ăn mặc dường như 10 phần là phách. Tại lão đầu sau lưng còn đi theo hơn 10 người người trẻ tuổi, trang bị của bọn họ cùng lão đầu không sai biệt lắm, so sánh hắn đội ngũ của hắn, rõ ràng muốn keo kiệt rất nhiều. Các ngươi đều là cùng một bọn, thì chuẩn bị đi Liệt Ngân Bình Nguyên săn giết dị tộc tu sĩ. Đường Chấn thuận miệng hỏi một câu, thật sự là này một nhóm người trang bị quá kém, như vậy quá khứ dường như cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tại vừa nãy cảm ứng bên trong, hắn phát hiện không ít vương cấp dị giới tu sĩ cùng quái vật, nếu là thực lực bản thân thấp hơn lãnh chúa cấp bậc, sát thực liền tiến vào nơi này tư cách đều không có. Chúng ta chỉ là hái một ít dược liệu khoáng thạch, cũng không dám cùng những dị tộc kia tu sĩ giao thủ, đám kia lũ sói con thực sự quá mức hung hãn, treo lên trượng lai không muốn sống, đằng sau ta những thứ này sinh dưa biên, căn bản cũng không phải là đối thủ a. Lão đầu thanh âm bên trong tràn đầy tang thương, đồng dạng còn mang theo một tia ti cảm khái, dường như có nghĩ lại mà kinh đi qua. Lão trượng, ngươi đối với này Liệt Ngân Bình Nguyên hiểu bao nhiêu? Đường Chấn hiện tại đối với Liệt Ngân Bình Nguyên chỉ có không rõ ràng thông tin, thế nhưng tình huống cụ thể lại hoàn toàn không biết gì cả, cho nên rất có thiết yếu tìm một biết rõ nơi này môi trường, thậm chí các loại bí ẩn tin tức người đến giúp đỡ chính mình. Nếu lão nhân này có thể đảm nhiệm điểm này, Đường Chấn không ngại cho hắn một cơ hội. Nghe được Đường Chấn hỏi, lão đầu kia quan sát tỉ mỉ rồi hắn một chút, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, người trẻ tuổi, nếu ngươi là dự định tới nơi này phát tài lời nói, ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng trở về. Liệt Ngân Bình Nguyên mặc dù khắp nơi đều có cơ hội phát tài, nhưng là chân chính phát tài lại cũng không nhiều. Nếu như nói sau đó phải đi con đường kia là bạch cốt trải thành, như vậy tại tài nguyên phong phú vết rách phụ cận, đào ba thước đất đều là xương cốt hư thối cặn bã. Nhất là mỗi khi triều tịch thời tiết đến, vết nước đem những kia theo dị giới hấp tới bảo vật phun ra lúc đến, dường như mỗi một vết nước phụ cận đều sẽ nhấc lên một phen máu tanh rất chóc. 100 tên tu sĩ tham dự tranh đoạt, năng lực có rời khỏi một nửa liền đã rất tốt. Đường Chấn nghe đến đó, nhíu mày một cái hỏi, triều tịch thời tiết đến cùng là thế nào chuyện? Lão đầu dùng ánh mắt kinh ngạc quét Đường Chấn một chút, dường như không hiểu rõ hắn vì sao có câu hỏi này, rốt cuộc đây chính là mọi người đều biết sự việc. Nhìn thấy Đường Chấn nét mặt không giống là ngụy, lão đầu kia lúc này mới giải thích lên, mà Đường Chấn ngược lại là càng nghe càng cảm thấy ngạc nhiên. Nguyên lai này cái gọi là triều tịch thời tiết, nhưng thật ra là một loại đặc thù năng lượng thiên địa trôi qua tưởng tượng, nghe nói những thứ này vết nước chẳng những kết nối toái liệt không gian, đồng thời thì cũng rất nhiều dị thế giới có liên hệ. Căn cứ những kia dị giới tu sĩ lời nói, tại đây chút ít vết nước kết nối thế giới bên trong, cũng tồn tại một ít tự nhiên tế đàn. Dị giới tu sĩ sẽ thu thập hàng loạt bảo vật dùng làm như thế, làm những bảo vật này tích lũy tới trình độ nhất định về sau, những thứ này tế đàn sẽ xuất hiện biến hóa, đem Liệt Ngân Bình Nguyên năng lượng thiên địa phun trào quá khứ, đồng thời cũng sẽ đem những thứ này hiến tế phẩm hút vào Liệt Ngân Bình Nguyên. Cho nên mới có vết nước định kỳ phun ra bảo vật sự việc xảy ra, thỉnh thoảng còn có thể đem phụ cận dị giới tu sĩ cùng quái vật bao trùm tới. Nghe tới dường như Liệt Ngân Bình Nguyên tu sĩ chiếm tiện nghi, nhưng mà sự thực cũng không phải là như thế. Phải biết những kia theo đệ ngũ chiến khu chạy ngược quá khứ năng lượng thiên địa, đủ để tại dị giới hình thành một hồi năng lượng triều tịch, chẳng những có thể thúc đẩy sinh trưởng đến không hết thiên tài địa bảo, còn có thể cung cấp số lớn tu sĩ đến tăng thực lực lên. Mà bọn hắn cung cấp những kia tế phẩm, vẹn vẹn tương đương với gieo hạt rồi một quả hạt giống, kết quả lại có hơn 100 lần thu hoạch. Đường Chấn nghe được khoe miệng chỉ rút, khó trách hắn cảm giác nơi này năng lượng thiên địa nồng độ không như biển sát tân, nguyên lai là định kỳ sẽ bị dị giới rút ra một bộ phận. Trường kỳ thứ bị thiệt hại năng lượng thiên địa, lại không cách nào đạt được kịp thời bổ sung, cuối cùng vô cớ làm lợi rồi những kia dị giới tu sĩ. Tiểu này đào chính mình góp tường hành vi, Đường Chấn tuyệt đối không thể khoan dung. Chương 1603, bị liên lụy Đường Chấn. Chương 1603, bị liên lụy Đường Chấn. 2024-03-14 kia lão đầu tóc trắng không có chú ý tới Đường Chấn sắc mặt, mà là tiếp tục dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, mỗi một lần triều tịch thời tiết đều là tán tu cùng dị giới tu sĩ cuồng hoang này, bọn hắn tụ tập tại vết nứt phụ cận, chờ đợi bảo vật xuất hiện. Người vì tiền mà chết, càng nhiều tài nguyên thì mang ý nghĩa càng nhiều chết đi, nhất là tại Liệt Ngân Bình Nguyên tiểu này không người quản lý chỗ, tử vong là lại bình thường chẳng qua sự việc. Có đôi khi vì bảo đảm đạt được lợi ích lớn nhất, các tu sĩ từ vừa mới bắt đầu thì đối chọi gay gắt, loạn chiến sẽ theo bắt đầu kéo dài đến triều tịch kết thúc, trong lúc đó thương vong người vô số kể. Lão đầu nói đến đây cảm khái một tiếng, đối Đường Chấn dặn dò, ta cả đời này cũng tại Liệt Ngân Bình Nguyên lêu lổng, có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích, những năm gần đây ta biết những người kia, tuyệt đại bộ phận chết tại Liệt Ngân Bình Nguyên bên trên. Ngay trong bọn họ chẳng những còn có vương cấp tu sĩ, thậm chí còn có pháp tắc vương giả, thế nhưng thì tính sao, còn không phải biến thành không người hiểu bạch cốt hài cốt. Nơi này chính là tu sĩ phân mộ, nếu ngươi còn đối với sinh mạng có chỗ quyến luyến, lựa chọn tốt nhất chính là lập tức bay đầu rời khỏi. Nói xong những lời này về sau, lão đầu cảm giác có chút không đúng, chính mình tựa hồ có chút thân thiết với người quen sơ rồi. Hắn ở đây trong lòng âm thầm buồn bực, thực sự là kỳ quái, vì sao chính mình nhìn xem thanh niên này như thế tuấn mắt, kìm lòng không được thì đem lời trong lòng cũng nói ra. Đường Chấn mặt lộ vẻ suy tư, đồng thời lặng yên không tiếng động thu hồi năng lực ảnh hưởng ân tình tự tinh thần lực, hắn chính là sử dụng thủ đoạn này, nhường lão đầu nói ra lời trong lòng. Chỉ cần Đường Chấn vui lòng, nhưng phàm là thực lực không bằng hắn tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể nào có bí mật giữ lại. Này Liệt Ngân Bình Nguyên lại còn có nhiều như vậy nói, chính mình vẫn thật là không ngờ rằng, chẳng trách một mực không có người lựa chọn nơi này. Như thế Đường Chấn suy nghĩ nhiều, kỳ thực Liệt Ngân Bình Nguyên trừ ra quá mức hỗn loạn bên ngoài, còn có cái khác một ít nguyên nhân dẫn đến không người chọn lựa. Đầu tiên đệ ngũ chiến khu đã nhiều năm không có cái mới thành viên gia nhập, nguyên bản gia nhập thành viên thì có tốt hơn đất phong lựa chọn, nếu là không có đặc thù nguyên nhân, thực sự không cần thiết tuyển một chỗ như vậy. Đường Chấn lúc trước thì chú ý tới, bây giờ đệ ngũ chiến khu cương vực bên trong, tự nhiên điều kiện vượt qua Liệt Ngân Bình Nguyên cũng không ít, nhưng mà cũng không phù hợp Đường Chấn toàn bộ yêu cầu, duy chỉ có Liệt Ngân Bình Nguyên cũng tạm được. Nếu để cho Đường Chấn lựa chọn lần nữa một lần, đoán chừng hắn hay là chọn nơi này. Hai cái mắt không mở đồ vật, cúp nhanh lên đến một bên. Chính muốn hỏi một chút về đại địa Liệt Ngân càng nhiều thông tin, hai người bên thai lại truyền đến một tiếng mắng chửi, mà mục tiêu đúng là hắn cùng lao đầu. Đường Chấn nhíu mày, quay người nhìn về phía kia ngữ ra bất thiện ra hỏa, sau đó chỉ thấy một tên người mặc địa long bị giáp, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo khí tức thô hào nam tử đứng ở trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Rộng như vậy con đường, chẳng lẽ còn đi không được ngươi? Giọng nói nhàn nhạt hỏi một câu, Đường Chấn ánh mắt có chút lạnh băng. Thiếu mẹ nó nói nhảm, đại gia chính là đi không đi qua, chính là muốn để ngươi cút đi, ngươi có nghe hay không? Dường như liền đợi đến Đường Chấn mở miệng, tên kia giá tu khí diễm càng phát ra phách lối, hắn giơ tay chỉ nhìn Đường Chấn, còn kém đem ngón tay đâm chọt trên mặt. Đứng bên cạnh hơn 10 người giá tu, cười lạnh đánh giá một màn này, vừa nhìn liền biết là phách lối tu sĩ đồng bọn. Bên cạnh lao đầu thấy thế, vội vàng đưa tay kéo Đường Chấn trang phục một chút, sau đó cười rạng rỡ hướng phía phách lối tu sĩ nói ra, đưa nhị ra, hắn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, căn bản không hiểu chuyện, ngài đại nhân rộng lượng, tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn. Kia Đức Nhị ra nghe vậy, nhìn cũng không nhìn lão đầu một chút, dùng chán ghét giọng nói ra, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nói chuyện với ta. Lão đầu nghe vậy không chút nào tức giận, chỉ là không ngừng xoay người nói tốt, thế nhưng kia phách lối tu sĩ căn bản không chút nào để ý tới. Lão đầu sau lưng những người tuổi trẻ kia nhịn không được, vừa định nhảy ra, liền bị đồng bạn gắt gao giữ chặt, đồng thời lại bị lão đầu hùng hăng trừng mắt liếc, lúc này mới mặt mũi tràn đầy không cam lòng quay đầu đi. Đường Chấn nhìn kia phách lối tu sĩ cùng đồng bạn của hắn, trên mặt ngược lại lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đúng là ta không để cho mở, ngươi cũng có thể làm gì ta. Nghe được Đường Chấn những lời này, phách lối tu sĩ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, từng chữ từng câu nói, người trẻ tuổi, ngươi biết người dám cùng ta nói chuyện như vậy, cuối cùng đều là kết cục gì sao? Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, không bằng ngươi cùng ta nói một chút. Đường Chấn đứng thẳng bất động, nhìn kia Đức Nhị gia cười hỏi. Đức Nhị gia tựa hồ nghe đến rồi nhường hắn cảm thấy hứng thú chủ đề, quay đầu nhìn sau lưng đồng bạn, cười ha ha chỉ vào Đường Chấn hô, các ngươi đã nghe chưa, tiểu tử này nghĩ biết đắc tội ta là kết cục gì, các ngươi nói ta nói với không nói cho hắn. Phía sau hắn những kia giã tu nghe vậy, đồng dạng phát ra cười đến phóng đạn âm thanh, chẳng qua nhiều hơn nữa thì là khinh miệt cùng đắc ý cười lạnh. Tiểu tử thối, đã ngươi muốn biết, lão tử thì mẹ nó kể ngươi nghe, còn nhớ tuyệt đối không nên dọa kẻ ra quần. Đức Nhị gia dường như dùng hống bình thường âm thanh, phun nước bọt hướng phía Đường Chấn nói ra, ta sẽ lột sạch y phục của ngươi, đem ký sinh trùng rót vào trong miệng của ngươi, sau đó dùng tiểu nhíp cắm vào trên người của ngươi bọc bụng trong, rút ra một cái lại một cây to béo côn trùng. Ngươi không cảm giác được đau đớn, nhưng lại năng lực nhìn thấy chính mình đầy người đều là hố nhỏ, cơ thể cũng sẽ ngày càng gầy. Đợi đến ngươi bỏ bất động lúc, bụng lại trở nên càng lúc càng lớn, đem ngươi cái bụng trống ngày càng mỏng. Đức Nhị gia trên mặt thoáng hiện bệnh trạng nụ cười, dường như đắm chìm trong hắn miêu tả cái chủng loại kia cảnh tượng bên trong, mắt không chấp nhìn Đường Chấn âm hiểm cười nói, cuối cùng bụng của ngươi sẽ bành một tiếng oanh tạc, sau đó vô số xanh xanh đỏ đỏ côn trùng sẽ leo ra, đem xương cốt của ngươi bột phấn cũng ăn sạch. Hi hi hi, ngươi trẻ tuổi, ngươi nói như vậy có phải hay không vô cùng thoải mái a? Đường Chấn mặt không thay đổi gật đầu một cái, đối Đức Nhị gia nói, không sai, xác thực vô cùng thoải mái, ngươi nếu đã vậy thích, có phải hay không cũng nghĩ tự mình trải nghiệm một chút. Đức Nhị Gia ngây ra một lúc, đối Đường Chấn chọn lấy một chút ngón tay cái, âm thanh âm lãnh tượng đá lạnh giống nhau. Người trẻ tuổi, ngươi có gan. Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi nếm thử của ta thủ đoạn mới, bảo đảm để ngươi chết được thống khổ hơn, đau khổ đến hối hận còn sống đi vào trên đời. Không khí hiện trường trở nên khẩn trương lên, không chỉ là Đức Nhị Gia trong mắt thoáng hiện sắc cơ, phía sau hắn những kia đồng bọn cũng là chậm rãi gần phía trước, trên mặt hiện hiện nụ cười gằn. Lão đầu kia thấy tình thế không ổn, trong mắt hiện lộ ra vẻ dãy rủa, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, cứng ngắc lấy ra đầu đối Đức Nhị Gia cười bồi nói, "Đức Nhị Gia, ngài đại nhân rộng lượng, tuyệt đối không nên cùng Mao Đầu tiểu tử chấp nhận. Nếu không như vậy làm sao, ngài lần trước không phải nói muốn cho ta đem thu hoạch tất cả đều bán cho ngài sao, chỉ cần buông tha tiểu tử này, ta thì khẳng định làm theo." Đức Nhị Gia hừ rồi một tiếng, một cái tát quất hướng lão đầu, đồng thời tức miệng mắng to, "Cho thể diện mà không cần lão giả, hiện tại mới đáp ứng, đã trộm. Đại gia hiện tại chẳng những muốn ngươi thu sạch lấy được, còn muốn tiểu tử này mệnh, ai nói tình đều không tốt xứ." Ngay tại Đức Nhị Gia bàn tay sắp rơi vào lão đầu trên mặt lúc, tay kia lại đột nhiên xuất hiện, bắt lấy rồi cổ tay của hắn. Cảm thụ lấy cổ tay có lực lượng truyền đến từ trên đó, Đức Nhị Gia sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng con mắt đánh giá đến trước mặt tên này quần áo bình thường thanh niên. Có thể bắt lấy cổ tay của hắn, chứng minh đối phương có không kém gì lãnh chúa cấp thực lực, thế nhưng hắn lúc trước đã sớm dò xét qua, thanh niên này thực lực nhiều nhất chẳng qua ngũ cấp. Chẳng lẽ lại chính mình lầm, đây là một giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Trong lòng có hơi phát lạnh, Đức Nhị Gia đang muốn mở miệng cố gắng vãn hồi cục diện, ai ngờ đồng bạn của mình lại cùng nhau xông tới, trong tay đao kiếm đã ra khỏi vỏ. Cũng được, liền xem như phán đoán sai lầm rồi thực lực của đối phương, thế nhưng chính mình nơi này có mười mấy người, phía sau còn có tổ chức chỗ dựa, chẳng lẽ còn sẽ sợ rồi tiểu tử này. Tại Liệt Ngân Bình Nguyên địa phương này, không sợ ngươi phách lối, liền sợ ngươi không có thực lực, ngươi làm việc càng trực dương, người khác thì càng kiêng kỵ ngươi. Ngay cả đồng bạn cùng sau lưng tổ chức đều sẽ ủng hộ ngươi, vì tại Liệt Ngân Bình Nguyên địa phương này, ngươi nếu là không đúng, lại không có tổ chức có thể dựa vào, đoán chừng chết mất cũng không người nào dám nhặt xác. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1604, ngàn giảm gấp rút tiếp viện xong đầu xà. Chương 1604, ngàn giảm gấp rút tiếp viện xong đầu xà. 2024-03-14 trước mắt bao người, Đức Nhị Gia đã quyết định chủ ý, hôm nay nhất định phải giết Đường Chấn Lập Uy. Tại Liệt Ngân Bình Nguyên lăn lộn sinh hoạt, nhất định phải tâm hắc thủ vô cùng, một khi kết xuống thù hận, thì tuyệt đối không thể cho đối phương lưu lại trả thù cơ hội. Trước mặt cái này nhìn như vô hại thanh niên, đã để hắn cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Cho dù Đường Chấn thuộc về lãnh địa Hạn Xỉn một cái tổ chức nào đó, hắn thì không sợ hãi chút nào, vì tài nguyên tranh đoạt, những tổ chức này trong lúc đó đã sớm thù hận nặng nề. Một khi có cơ hội động thủ, ai cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, này đã trở thành lẫn nhau chung nhận thức. Lần này ngươi không giết hắn, có thể lần tiếp theo chạm mặt nữa lúc, ngươi rồi sẽ chết ở trong tay của hắn. Hắn đồng dạng không lo lắng Đường Chấn là lâu thành tu sĩ, chỉ vì đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ, đều nhất định muốn thời khắc thân mang chế thức chiến giáp cho thấy thân phận, nếu không mặc chiến giáp lọt vào làm hại, vậy cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ, thậm chí còn có thể nhận trừng phạt. Nếu là Đường Chấn người mặc lâu thành tu sĩ chế thức chiến giáp, như vậy thì tính cấp cho Đức Nhị Gia 10 cái lá gan, hắn cũng không dám sử dụng Đường Chấn đến gõ lao đầu, sau đó nhường sự việc náo loạn đến ngày càng cương. Ngươi trẻ tuổi, buông ra tay của ta, bằng không tay của ngươi cũng không giữ được rồi. Đức Nhị Gia trên mặt không có bối rối chút nào chi sắc, ngược lại là dùng một bộ nhìn xem người chết ánh mắt nhìn Đường Chấn, lúc nói chuyện cơ hồ là cắn răng nghiến lợi. Không muốn chỉ lý thuyết không thực hành, ta chờ ngươi độc thủ. Đức Nhị Gia nghe được Đường Chấn mang theo vài phần niệm mai lời nói, trên trán lập tức gân xanh lộ ra ngoài, gầm thét một tiếng muốn chết, không chậm trễ chút nào một cái rút ra chùy thủ bên hông, hướng phía Đường Chấn ngực đâm tới. Giết hắn. Bên cạnh đồng bạn thấy thế, cùng nhau vung đao bổ về phía Đường Chấn, như muốn đưa hắn ném lăn trên mặt đất. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến giống to một tiếng, gấp tiếp theo liền thấy một tên trưởng bảo nam tử mang theo gần trăm tên tu sĩ, nội điên giống như phóng tới Đường Chấn vị trí. Nhìn thấy Đức Nhị Gia đám người công hướng Đường Chấn, trưởng bảo nam tử đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó thì mặt lộ không cách nào hình dung oán giận chi sắc, phảng phất là gặp được cựu nhân không đội trời chung giống như. Ngăn bọn hắn lại cho ta, ai dám phản kháng, liền trực tiếp giết chết, xảy ra sự tình do ta song đầu xà một người gánh chịu. Trưởng bảo nam tử thanh âm đặc biệt vang dội, dù là cách thật xa đều có thể nghe được, không ít người vây xem cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu rõ cái hai đầu này rắn cùng Đức Nhị Gia trong lúc đó rốt cục có gì thù hận, tại sao lại như thế cao điệu. Đường Chấn nhẹ nhàng né tránh Đức Nhị Gia đâm tới truy thủ, theo tiếng hướng phía đánh tới đám kia tu sĩ nhìn lại, khi thấy trưởng bảo nam tử dung mạo lúc, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Người kia chẳng lẽ lại là chuyên môn chạy tới nơi này, liền bị ở trước mặt mình biểu hiện một chút. Cái này tại truyền tống quảng trường gặp qua một lần, bị tuần tra đội trưởng xưng là nhà của song đầu xà băng, tất nhiên sử dụng thủ đoạn đặc thù, mới biết cùng mình không phân tuần tự chạy tới nơi này. Kia Đức Nhị Gia đồng dạng giật mình, chẳng qua khi hắn nhìn thấy xông vào trước mặt song đầu xà về sau, trên mặt lại lộ ra rực rỡ hiểu ra nét mặt, đem Đường Chấn trở thành song đầu xà đồng bọn. Người trẻ tuổi, nguyên lai ngươi là hỏa yêu người. Tất nhiên cùng là đối thủ cạnh tranh, kia cũng không có cái gì có thể sợ sệt, dù là xuyên phá rồi thiên, thì có người sau tổ chức cho hắn chỗ dựa. Nghĩ đến đây Đức Nhị Gia cười lạnh một tiếng, đối đồng bạn bên cạnh quát, ai cũng khác sợ, cho ta đánh cho đến chết, người của chúng ta chính là ở đây, cùng lắm thì cùng hỏa tiêu liều mạng một hồi. Chỉ cần rời khỏi lãnh địa Hàn Xỉn, giá tu tổ chức chính là giết đến máu chảy thành sông, thì căn bản không có lâu thành tu sĩ để ý tới, cái này cũng có thể Đức Nhị Gia căn bản không cố kỵ chút nào. Còn dám cản rỡ, cậu giống nhau thứ gì đó. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, đối Đức Nhị Gia nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó chỉ thấy gò má của đối phương triệt để biến hình, như là bị gió lớn nào ạt phá rõ, lăn lộn, lăn qua lăn lại bay xuống một bên. Đức Nhị gia đồng bạn ngây ra một lúc, đang muốn đúng Đường Chấn phát động công kích, song đầu xà dẫn đầu nhân mã đã bật lên. Hơn 100 hào tu sĩ đối phó hơn 10 người tu sĩ, tuyệt đối là nghiêng về một bên nghiền ép, không đến nửa phút, Đức Nhị gia những đồng bạn kia liền bị đánh bại trên mặt đất, toàn thân máu me đầm địa. Tiểu này quy mô chiến đấu tiếng động không nhỏ, tự nhiên thì khiến cho cửa ải trên lâu thành tu sĩ chú ý, chẳng qua khi bọn hắn làm rõ ràng tình huống cụ thể về sau, liền bắt đầu sống chết mặc bay. Những thứ này dã tu tranh đấu thì có xảy ra, thủ quan tu sĩ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, căn bản không thèm để ý mang theo một nhóm người mã song đầu xà vọt tới Đường Chấn trước mặt, cũng không có vội vã nói chuyện cùng hắn, mà là thẳng đến bị Đường Chấn một cái tát phiến bó tay Đức Nhị gia trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác. Nhấc chân vượt tại trên người Đức Nhị gia, song đầu xà xoay tròn rồi bàn tay phiến trên mặt của hắn, một bên rút một bên chửi ầm lên, thảo ngươi lại ra, mù mắt chó của ngươi, người nào cũng dám trêu chọc. Ta mẹ nó hôm nay muốn cốt chết ngươi, để ngươi phách lối nữa, để ngươi phách lối nữa. Kia Đức Nhị gia bị rút choáng rồi, trong mồm không ngừng có răng bay ra, máu tươi càng là hơn theo bàn tay quật văng từ phía. Đau đớn kịch liệt cuối cùng đưa hắn theo chóng mặt trong trạng thái tỉnh lại, nhìn kỵ trên người mình, một bên cuồng rút bàn tay một bên tức miệng mắng to song đầu xà, Đức Nhị gia đồng dạng mắng to, song đầu xà, mà mẹ nó ngươi tổ. Cách. Lại là một tiếng vang giòn truyền đến, Đức Nhị gia bị đánh hồi bụng, lại là một chiếc răng bay ra. Giáng mắng ngươi song đầu xà đại gia, ngươi mẹ nó chăn sống. Đức Nhị gia tức giận đến mặt mũi tràn đầy phát tím, tại trước mặt mọi người bị người cưới lấy cuồng rút cái tát, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Ngươi chờ đó cho ta, chúng ta biết tay. Ba ba ba. Còn dám mắng, nhìn tới ngươi là thật chẳng sống. Ta xin thề tất sát ngươi. Ba 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 ba. Thấy Đức Nhị gia còn không chịu thua, song đầu xà là thực sự không khách khí, một đôi tay như là xoay tròn trong chóng, đảo mắt thì rút đến trên đất Đức Nhị gia giống như đầu heo. Dù là Đức Nhị gia tu vi vượt qua lãnh chúa cấp bậc, thể chất cường hãn dị thường, nhưng mà vẫn như cố gánh không được tiểu này nhằm vào yếu hại công kích, có thể một hồi sẽ qua nhi, hắn liền phải bị song đầu xà cho gắng gượng cốt chết. Không cần vội vã giết chết hắn, ta còn muốn nhường hắn nếm thử chính mình tra tấn người thủ đoạn. Giọng Đường Chấn từ một bên truyền đến, lỗ tai đã sớm dựng thẳng tới song đầu xà nghe vậy, ngay lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, đối như là bùn nhão bình thường Đức Nhị gia hung hăng chửi thề một tiếng, đúng lúc này cười rạng rỡ tiến đến Đường Chấn trước mặt. Các hạ, nhường ngài bị sợ hãi. Đối Đường Chấn cúi người hành lễ, song đầu xà tiếp tục nói, đám này mắt chó đuôi mù thứ gì đó, ngay cả ngài cũng dám mạo phạm, quả thực là phách lối đến cực điểm, muốn ta xem bọn hắn cũng không có còn sống cần thiết. Nói đến đây song đầu xà vô vô bộ ngực, một bộ mặc cho thúc đẩy dáng vẻ, chỉ cần ngài một câu, ta cái này dẫn người bừng đám hỗn đản kia hang ổ, cho lão nhân gia ngài chút giận. Lão nhân gia? Đường Chấn giống như cười mà không phải cười nhìn song đầu xà, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi, nói một chút, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? Song đầu xà ngây ra một lúc, chẳng qua vẫn thành thật trả lời, ta sống ngủ 270 năm thời gian, hay là hàng tiểu bối, nhường lão nhân gia người chê cười. Ngươi cũng đừng một ngụm một cái lão nhân gia, tiểu sung ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới, phần nhân tình này ta nhận. Song đầu xà nghe vậy trong lòng mừng như điên, vội vàng hướng nhìn Đường Chấn không mình hành lễ, trong miệng nói xong không dám, không dám. Có thể làm cho vị này để ngũ chiến khu tân tấn thành viên, liệt ngân bình nguyên tân chủ nhân nhận một phần ân tình, song đầu xà cảm giác đây kiếm lời 10 cái vận mệnh kim tệ đều muốn vui vẻ. Ngươi cũng đừng vui vẻ quá sớm, nhìn thấy bên ấy không có, người ta đã mang theo hơn mấy trăm người giết tới đây, ngươi tin tưởng chính mình là đối thủ. Song đầu xà nghe vậy nhìn về phía cửa ải lối ra, sắc mặt biến đổi một chút, sau đó khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Hắn sở dĩ có song đầu xà danh hảo, cũng là bởi vì làm việc lúc từ trước đến giờ đều sẽ giữ lại chuẩn bị ở sau, dường như là đầu đuôi đều dài cái đầu độc xà, địch nhân cho dù là công kích hắn một đầu, cũng sẽ lọt vào một cái khác đầu độc nha công kích. Có can đảm lớn lối như thế tại cửa ải phía trước độc thủ, hắn liền có vạn toàn nắm chắc, có thể đem sự việc làm được thật xinh đẹp. Vì để cho Đường Chấn vị này liệt ngân bình nguyên mới lãnh chúa, có thể đàng hoàng coi trọng chính mình một chút, song đầu xà đã đánh cược rồi toàn bộ thân gia của mình. Càng huống vì Đường Chấn thân phận, lại làm sao có khả năng trơ mắt nhìn hắn ăn thiệt thòi. Chương 1605, Dương Cung Bạt Kiếm chương 1605, Dương Cung Bạt Kiếm 2024-03-14 thấy ở đây có người độc thủ. Những kia chuẩn bị tiến về Liệt Ngân Bình Nguyên các tu sĩ sôi nổi dừng bước, theo bốn phương tám hướng hướng nơi này tụ tập. Tại đây tọa thông hướng Liệt Ngân Bình Nguyên biên quan trước, mặc dù thường xuyên có tranh đấu xảy ra, nhưng mà quy mô bình thường đều không lớn, thậm chí tại phần lớn thời giờ trong, đều là đem thù hận ghi ở trong lòng, khác đổi chỗ hẹn đỡ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, ở chỗ này động thủ chém giết, cũng không tránh khỏi quá không đem nơi này lâu thành tu sĩ để ở trong mắt. Nếu không có ý định ở chỗ này lan lộn, kia cũng là không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Húng chi tại con đường sau đó trình bên trong, mỗi cái tổ chức còn muốn cộng đồng đối mặt dị tộc tu sĩ cùng quái vật phục kích, nếu lúc này động thủ tạo thành nghiêm trọng giảm quân số lời nói, không thể nghi ngờ là 10 phần không lý trí hành vi. Đây đã là mọi người đều biết sự việc, thế nhưng lúc này lại bị người coi như không thấy, không còn nghi ngờ gì nữa sự việc đã làm lớn chuyện, hai bên triệt để không để ý mặt mũi. Nhất là khi thấy song đầu xà dẫn đầu hơn 100 tu sĩ, theo biên quan vừa mới lao ra tu sĩ càng là hơn song đầu xà một phương mấy lần lúc, tất cả mọi người ý thức được, lần này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Có thể không được bao lâu thời gian, phu cận giã tu tổ chức muốn lại lần nữa tẩy bài, một ít mọi người biết rõ thế lực, thì đem từ đây tan thành mây khói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt, hai bên liền đã gom lại cùng nhau, riêng phần mình kéo ra chiến trận, trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt như lao, một lời không hợp rồi sẽ động thủ. Song đầu xà, con mẹ nó ngươi có phải hay không chán sống rồi, lại kẻ dám động ta? dẫn người trợ giúp là một tên hồng y tu sĩ, lúc này sắc mặt của hắn âm trầm giống đáy nổi bình thường, nhìn trên mặt đất không ngừng co giật Đức Nhị ra, còn có cái khác bị giẫm tại dưới lòng bàn chân đồng bọn, dùng lãnh lực băng xương âm thanh quát hỏi. Chính mình đồng bọn bị người khống chế, đao kiếm gác ở trên cổ, nhường hồng y tu sĩ không dám tùy tiện ra tay, chỉ là trong lòng đã tràn ngập sát cơ. Đối mặt hồng y tu sĩ quát hỏi, song đầu xà mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh thường, dường như căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Hắc hắc, thủ hạ của ngươi không có mắt, đắc tội không nên đắc tội người, bây giờ còn có thể còn sống, đã coi như là vận khí tốt. Hai bên thủ án đã kết, song đầu xà không ngại lộ ra một tia Đường Chấn thân phận, cố gắng nhường hồng y tu sĩ sinh lòng cố kỵ. Mặc dù trong lòng đã làm tốt rồi đánh một trận chuẩn bị, thế nhưng bây giờ địch nhiều ta ít, đánh nhau thì không chiếm ưu thế, song đầu xà tự nhiên chỉ có thể là kéo dài một chút. Đợi đến chính mình chân chính viện binh đến, ta nhìn xem ngươi còn thế nào phép lối. Nói đến đây lúc, song đầu xà nhìn lướt qua Đường Chấn, phát hiện hắn dường như không có trách cứ chính mình ý tứ, lá gan lập tức lớn thêm không ít. Chỉ gặp hắn chỉ vào một bên Đức Nhị ra, dùng ngạo nghễ giọng nói mắng chửi nói, nếu không phải các hạ đại nhân rộng lượng, ngươi còn tưởng rằng có thể còn sống nhìn thấy tên hôn đản này. Ta nói thật cho ngươi biết, hôm nay nếu là không cho một cái thuyết pháp, chẳng những tên hôn đản này phải chết, ngay cả các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Song đầu xà mười phần phách lối, chẳng những khen Đường Chấn, biểu lộ quyết tâm của mình, đồng thời thì tựa hồ tại tận lực khơi mào giữa lẫn nhau tranh đấu. Tên kia dẫn người chạy tới tu sĩ nghe vậy, khẽ cho mày, song đầu xà biểu hiện như thế, nhường trong lòng của hắn hoài nghi tỏa ra. Quan sát tỉ mỉ rồi đứng ở một bên Đường Chấn một chút, áo bào đỏ tu sĩ luôn cảm giác người này có chút cao thâm khó dò, có thể khiến cho song đầu xà như thế giữ gìn, thật chẳng lẽ có gì ghê gớm thân phận. Quả thực như thế, mình ngược lại là thật muốn cẩn thận một chút rồi. Giá tu tổ chức thành viên mặc dù tâm ngoan thủ lạn, lại đồng dạng hiểu được xu lợi tránh hại, từ đó bảo hộ an toàn của mình. Nếu kia Đức Nhị ra thật đắc tội không nên đắc tội người, ngay cả tổ chức cũng không chống nổi, như vậy thì coi như là lão đại đến rồi cũng vô dụng. Ai đúng ai sai còn chưa rõ ràng, kia thân phận của người trẻ tuổi thì không rõ ràng, xác thực không thể gấp tại đầu thủ. Chỉ là chính mình khí thế hung hăng giết tới, quả quyết không thể cứ như vậy xám xịt rút đi. Cho nên nên làm dáng vẻ còn phải làm, lời nên nói còn phải nói, bằng không hôm nay qua đi, bọn hắn tổ chức còn dựa vào cái gì ở chỗ này quan nơi đặt chân. Ta không cần biết hắn là ai. Thế nhưng tất nhiên động minh đệ của ta, chuyện này thì tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, nhất định phải có một cách nói. Hồng Y Tu Si đối song đầu xà nói, tức không nghĩ không rơi vào rồi khí thế của mình, cũng đồng dạng lưu lại giảm sóc chỗ trống. Ta cho ngươi một cơ hội, nói một chút xử lý như thế nào chuyện này, nếu như ta hài lòng, các ngươi có thể rời khỏi, nếu như ta không hài lòng, các ngươi ai đều chớ nghĩ sống nhìn từ nơi này đi ra ngoài. Hi hi hi. Song đầu xà cười lạnh, đối Hồng Y Tu Sĩ rêu cợt nói, ngươi cho ta cơ hội, thực sự là khẩu khí thật lớn, thiếu mẹ nó cho ta ở chỗ này dạng ngu. Ta hôm nay liền đem lời nói đặt xuống này, vị này các hạ sự việc chính là chúng ta Hỏa Kiêu sự việc, ngươi nếu là muốn động thủ thì mau chóng động thủ, nếu là không dám động thủ cũng đừng giày vò khốn khổ, thống khoái theo lão tử trước mặt cút đi. Giá tu ở giữa trò chuyện, tự nhiên là ông luôn huế ngựa không ngừng, tiện thể người nhà tổ tông là lại bình thường chẳng qua sự việc. Nghe được song đầu xà cứng rắn như thế giọng nói, kia Hồng Y tu sĩ khỏe miệng co giật rồi một chút, trong lòng lại càng phát hết rồi sức lực. Hắn lại liếc nhìn Đường Chấn một cái, đối thủ hạ bên người truyền âm nói, ngươi lập tức cho chúng ta lão đại gửi tin tức, nói cho hắn biết nơi này có đặc biệt chuyện khó giải quyết, nhường hắn mau chóng chạy tới. Không có người nào là kẻ ngốc, song đầu xà biểu hiện thân mình cũng có chút khác thường, nếu là mình không chịu nổi sối dụng, đầu nóng lên sông đi lên, có thể liền có khả năng trung kế. Thật đem sự việc nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, sau lưng tổ chức thì không bảo vệ được hắn. Hi hi hi. Song đầu xà thấy thế chỉ là cười lạnh không thôi, trong lòng lại càng phát ra ý, trong mắt lộ ra một tia khống chế toàn cục tự tin. Hắn không ngại dùng Đường Chấn thân phận tới một lần cáo mượn oai hùng, thậm chí ước gì đối phương độc thủ, giả sử quả thực như thế, như vậy đối phương về sau cũng liền đừng hòng lại bước vào liệt ngân bình nguyên. Hắn song đầu xà ra tay, từ trước đến giờ đều là nhất tiễn song điêu, bằng không há không thẹn với danh hào của mình. Lúc này trong lòng của hắn ngược lại là mười phần cảm tạ Đức Nhị ra người kia, nếu không phải hắn tìm đường chết hành vi, chính mình nơi nào sẽ có cơ hội tốt như vậy. Bầu không khí có chút trầm mặc. Đối lập hiện trường quỷ dị bình tĩnh trở lại, hai bên đều là không nói một lời, nguyên bản chuẩn bị người xem náo nhiệt, nhưng không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Bọn hắn nguyên bản định quan sát một hồi huyết nhục văng tung tóe chém giết, ai ngờ hai bên người dẫn đầu chỉ là ở chỗ này cãi nhau, làm thật là khiến người ta sốt ruột. Đây là những kia một lời không hợp thì khai cán, đầu đao liếm huyết việc nhà cơm dạ tu tổ chức sao? Trước mắt đám gia hỏa này sợ không phải tên giả mạo đi. Phần lớn dạ tu châu đầu ghé hai, có một ít thì bắt đầu len lén dò xét Đường Chấn, cố gắng suy đoán hắn cụ thể thân phận. Có thể khiến cho song đầu xà như thế lấy lòng, Hồng Y tu sĩ thì vô cùng kiêng kỵ người, rốt cục sẽ là lai lịch gì? Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1606, rốt cục có đánh hay không? Chương 1606, rốt cục có đánh hay không? 2024-03-14 Đường Chấn từ đầu đến cuối không có mở miệng, cũng không cần mở miệng. Tình huống dưới mắt ngược lại là một cái cơ hội tốt, khiến cái này giã tu hiểu rõ liệt ngân bình nguyên có rồi tân chủ nhân, tưởng tượng quá khứ như thế không kiêng nể gì cả, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Muốn đi vào nơi này, liền phải tuân thủ quy củ của mình. Mắt thấy tình cảnh vừa nãy, lao đầu tóc trắng cũng là thấp thỏm vô cùng, hắn sợ sự việc nháo đến không cách nào thu thập tình trạng, cuối cùng đem chính mình thì liên lụy trong đó. Vừa nãy thay Đường Chấn nói tốt, ấy là biết đạo hắn bị chính mình dính dấp, lão đầu mặc dù khéo đưa đẩy, nhưng cũng không muốn liên lụy người vô tội. Thế nhưng theo tình thế phát triển, lão đầu trong lòng càng phát ra không vững tâm, dường như cái này cùng mình đáp lời người trẻ tuổi, có thật không đơn giản thân phận. Tất nhiên thì có thể là Song Đầu Xà cố ý tìm cớ, cầm Đường Chấn làm ngụy trang đến gây phiền toái cho Đức Nhị gia, trên thực tế hắn căn bản cũng không biết nhau Đường Chấn. Lao đầu sống nhiều năm như vậy, dạng gì sự việc chưa từng gặp qua. Chính mình sống cao tuổi rồi, cũng sớm đã nhìn thấu sinh tử, nếu không phải vận khí cũng tạm được, bộ xương già này đã sớm chôn ở Liệt Ngân Bình Nguyên rồi. Hiện tại hắn là có thể sống một ngày tính một ngày, đồng thời làm hết sức mang một chút hậu bối, để bọn hắn nhanh chóng thành thủ. Loại chuyện này hắn đã làm qua rất nhiều lần, chỉ là đã nhiều năm như vậy, hắn mang người đến càng ngày càng nhiều, thế nhưng trở về lại càng ngày càng ít. Bên người những thứ này tiểu tử vừa mới trưởng thành, là trong làng hy vọng duy nhất, nếu bọn hắn thì mơ mơ hồ hồ chết tại nơi này, như vậy chỉ còn lại có lão nhược bệnh tàn làng cũng liền triệt để phế đi. Nghĩ đến đây, lão đầu tim chẳng khó chịu, hai chân đều có chút đứng không vững. Trong lòng âm thầm gấp đồng thời, lão đầu tóc trắng thì lén lén đánh giá Đường Chấn, đem một tia hy vọng cuối cùng ký thác ở trên người hắn, cầu nguyện hắn thực sự là nào đó khó lường đại nhân vật. Song Đầu Xà danh hào coi như vang dội, lão đầu tại biên quan nơi này trà trộn nhiều năm, đã từng không chỉ một lần từng có tiếp xúc, cái này xưa nay tên giàu hoạt, hay là lần đầu biểu hiện ra cứng rắn như thế một mặt. Nếu là không có một chút ỷ vào, Song Đầu Xà nghĩ đến sẽ không như thế hùng hổ dọa người a. Lão đầu trong lòng đang nghĩ ngợi lúc, biên quan chỗ lại vọt tới rồi một đoàn tu sĩ, trong đó lại có 5 tên vương cấp tu sĩ, còn sót lại cũng đều là 7-8 cấp tu sĩ, đội hình tương đối cường hãn. Đối với gia tu mà nói, tấn thăng vương cấp chính là một đạo lệch trời, dù là đang ở năng lượng thiên địa dư thừa đệ ngũ chiến khu cũng là như thế. Nay về điểm này, gia tu căn bản là không có cách cùng lâu thành tu sĩ đánh đồng, nhất là đối với đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ mà nói, gia tu số lượng lại lớn, cũng bất quá là một đám gà đất chó sành. Thế nhưng đối với tại biên quan phụ cận lưu sinh gia tu mà nói, tiểu này quy mô đội hình tuyệt đối là khó gặp cảnh tượng hoành tráng. Đức Nhị gia sở thuộc thế lực, giờ phút này đã dốc toàn bộ lực lượng. Thấy cảnh này sau đó, người vây xem lại bắt đầu trở nên hưng phấn lên, bọn hắn trong lòng âm thầm may mắn, lựa chọn hôm nay xuất quan mạo hiểm, bằng không rồi sẽ bỏ lỡ này khó gặp cảnh tượng hoành tráng. Đánh đi, đều chết sạch mới tốt. Cùng hai bên thế lực từng có thù hận ma sát gia tu nhóm, cũng hận không thể lớn tiếng gọi tốt, nóng trong này hai nhóm thế lực đánh cho máu chảy thành sông, tốt nhất tất cả đều bị chết sạch. Nguyên bản kiếm bạt nổ trương bầu không khí, trở nên càng phát ra khẩn trương lên, Song Đầu Xà mang tới những tu sĩ kia thì bắt đầu có hơi rối loạn lên. "Đều không cần hoảng, nghe mệnh lệnh của ta, nơi này không chỉ là hang ổ của bọn hắn, đồng dạng cũng là địa bàn của chúng ta, chẳng lẽ còn sợ đám gia hỏa này không thành?" Giọng Song Đầu Xà kịp thời băng lên, tạm thời ổn định cơ tâm. Một hồi bụi đất dơ lên, chỉ dùng thời gian cực ngắn, Hồng Y tu sĩ viện binh liền đi tới hai bên đối lập hiện trường. Cầm đầu một tên tráng hán thân cao gần 3 mét, sau lưng cong hai thanh khoát nhận chiến đao, vẻn vẹn là tại nguyên chỗ vừa đứng, thì khiến người ta cảm thấy áp lực bội phần. Thậm chí ngay cả huyết nhận đao phong lão đại đều tự thân xuất mã, lần này thế nhưng thật nhìn thật là náo nhiệt. Song Đầu Xà sợ là phải ăn thiệt thòi, hắn thì chừng 100 người, căn bản không thể nào là huyết nhận đao phong đối thủ. Sợ cái gì, huyết nhận đao phong năng lực phái viện binh, hỏa tiêu liền không thể phái viện binh sao, ngươi vẫn kiên nhẫn nhìn đi, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thất vọng, ha ha, ta liền sợ bọn hắn không đánh được. Người vây xem thấp giọng nghị luận lúc, huyết nhận đao phong lão đại đã đứng ra, trứng gà lớn nhỏ trong mắt trừng tròn xoe, sát khí đằng đằng quát, đến cùng là cái gì chuyện? Có ai dám di chuyển chúng ta huyết nhận đao phong huynh đệ, lẽ nào hắn không muốn sống sao? Hống hết những lời này, huyết nhận đao phong lão đại ngắm nhìn một phía, cuối cùng rơi vào rồi trên người Đường Chấn. Hắn xem xét cẩn thận Đường Chấn một chút, trong mắt hiện ra vẻ suy tư, sau đó lại nhìn về phía đứng ở một bên Song Đầu Xà, trong mắt sát cơ thoáng hiện. Song Đầu Xà, ngươi thật to gan, thật coi ta huyết nhận đao phong dễ khi dễ sao? Các ngươi hỏa tiêu người đông thế mạnh, thế nhưng ta huyết nhận đao phong cũng không kém, hôm nay chuyện này bất luận đúng sai, ngươi cũng nhất định phải quỳ xuống đến nhận tội. Bằng không ta sẽ dẫn người thăm hỏi lão đại của các ngươi, nhìn hắn đến lúc đó còn có thể giữ được hay không ngươi. Song Đầu Xà khinh thường cười một tiếng, tùy ý giang tay, tùy ngươi, ta chờ. Cảm thụ lấy huyết nhận đao phong một phương mang tới áp lực, Song Đầu Xà lại là vẻ mặt lạnh nhạt, dường như toàn vẹn không có đem đối diện đội hình để vào mắt. Lúc này Song Đầu Xà đã hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo sử dụng cơ hội lần này, tại Đường Chấn trước mặt làm hết sức biểu hiện mình. Chẳng qua trong lòng của hắn thì có chút nóng nảy, vì sao lão đại của mình chậm chạp không có đổi tới? Tự mình biết hiểu rồi Đường Chấn thân phận về sau, thì một đường hấp tấp đuổi đi theo, đang truy đuổi Đường Chấn đồng thời, Song Đầu Xà thì ngay lập tức đem này chấn động lay tiêu tức thông về sổ nhà mình lão đại. Nhất là làm Song Đầu Xà phát hiện Đường Chấn thân ảnh, cũng phát hiện hắn cùng huyết nhận đao phong cái này đối thủ một mất một còn lên xung đột về sau, Song Đầu Xà hưng phấn dường như nhảy dựng lên, xông lên giải vây đồng thời, phụ trách báo tin thủ hạ thì đồng thời xuất phát. Như thế cơ hội ngàn năm có một, lão đại của mình sao như thế kéo dài? Vạn nhất đem cầm không được thời cơ, tại Liệt Ngân Bình Nguyên lãnh chúa trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái, như vậy dự đoán ích lợi sẽ phải thật to rút lại rồi. Trong lòng âm thầm thở dài, chẳng qua Song Đầu Xà hay là quyết định được chú ý, có thể kéo một lúc là một lúc, thực sự không được thì liều mạng đến diễn một tuần kịch, chỉ cần Đường Chấn thỏa mãn là được. Rút ra chính mình cuốn trên cánh tay nhuyễn tiên, Song Đầu Xà chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đồng thời dùng không lộ ra dấu vết ánh mắt dò xét Đường Chấn, muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì. Kết quả đã thấy Đường Chấn vẫn như cũ đứng chắc tay, giống như cười mà không phải cười nhìn huyết nhận đao phong lão đại, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Dường như trong mắt hắn, khí thế hung hăng huyết nhận đao phong một phương, chính là một đám buồn cười rồ kẻ. Thấy cảnh này sau đó, Song Đầu Xà không hiểu an tâm, lại một lần nữa phát ra hắc hắc tiếng cười quái dị, đồng dạng nhìn về phía huyết nhận đao phong lão đại. Chỉ thấy vị này lúc trước còn khí thế hung hăng đại lao, lúc này lại cau mày, trên mặt rõ ràng toát ra một tia do dự. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1607, bái kiến các hạ. Chương 1607, bái kiến các hạ. 2024-03-14 con bà nó, cuộc chiến này rốt cục có đánh hay không, quả thực gấp chết lão tử. Một tên giã tu tức giận mắng, khắp khuôn mặt là buồn bực chi sắc. Cùng hắn có giống nhau tâm trạng giã tu còn có không ít, bọn hắn nhìn thấy huyết nhận đao phong dốc hết toàn lực, cho rằng chẳng mấy chốc sẽ giết đến máu chảy thành sông, kết quả bút tích rồi hồi lâu, lại vẫn không có động thủ. Đám hôn đằng kia, không công tiêu hao ăn dưa quần chúng nhiệt tình, không mang theo đùa người khác như vậy. Những người vây xem nguyên bản nhấc lên một trái tim, lại phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, thấp giọng chửi mắng người thì càng ngày càng nhiều. Hỏa tiêu cùng huyết nhận đao phong người làm sao chuyện, bọn hắn ngày bình thường không phải đặc biệt hung tàn sao, đem chúng ta khi dễ cùng cái cháu trai giống nhau, hiện tại chính mình thì bắt đầu ra vẻ đáng thương. Nói cũng đúng, từng cái sợ giống là bùn nhau quái trứng, dày vò khốn khổ đến bây giờ còn không động thủ. Người vây xem trong thì không hoàn toàn là mã phu, đồng dạng có người sáng suốt tồn tại, nghe được đồng bạn phàn nàn về sau, liền nhỏ giọng giải thích nói, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Huyết nhận đao phong chính là đúng người trẻ tuổi kia trong lòng còn có cố kỵ, cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Đồng bạn ngây ra một lúc, nghệ cổ quan sát tỉ mỉ rồi một chút Đường Chấn, sau đó gai khỏe miệng nghi ngờ nói, không nhìn ra có cái gì không giống nhau à, dường như thực lực còn không bằng ta đây. Thôi đi, nếu ngươi năng lực nhìn ra, còn có thể đứng ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt. Đồng bạn cười nhạo một tiếng, thì không tiếp tục để ý đồng bạn, tiếp tục quan sát đến tình thế phát triển. Năng lực nhìn ra tầng này tu sĩ có khối người, trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, đoán chừng huyết nhận đao phong người đang điều tra kia thân phận của người trẻ tuổi, sau đó lại quyết định đánh cùng không đánh. Có thể khiến cho đoàn đội lão đại tự mình ra mặt, thân mình thì đã không phải là việc nhỏ, cùng những kia chỉ biết là dùng nắm đấm nói chuyện thủ hạ so sánh, đoàn đội thủ lĩnh nhất định phải có đầu óc, bằng không sớm đã bị người hố đến nỗi ngay cả xương cốt cũng không thừa nổi. Từ từ xem đi, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lão đầu tóc trắng thì ổn định tâm thần, đối đứng tại chính mình đồng bạn bên cạnh nói. Kết quả tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy biên quan chỗ đột nhiên xảy ra dị biến. Trong ngày thường chỉ mở một nửa phù văn cửa lớn triệt để mở ra, tiếng kèn vang lên theo, đây là khẩn cấp tập hợp chỉ lệnh. Một tên lâu thành tu sĩ theo biên quan trên phi thân lên, cờ lệnh trong tay vung lên, gấp tiếp theo liền thấy biên quan bên trong đột nhiên xông ra một đống lớn lâu thành tu sĩ, số lượng chừng hơn ngàn, từng cái võ trang đầy đủ lao đến. Nhìn thấy này bỗng nhiên phát sinh một màn, giá tu ngay lập tức trở nên không biết làm sao, bọn hắn lui tới nơi đây nhiều lần, hay là lần đầu nhìn thấy loại chiến trận này. Muốn xảy ra đại sự. Ý nghĩ này tại giã tu nhóm trong lòng dâng lên, đồng thời lại lần nữa nhìn về phía đối lập hai bên, cùng với lạnh nhạt mà đứng Đường Chấn, theo bản năng đem nó liên hệ đến cùng nhau. Xông ra biên quan lâu thành tu sĩ nhóm sát khí đằng đằng, ngang ngược đẩy ra những tia cản đường giã tu, thoáng qua liền lao đến. Phản phất là một tòa núi lớn đập vào mặt đè xuống, nguyên bản còn đang thì thầm nói chuyện giã tu nhóm, ngay lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, có chút nhát gan muốn thừa cơ rời khỏi, lại bị lâu thành tu sĩ ngăn lại. Sự việc phát triển đến một màn này, vây xem giã tu nhóm sợ là muốn đi thì đi không được. Đối lập hai bên cũng bị này biến cố kinh động. Ai cũng không nghĩ tới, luôn luôn không tham dự giã tu tranh đấu lâu thành tu sĩ, lại thì trộn rộn đi vào. Nhìn thấy phía trước nhất tên kia đi theo lâu thành tu sĩ giã tu, song đầu xà nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, lão đại, ngươi có thể tính đến rồi. Hắn lúc này dường như là một chịu đục, vì tổ chức sông pha khói lửa hắn tử, lúc trước vẫn luôn đang khổ cực trèo trống, bây giờ lại cuối cùng trông rồi cứu binh giống như. Không hiểu rõ cách làm người của hắn, sợ là tại chỗ liền tin. Huynh đệ, vất vả ngươi. Bị song đầu xà xưng là lão đại tu sĩ gật đầu một cái, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vì Hoặc Kiêu, ta muôn lần chết không chối tử. Song đầu xà vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, đồng thời trên mặt còn hiện ra một tia cảm động, cùng với kẻ sĩ chết vì chi kỷ quyết tuyệt nét mặt. Hoặc Kiêu lão đại càng phát ra cảm động, thật sâu liếc nhìn song đầu xà một cái, tất cả đều không nói bên trong. Hắn không quan tâm song đầu xà là người, chỉ để ý biểu hiện của hắn, có thể nắm chắc thời cơ, đứng vững áp lực, dạng này thủ hạ nếu là còn không hài lòng trọng dụng, lại có ai sẽ vì tổ chức phó thang ném hỏa. Chuyện kế tiếp giao cho ta. Huyết nhận đao phong tất nhiên chính mình muốn chết, vậy cũng chẳng trách người khác. Hỏa Tiêu lão đại nhìn lướt qua đối diện, nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa huyết nhận đao phong mọi người, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Chậm rãi xoay người, đi theo bên cạnh một tên toàn thân trọng giáp lâu thành tu sĩ, hai người cùng nhau đi đến Đường Trần trước mặt. Biên quan Hàn Sĩ thống lĩnh, gặp qua Đường Trần các hạ. Hỏa Tiêu rồ nạn, bái kiến liệt ngân bình nguyên lãnh chúa các hạ. Hai tên tại biên quan Hàn Sĩ đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, lại vì lâu thành tu sĩ đối mặt thượng vị giả thời lễ tiết, đối Đường Trần túi người hành lễ. Thấy cảnh này những người vây xem, cơ thể đồng thời chấn động, nhất là nghe được Hỏa Kiêu rồ nạn những lời này, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến cương châm rơi xuống đất đều có thể nghe được. Thật sự là Hỏa Kiêu rồ nạn một câu nói kia trong, ẩn chứa làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc ngoài ý muốn thông tin. Cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi, lại là đệ ngũ chiến khu thành viên, dưới chân phiến đại địa này tân chủ nhân. Mọi người đều biết, đệ ngũ chiến khu thành viên tùy ý lấy ra một, đều là thỏa thỏa thiên chi tiêu tử, một thân thực lực cường hãn đủ để khinh thường quân hùng. Mỗi một tên đệ ngũ chiến khu tu sĩ cũng thỉnh thoảng nghe nói về thành viên chiến khu truyền thuyết, thậm chí có chút tu sĩ có thể thuộc như lòng bàn tay nói ra mỗi một tên thành viên tên, liệt kê ra bọn hắn công tích vĩ đại. Đối với đệ ngũ chiến khu tu sĩ mà nói, mỗi một tên thành viên chiến khu đều là không thể nghi ngờ truyền kỳ. Thế nhưng giờ này khắc này, một vị huyền thoại trong truyền thuyết, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng vô duyên được gặp cường giả, vậy mà liền như vậy đứng trước mặt mình, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Không ai hoài nghi Đường Chấn là giả mạo người, chỉ vì trong đệ ngũ chiến khu không ai dám làm như thế. Bái kiến Đường Chấn các hạ. Bên người lao đầu cái thứ nhất lấy lại tinh thần, dùng hữu quyền giáng ngực, nửa quỳ trên mặt đất hướng Đường Chấn trong lòng, nỗi lòng lại như sóng to gió lớn không ngừng cuộn cuộn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại sinh thời có thể gặp đến trong truyền thuyết đại nhân vật, quả nhiên là chết cũng không tiếc. Đi theo lao đầu tiểu tử mặt mũi tràn đầy phát sáng, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng, liên tiếp nửa quỳ trên mặt đất, dùng cái này để diễn tả mình kính ý cùng kích động. Bái kiến Đường Chấn các hạ, bái kiến lãnh chúa đại nhân. Từng tiếng la lên truyền đến, rất nhanh liền nối thành một mảnh, trừ ra lãnh địa hạn xỉn những tu sĩ kia không mình hành lễ bên ngoài, tất cả giã tu cũng nửa quỳ trên mặt đất, dùng cái này biểu đạt chính mình kính ý. Lễ này tiết không chỉ là kính Đường Chấn, đồng dạng cũng là hướng đệ ngũ chiến khu gửi lời chào, hướng những kia thần long kiến thủ bất kiến vi truyền kỳ cường giả gửi lời chào. Chương 1608, huyết nhận đao phong oán niệm. Chương 1608, huyết nhận đao phong oán niệm. 2024-03-14 hành lễ hoàn tất, mọi người đứng dậy, chỉ là lại nhìn Đường Chấn ánh mắt đã trở nên khác nhau. Lúc trước Đường Chấn trong mắt bọn hắn chỉ là một người đi đường, thực lực không rõ giã tu, dạng này người tại biên quan nơi nhiều vô số kể. Mỗi một năm cũng có đến không hết người tràn vào nơi này, đầy cõi lòng hy vọng tiến về liệt ngân bình nguyên, kết quả một đi không trở lại. Vết nước bình nguyên mảnh đất này, chính là không bao giờ thiếu thi cốt. Nếu là Đường Chấn chỉ là người bình thường, chết tại trên vùng đất này, đoán chừng không có người biết, còn nhớ hắn. Nhưng là trước mặt mọi người người biết Đường Chấn là một tên thành viên chiến khu, hơn nữa còn là dưới chân phiến đại địa này chủ nhân lúc, mọi người thái độ ngay lập tức trở nên không đồng dạng. Dường như là một tên người bình thường, đột nhiên phát hiện bên đường tiểu phiến nhưng thật ra là nguyên thủ quốc gia bình thường, loại đó to lớn tâm lý rung động căn bản là không có cách hình dung. Giữa song phương thân phận một trời một vực, cuối cùng cả đời đều khó có khả năng có giao hội lúc, bây giờ thì chẳng qua là cơ duyên xảo hợp, mới có thể có vì thấy một lần. Rất nhiều giã tu cũng trong lòng âm thầm kích động, đợi đến về sau cùng người lúc uống rượu, thì có rồi khoác lác tư bản. Ta lúc trước thế nhưng thấy tận mắt chiến khu lãnh chúa, đồng thời chỉ cách trên dưới 100 bước khoảng cách, các người đám này lớp người quê mùa sợ là không có cái vận tốt này khí đi. Trong lòng càng nghĩ càng là kích động, giã tu nhóm nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, cảnh tượng này phảng phất như là một chạm tay có thể bỏng ngôi sao, đang tiếp thụ fan hâm mộ vây xem. Có người hoan hỉ có người buồn, những người vây xem nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ước gì sự việc náo loạn đến càng lớn càng tốt. Lúc trước hai cái giã tu tổ chức đối lập cùng nhau, liền đã để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ Đường Chấn biểu lộ thân phận, hơn nữa là đủ để chọc thủng trời cái chủng loại kia, và tội hắn huyết nhận đao phong, lần này sợ là muốn chịu không nổi rồi. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Ha ha, huyết nhận đao phong lần này không phế bỏ, ta đem đầu thu hạ tới làm bóng đá. Có người lời thề son sắt thấp giọng nói đến, khắp khuôn mặt là tự tin. Có chuyện gì vậy, này huyết nhận đao phong đắc tội qua ngươi? Bên cạnh đồng bạn nghe vậy, có chút nghi ngờ hỏi. Cùng ta ngược lại là không có thù gì oán, chỉ là thành viên của cái tổ chức này luôn luôn hoành hành bá đạo, không ít người đều hứng chịu tới liên lụy, bây giờ cuối cùng đụng phải tấm sát, thật sự là lớn khoái lòng người. Đồng bạn gật đầu một cái, trong lòng tự đủ xác thực như thế. Tại lâu thành tu sĩ trước mặt 10 phần thuận theo giã tu tổ chức, trên liệt ngân bình nguyên chính là một đám khát máu sói đói, nơi nào có lợi ích, ở đâu có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Vì cướp đoạt tài nguyên, giã tu tổ chức những năm gần đây làm xuống rồi đếm không hết chuyện thất đức, thỉnh thoảng sẽ có người đếm ít đội ngũ bị người bằng diện, cuối cùng đều bị chứng minh cùng giã tu tổ chức liên quan đến. Chẳng qua đại đa số lúc cũng do dị giới tu sĩ có nổi, không công tiếp nhận rồi không thuộc về tội danh của bọn họ, cũng may dị giới tu sĩ nợ nhiều không lo, căn bản là không coi là chuyện to tát gì. Có thể nói giã tu tổ chức chính là liệt ngân bình nguyên trên lớn nhất ưu ác tính, Đường Chấn muốn sửa trị nơi này, bước đầu tiên chính là khống chế cùng diện trừ những thứ này giã tu tổ chức, bằng không đừng hỏng trong khoảng thời gian ngắn mở ra cục diện. Loại tình huống này Đường Chấn đã ý thức được, cũng nghĩ đến thích đáng biện pháp giải quyết, tất nhiên lần nữa trước đó còn cần quan sát một phen. Hiện trường cũng không ít người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía song đầu xà, có rồi vừa nãy kia phiên biểu hiện, đối với việc này qua đi, Đường Chấn dù thế nào đều sẽ có chỗ tỏ vẻ. Như vậy đại nhân vật không thích nhất nợ nhân tình, nếu năng lực hoàn lại lời nói, tất nhiên sẽ trước tiên đi làm. Dù là người sáng suốt đã nhìn ra, Đường Chấn đây là cố ý cho song đầu xà một cơ hội biểu hiện, thế nhưng thì tính sao? Như vậy đại nhân vật vui lòng cho ngươi cơ hội, bản thân liền là một kiện chuyện cầu cũng không được, song đầu xà bắt lấy rồi cơ hội như vậy, nhất phi trùng tiên cũng không phải việc khó. Nhìn tới cơ hội vĩnh viễn chỉ lưu cho có chỗ chuẩn bị người, nếu là lúc đó đổi một người hiểu rõ Đường Chấn thân phận, mặc dù đồng dạng lại bởi vì Đường Chấn thân phận cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại chưa hẳn có thể làm ra vừa nãy một phen sự việc. Ngàn dặm đuổi theo Đường Chấn, lại tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, dứt khoát giữ gìn Đường Chấn, đồng thời lại thông chi nhà mình lao đại tới trước giải vây. Trong thời gian ngắn hoàn thành này một loạt bố trí, đủ để chứng minh song đầu xà gia hỏa này là nhân tài. Liền xem như không có này một việc sự việc, vì song đầu xà năng lực, tại Đường Chấn trước mặt biểu hiện một phen cũng không phải việc khó. Ai cũng đã hiểu một tên lãnh chúa vừa mới đến nhận chức, tất nhiên sẽ mời chào một nhóm mới thủ hạ thay mình làm việc, nếu có thể bị nhìn chúng lời nói, thậm chí có thể trở thành cư dân lâu thành. Nhất là tại đệ ngũ chiến khu, biến thành cư dân lâu thành càng là hơn chuyện muôn vàn khó khăn, rốt cuộc nơi này lâu thành đều là quy mô cực lớn, nội bộ sinh dục đời sau thì đã đủ nhiều, ở đâu còn có thể theo giá tu bên trong hấp thụ cư dân. Cảm thụ lấy chung quanh từng đạo hâm mộ đấu kỵ ánh mắt, song đầu xà trong lòng cũng là vui thích, chẳng qua mặt ngoài nhưng như cũng có vẻ mười phần khiêm tốn, dường như nhà mình lão đại đến về sau, hắn thì biến thành ảnh tử, tuyệt đối không tùy tiện biểu hiện mình. Trong lòng mọi người âm thầm hoài nghi, vừa nãy liều mạng giữ gìn Đường Chấn, không tiếp cùng huyết nhận đao phong khai chiến song đầu xà, hoàn toàn không là cùng một người. Hiểu được tiến thối, năng lực bày ngay ngắn nhà mình thân phận, song đầu xà lúc này biểu hiện, lại đủ để cho Đường Chấn cao liếc hắn một cái. ngay tại Đường Chấn cùng biên quan trưởng quan nói chuyện trời đất, cái đó lúc trước cùng Đường Chấn đối lập, muốn xong đầu xả cho một câu trả lời hồng ý tu sĩ, cơ thể đang không ngừng phát run. Mồ hôi lạnh trên trán thành chuỗi nhỏ xuống, hắn so với ai khác đều hiểu đắc tội một tên chiến khu lãnh chúa hậu quả, chỉ cần đối phương một câu, một giây sau hắn rồi sẽ trở thành thi thể. Nếu không phải chết tiệt Đức lão nhị, sự việc cũng sẽ không diễn biến đến loại tình trạng này. Hồng Y Tu Sĩ nghĩ đến đây, dùng tràn đầy oán hận, dường như năng lực giết người ánh mắt nhìn lướt qua ngồi dưới đất Đức nhị ra, nếu như bây giờ năng lực động thủ, hắn hận không thể ngay lập tức đem hôn đản này thiên đao bạc quả. Nhưng dù cho như thế thì phải làm thế nào đây? Chẳng qua là phát tiết buồn bực trong lòng mà thôi, đối với giải quyết sự việc không hề giúp đỡ. Lại nhìn huyết nhận đao phong lão đại, lúc này đã không có phong thái của ngày xưa, không người đứng ở Đường Chấn đám người bên cạnh, trên mặt không ngừng cười theo, đáng tiếc căn bản là không có người phản ứng. Nhìn thấy nhà mình lão đại như thế không lương ngốn gối, Hồng Y Tu Sĩ trong lòng nén giận đồng tình, lại cũng không thể tránh được. Cho dù huyết nhận đao phong hung ác hơn nữa lại như thế nào, đối mặt chiến khu lãnh chúa, còn không phải khiêm tốn tượng một con chó, khẩn cầu người một chút hy vọng sống. Nghĩ đến đây Hồng Y Tu Sĩ đầu đau muốn nức, trong lòng không ngừng chửi ầm lên, Đức lão nhị con mẹ nó ngươi tên hỗn đản, trêu chọc ai không tốt, không phải trêu chọc vị này liệt ngân bình nguyên tân chủ nhân, này mẹ hắn không phải thọ tinh lão treo ngược muốn chết sao? Càng làm cho hắn cảm thấy buồn bực là, liệt ngân bình nguyên nhiều một tân chủ nhân, bọn hắn trước đây lại không biết chút nào. Chỉ bằng vào Hỏa Tiêu tổ chức hiểu rõ chuyện này, mà bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, Hồng Y Tu Sĩ cũng cảm giác chính mình thua không an. Hỏa Tiêu rộ nạn không thể nào trước mặt mọi người nói dối, huống chi bên cạnh hắn còn có một tên biên quan tối cao trưởng quan đi theo, có rồi hắn tồn tại, Đường Chấn thân phận đã không có bất luận cái gì có thể đáng giá hoài nghi chỗ. Trong lòng mắng xong rồi Đức lão nhị, Hồng Y Tu Sĩ lén lút nhìn thoáng qua Đường Chấn, đối với hắn thì sinh ra một tia quán niệm. Chương 1609, quý giá nhận lỗi chương 1609, quý giá nhận lỗi 2024-03-14 lúc này lại nhìn Đường Chấn, vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt nét mặt, chợt nhìn dường như không chút nào thu hút, tu vi thì dường như mười phần nông cạn, ở đâu như là một vị chiến khu truyền kỳ. Bây giờ suy nghĩ một chút, người ta chẳng qua là giả heo ăn thịt hổ mà thôi, hết lần này tới lần khác Đức lão nhị liền cắn câu rồi. Cái này chết tiệt ngu xuẩn. Hồng Y Tu Sĩ nghĩ đến đây, lại nhịn không được mắng một câu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền xem như Đức nhị ra đối với việc này chiếm lý, như vậy cuối cùng cũng phải đem quá sai quy tội đến trên người hắn, ai bảo đối thủ của hắn là một tên đất phong lãnh chúa, đệ ngũ chiến khu thành viên đâu. Tại đệ ngũ chiến khu bên trong, mỗi một tên thành viên thân phận cũng cao quý vô cùng, nhất là tại mỗi người bọn họ đất phong bên trong, kia dường như chính là thổ hoàng đế tồn tại. Nắm giữ quyền sinh sát, một lời không hợp, liền có thể muốn người tính mệnh. Mặc dù mình là thuộc về lãnh địa hạn xỉn trong gia tu, nhưng lại không phải cư dân lâu thành, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, gia tu chính là không hộ khẩu, căn bản không chiếm được thừa nhận. Gia tu gây chuyện, đắc tội hay là một tên đất phong lãnh chúa, thì đờ ân lãnh chúa trừ phi đầu rút, mới biết vì bọn họ ra mặt cầu tình. Cùng là thành viên chiến khu, lẫn nhau quan hệ trong đó còn tại đó, quả quyết không thể nào vì một nho nhỏ gia tu tổ chức, cùng chính mình hàng xóm trở mặt. Cái gì nhẹ cái gì nặng, thành viên chiến khu nhóm hay là phân rõ. Về phần mình tổ chức phía sau dựa vào lâu thành tu sĩ, đụng phải loại chuyện này sợ là tránh cũng không kịp, càng không khả năng trông cậy vào. Quả nhiên lại nhìn vị tiêu biên quan thủ tướng, một bộ nói cười cười dáng vẻ, dường như căn bản cũng không biết nhau đứng ở một bên chó vẫy đuôi mừng chủ huyết nhận đào phong lão đại. Tên hôn đàn này, mỗi lần ích lợi đều sẽ có một nửa bảy đổ cúng cho hắn, bây giờ lại giả vờ làm không có chuyện bình thường, thật là đáng chết. Lúc này Hồng Y Tu Sĩ dường như là người chết chìm bình thường, không ngừng tìm kiếm lấy có thể thay mình giải bày cách, trong lòng cũng tràn đầy oán niệm. Đại nhân, chuyện này ta là thực sự không biết ta. Ngay tại Hồng Y Tu Sĩ suy nghĩ lung tung lúc, huyết nhận đao phong lão đại thì cuối cùng tiến tới vừa cùng Đường Chấn kết thúc trò chuyện, vẻ mặt vẻ lạnh lùng biên quan thủ tướng trước mặt. Đối phương là huyết nhận đao phong lão đại trong lòng duy nhất cứu tinh, về phần Hỏa Tiêu đám hôn đản kia, không bỏ đá xuống giếng cũng rất không tệ rồi. Nhìn thấy lại gần huyết nhận đao phong lão đại, biên quan thủ tướng trong mắt lóe lên nồng đậm bất mãn, đám này mắt mù ngu xuẩn, quả thực mất hết mặt của mình. Nếu không phải nhìn xem đối với việc này có thể lớn có thể nhỏ, với lại huyết nhận đao phong lại hiếu kính không ít phân thượng, hắn hận không thể trực tiếp giết đám ngu xuẩn này. Kỳ thực sự việc cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, từ đầu tới cuối Đường Chấn cũng chưa ăn thua thiệt, cũng không có khả năng ăn thiệt thòi. Kia Đức nhị gia có can đảm trêu chọc Đường Chấn, cũng là bởi vì hắn không có mặc chiến giáp cho thấy thân phận, bằng không căn bản không thể nào có hậu tục một dãy chuyện xảy ra. Thật muốn truy đến cùng lên, ngay cả Đường Chấn cũng có trách nhiệm, ai bảo hắn không theo yêu cầu mặc chiến giáp. Huống chi Đường Chấn thì không phải là của mình, lãnh chúa không cách nào can thiệp chính mình quyết định, chính mình đồng dạng không nghĩ thiếu một cái tài lộ, cho nên liền xem như huyết nhận đao phong lão đại không mở miệng, hắn cũng sẽ tận càng năng lực chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng lại tuyệt đối không thể làm mất mặt lãnh địa hạn xỉ mặt. Bằng không truyền đến nhà mình lãnh chúa chỗ nào, đối với hắn thì khẳng định có ảnh hưởng. Chuyện này sai tại các ngươi, như thế nào giải quyết, ngươi cho ta một chú ý. Biên quan thủ tướng cố ý nói như vậy, cũng là mượn cơ hội gõ một chút huyết nhận đao phong lão đại, nhìn hắn rốt cục có thể hay không làm việc. Năng lực mượn cơ hội theo trên người đối phương gõ một bút, cũng có thể để bọn hắn về sau ngoan ngoãn nghe lời làm việc, nhất tiễn xong điều sự việc, biên quan thủ tướng sao lại tùy tiện bỏ lỡ. Nghe được biên quan thủ tướng những lời này, huyết nhận đao phong lão đại làm sao không biết có chuyện gì vậy, mặc dù trong lòng đau đến nhỏ máu, thế nhưng chỉ cần có thể vượt qua nguy cơ trước mắt, chính là trông nom việc nhà đấy đào rông cũng đáng được. Tiền tài loại vật này chính là dùng để tiêu chỉ cần tổ chức vẫn còn, thì không lo có cơ hội đông sơn tái khởi. Đại nhân ngài yên tâm, chỉ cần Đường Chấn các hạ không truy cứu chuyện này, ta vui lòng xuất ra toàn bộ xuất thân đến nhận tội, tất nhiên trong này thì có ngài một phần. Huyết nhận đao phong lão đại vẻ mặt thịt đau nói, về phần đến cùng phải hay không toàn bộ xuất thân, đoán chừng cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Biên quan thủ tướng quét mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói, ngươi tốt nhất đừng đùa giỡn cái quần què gì vậy tâm tư, cũng không nhìn một chút vị kia là lai lịch gì, tầm thường thứ gì đó người ta sẽ thấy vừa mắt. Nếu ngươi nhận lỗi nhường vị này không hài lòng, đến lúc đó chẳng những ta không giúp được ngươi, không chừng ngay cả Hỉ Đở Ân lãnh chúa ra mặt đều vô dụng. Huyết Nhận Đao Phong lão đại nghe vậy, cơ thể kìm lòng không được run một cái, trong lòng lại tại an an kêu khổ. Trong lòng của hắn tự nhiên hiểu rõ, liền xem như biên quan thủ tướng che chở bọn hắn, có thể miễn ở vừa chết, thế nhưng vẫn như cũ không phải kết quả hắn muốn. Trừ phi Đường Chấn chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không tại đắc tội Liệt Ngân Bình Nguyên chủ nhân tình huống dưới, Huyết Nhận Đao Phong đời này trừ phi vĩnh viễn không bước vào Liệt Ngân Bình Nguyên, bằng không bước vào ngày, chính là bọn hắn hủy diệt thời điểm. Hàm răng khẽ cắn, Huyết Nhận Đao Phong lão đại đối biên quan thủ tướng nói ra, đại nhân, phiền phức ngài lại cùng Đường Chấn các hạ nói một câu, ta sớm mấy năm trong lúc vô tình đạt được rồi 10 cái vận mệnh kim tệ, hiện tại vui lòng lấy ra làm nhận lỗi. Biên quan thủ tướng nghe vậy, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Huyết Nhận Đao Phong lão đại, giọng nói trầm thấp nói ra, không ngờ rằng ngươi còn có thứ đồ tốt này, ẩn tàng đủ chặt chẽ a. Huyết Nhận Đao Phong lão đại sắc khóc, nếu không phải là bởi vì bây giờ không có cách, hắn tuyệt đối không thể nào đem này 10 cái coi như sinh mệnh vận mệnh kim tệ lấy ra. Đại nhân, ta thật thì này 10 cái vận mệnh kim tệ, nhiều một viên liền để ta chết không yên lành. Ngài yên tâm, và chuyện này sau khi chấm dứt, ta nhất định đến nhà nói lời cảm tạ, tuyệt đối không để ngươi không công phí sức cố sức. Nghe được Huyết Nhận Đao Phong lão đại hứa hẹn, biên quan thủ tướng thỏa mãn gật đầu một cái, quay người lại hướng phía Đường Chấn đi đến. Đứng tại chỗ càng nghĩ càng ấm ức, Huyết Nhận Đao Phong lão đại một bước xa vọt tới, sợ hãi rụt rè đứt nhị ra trước mặt, hung hăng một cước đạp tới. Cái tên Vương bắt đàn ngươi, quả thực hại chết lão tử. Bởi vì là nén giận mà phát, một cước này lực đạo cực lớn, lại đem một tên lục cấp tu sĩ gắng gượng đá ra xa mười mấy mét. Đức nhị ra trên mặt đất lật ra lăn lộn mấy vòng, toàn thân dính đầy bụi đất, há mồm phun ra một cỗ máu tươi. Mặc dù là như thế, Đức nhị ra vẫn như cũ không dám phản kháng, chỉ có thể ngồi dưới đất, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Huyết Nhận Đao Phong lão đại. Huyết Nhận Đao Phong lão đại tu vi vượt xa mình, thủ đoạn cũng là tàn nhẫn vô cùng, nếu như mình dám phản kháng lời nói, đoán chừng một chiêu có thể đem chính mình miểu sát. Lão đại ta sai rồi, ngươi tạm tha qua ta đi. Đức nhị ra tâm lý tràn đầy hối hận, không ngừng chửi mắng chính mình, sớm biết như thế, chính mình thì không nên thèm muốn lao đầu thu hoạch, muốn giá thấp cưỡng ép thu mua, từ đó kiếm lấy kết sủ lợi nhuận. Lần trước lao đầu không có đáp ứng, liền bị hắn ghi hận trong lòng, vẫn luôn muốn tìm cơ hội trả thù. Lần này rốt cuộc tìm được cơ hội, muốn hung hăng gõ một chút lao đầu bọn hắn, ai ngờ nghĩ lại chọc tới Đường Chấn tên sát tinh này, đem sự việc cầm ý đến không cách nào thu thập tình trạng. Trong lòng của hắn mơ hồ có loại dự cảm, lần này chính mình sợ là khó thoát khỏi cái chết rồi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1610, tuyệt vọng Đức Nhị Gia. Chương 1610, tuyệt vọng Đức Nhị Gia. 2024-03-14 Đức Nhị Gia lúc này trong lòng như là đổ đủ mùi vị lẫn lộn ra vị bình, ngọt bùi cay đắng giao hội cùng nhau, mặt xương trên tràn đầy xoắn xuýt cùng đau khổ. Hắn chẳng qua là một tên nhỏ nhặt không đáng kể gia tu, mặc dù ỷ vào Huyết Nhận Đao Phong tên tuổi hoành hành bá đạo, lại cũng chỉ năng lực tại gia tạo mặt tiền khoe khoang, nhưng hôm nay lại đắc ý quên hình, đắc tội một tên chiến khu lãnh chúa, đã không thể dùng tìm đường chết để hình dung hành vi của mình rồi. Chuyện này nếu là phóng trên người khác, hắn khẳng định sẽ giơ ngón tay cái lên, sau đó nói một tiếng có loại. Thế nhưng phóng trên người mình, mới biết được loại tư vị này rốt cục có nhiều khó chịu. Trong lòng càng nghĩ càng thấy được bất ức, đồng thời thì dâng lên vô tận sợ hãi. Đức nhị gia vừa nãy thế nhưng nghe Đường Chấn đã từng nói, muốn đem chính mình tra tấn người thủ đoạn dùng trên người mình. Tra tấn người khác lúc, nhìn lên tới rất đã, năng lực thỏa mãn chính mình biến thái tâm lý. Thế nhưng một khi rơi vào trên người mình, loại đó tàn khốc chẳng cảnh chỉ là nghĩ, liền để Đức nhị gia không rét mà run. Không được, ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp. Đức nhị gia trong lòng gầm hét, giả sử không cách nào cầu được tha thứ, hắn tình nguyện tự sát, thì tuyệt đối không nghĩ tiếp nhận loại đó tra tấn. Nhìn thấy chính một bên tại cùng biên quan thủ tướng trò chuyện Đường Chấn, Đức nhị gia cho tàn bình thường trong mắt phóng ra ánh sáng thải. Thời chung phải do người buộc chung, muốn giải quyết chính mình nguy cơ, thì nhất định phải từ trên người Đường Chấn bắt đầu. Chỉ cần hắn năng lực tha thứ chính mình, như vậy chuyện này rồi sẽ tan thành mây khói, chính mình cũng sẽ không cần chết rồi. Một vị chiến khu lãnh chúa, chắc chắn sẽ không chấp nhận với mình, chỉ cần mình đau khổ cầu khẩn, hắn tất nhiên sẽ vì ngại mất mặt, không tốt lại xử phạt chính mình. Đức nhị gia nghĩ đến đây, nơi nào còn có nửa phần chần chờ, nội điên bình thường vọt tới Đường Chấn trước mặt, những tu sĩ kia căn bản chưa kịp ngăn cản, không chút do dự quỳ rạp xuống đất. Đức nhị gia đối Đường Chấn không ngừng dập đầu, đau khổ cầu khẩn, Đường Chấn các hạ, là ta mắt chó đuôi mù, ngài đại nhân rộng lượng, xin ngươi nhất định phải buông tha ta. Nói đến đây Đức nhị gia dập đầu như dã đòi, nhìn lên tới cực kỳ đáng thương, như là không rõ tình hình người, nơi nào sẽ đoán được đây là một đầy tay máu tanh đồ phu. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Đường Chấn nhìn cũng chưa từng nhìn quỷ trên mặt đất Đức Nhị Gia một chút, nếu hắn muốn giết đối phương, lúc trước cũng sớm đã động thủ, cần gì phải lưu đến bây giờ. Tựa như một đầu voi giẫm chết cắn chính mình con kiến, mặc dù dễ như trở bàn tay, chẳng cảnh lại luôn khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu. Nhất là mang theo phần bị người biết hiểu tình huống dưới, càng không thể tùy tiện động thủ, để tránh làm mất thân phận. Tất nhiên thân phận của mình đã bị người biết hiểu, như vậy tiếp xuống không cần tự mình ra tay, cái này Đức Nhị Gia thì nhất định không sống tới ngày mai. Hỏa Tiêu lão đại đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn quỳ xuống đất không ngừng cầu xin tha thứ Đức Nhị Gia. Đúng lúc này quay đầu nhìn về phía Huyết Nhận Đao Phong lão đại, dùng tràn đầy chán ghét mỉa mai giọng nói ra, mau đem này mất mặt xấu hổ ra hỏa lấy đi, nếu là ngươi mặc kệ lời nói, ta muốn thay ngươi lại lao. Huyết nhận đao phong lão đại cũng là khí quá sức, chẳng qua lúc này hắn tuyệt đối không thể nổi giận, mà là cười theo vào tới, rút đao muốn đem Đức Nhị ra chém giết. "Ta để ngươi giết hắn sao?" Giọng Đường Chấn vang lên, nhường Huyết nhận đao phong lão đại tay khẽ run lên, hắn sắc mặt khó coi xoay người lại, đối Đường Chấn không lời hỏi, "Đường Chấn các hạ, ngài sao định xử lý như thế nào hắn, ta cũng nghe ngài." Đường Chấn ngậm miệng không nói, dường như không nghe được giống như. Song đầu xà lúc này đi tới, đối Huyết nhận đao phong lão đại cười lạnh nói, "Thủ hạ của ngươi mới vừa nói qua, muốn đem côn trùng rót vào Đường Chấn các hạ trong miệng, sau đó lại đem côn trùng một cái theo trong da rút ra. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút thủ đoạn của hắn, nếu ngươi không ngại, không ngại mời vị này Đức Nhị ra cho mọi người biểu diễn một lượt, hắn rốt cục là như thế nào thao tác." Không thể không nói Song đầu xà sẽ đem nắm thời cơ, lúc này xuất hiện vừa đúng, thay Đường Chấn nói ra không có cách nào nói ra khỏi miệng lời nói. Huyết nhận đao phong lão đại nghe vậy, nơi nào còn có mảy may do dự, đối đứng ở hai bên giá tu vây tay một cái, đem quỳ xuống đất phát ra như giết heo chu lên Đức Nhị ra gắt gao để lại. Đưa tay lục lọi một phen, cuối cùng theo trong túi của hắn lật ra rồi một cùng loại gốm sứ bình tiểu bình, bên trong tràn đầy núc nhích một phấn. Lão đại chính là cái vật này, Đức lão nhị bình thường chính là dùng nó tới đối phó cựu nhân của mình. Cầm gốm sứ tiểu bình nhi thủ hạ xem xét một chút, đối Huyết nhận đao phong lão đại nói, nhìn về phía Đức Nhị ra ánh mắt hết sức phức tạp. Tên này Huyết nhận đao phong thành viên trong lòng hiểu rõ, nhà mình lão đại làm như vậy bất đắc dĩ, chính mình đồng dạng thì hận thấu Đức Nhị ra. Nếu như hôm nay chuyện này không xử lý thỏa đáng, đoán chừng Huyết nhận đao phong rồi sẽ biến thành lịch sử, tường đổ mọi người đấy, mọi người cũng đều được thay tên hôn đản này cho cùng. Cho hắn uy xuống dưới. Huyết nhận đao phong lão đại phất phất tay, cắn răng nghiến lợi quát. Lão đại, ngươi không thể làm như vậy, ta đúng tổ chức có nhiều trung tâm ngươi cũng biết, nhiều năm như vậy đến chúng ta. Nha. Đức Nhị gia còn đang ở cố gắng dây dưa, ai ngờ hắn nói chưa dứt lời, nhắc lên chuyện đã qua, khống chế hắn tu sĩ thì càng tức giận, theo bản năng gia tăng khí lực, đau đến Đức Nhị gia ngao ngao trực hiếu. Huyết nhận đao phong lão đại càng là hơn một bước xa sông đi lên, hung hăng một cái tát quất vào Đức Nhị gia trên mặt, đem sau đó phải nói chuyện cũng đánh trở về. Người cái chết tiệt khốn nạn, lão tử hiện tại hối hận nhất sự việc chính là không có sớm giết ngươi. Trong lòng càng nghĩ càng là tức giận, Huyết nhận đao phong lão đại nắm lấy tiểu đào bình sứ, đưa tay nắm Đức lão nhị cái cằm, tại hắn không ngừng tiếng kêu rên bên trong, đem bên trong bột phấn tất cả đều rót vào trong miệng của hắn. Dường như vậy còn chưa hết giận, hắn lại đặt gốm sứ bình nhi nhét vào Đức Nhị ra miệng, một quyền nện đến vỡ nát. Đức lão nhị miệng đầy phun máu, trong mắt lại toát ra cho tàn chi sắc, hắn so với ai khác đều tình tưởng những thứ này bột phấn lợi hại, tất nhiên đã rót vào trong miệng, vậy liền tuyệt không còn sống có thể. Hắn lúc này đã triệt để tuyệt vọng, không tại kêu rên cầu xin tha thứ, cũng không có tâm trạng chớ chú mắng chửi người, chỉ là như là bùn nhau giống như nằm rạp trên mặt đất, chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Không đến một phút, chỉ thấy trên đất Đức lão nhị lần nữa kêu rên lên, bắt đầu lăn lộn đầy đất, xé rách chính mình y giáp. Lúc này chỉ thấy trên thân thể của hắn đã hiện đầy quỷ dị màu đỏ bọc nhỏ, bên trong dường như còn có đồ vật gì đang không ngừng núp đích, nhìn thấy người tê cả da đầu. Giết ta đi, van cầu các ngươi. Đức lão nhị thống khổ cào cơ thể, đem những kia lì xì móc phá, sau đó chỉ thấy từng đầu như là khâu dẫn côn trùng lộ đầu ra, trong không khí không ngừng bãi động cơ thể. Đức lão nhị đưa tay chộp một cái, liền đem những kia côn trùng theo thể nội rút ra, để dưới đất không ngừng dẫm đạp, khắp khuôn mặt là điên cuồng nụ cười. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, hắn liền đã biến thành một cái huyết nhân, hình dạng vừa khủng bố lại dữ tợn. Giết hắn đi, nhìn trước mắt. Nghe được Đường Chấn những lời này, Huyết nhận đao phong lão đại dường như âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hướng phía thủ hạ mấy mắt. Tên kia thủ hạ gật đầu một cái, từ trên lưng rút ra một cái hàn quang lấp lóe đại phủ, tới gần sau lưng Đức Nhị gia, một búa hung hăng bổ xuống. Tiếng cùng tiếu im bặt mà dừng. Đức Nhị gia tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng nét mặt đầu lâu bay lên trời không, không đầu thi thể lại không có một tia máu tươi bay ra, cứ như vậy thẳng tắp đổ vào bụi bặm bên trong, co quắp mấy lần về sau, liền cũng không có tiếng thở nữa. Người vây xem không ai cảm thấy đáng thương cùng tàn nhẫn, vì cảnh tượng như vậy tại Liệt Ngân Bình Nguyên thì có xảy ra, huống chi Đức Nhị gia là trừng phạt đúng tội. Chết không có gì đáng tiếc. Chương 1611, bước vào bình nguyên chương 1611, bước vào bình nguyên 2024-03-14 Đức Nhị gia cái này trêu chọc sự cố đầu sỏ đã chết, Huyết nhận đao phong lại làm ra bồi thường hứa hẹn, Đường Chấn đã không có tiếp tục dừng lại thiết yếu. Quay đầu nhìn về phía Song đầu xà, Đường Chấn trầm ngâm một chút kể ra, ta cần một ít nhân thủ, nếu ngươi nguyện ý, có thể đi theo ta một quãng thời gian. Song đầu xà nghe vậy mừng rỡ trong lòng, chẳng qua lại trước liếc nhìn Hỏa Kiêu lão đại một cái, tựa hồ có chút không bỏ. Chẳng qua khi nhìn thấy trong mắt đối phương khẳng định chi sắc về sau, Song đầu xà ngay lập tức đi đến Đường Chấn trước mặt, vì thuộc hạ thân phận hành lễ gửi lời chào. Khi hắn đứng dậy một khắc này, cảm giác trong lòng một ngụm trọc khí phun ra đến, dường như toàn bộ thế giới cũng càng biến đổi thêm tiên sống mà đặc sắc. Từ hôm nay trở đi, ta Song đầu xà đem đi đến một cái đỉnh phong chi lộ. Trong lòng nói với chính mình một câu, Song đầu xà trên mặt lại không vui không buồn, cẩn thận đứng sau lưng Đường Chấn. Đắc ý quên hình loại chuyện này, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại Song đầu xà trên mặt, tin tưởng nét mặt của hắn cùng lắc lư, có lẽ sẽ chết được vô cùng thảm. Tất nhiên Song đầu xà gian trá cũng chia đối tượng, chí ít hắn có thể vỗ bộ ngực bảo đảm. Chính mình đi theo Hỏa Kiêu lão đại những trong năm này, chưa bao giờ từng làm qua một kiện trái lương tâm sự việc. Bây giờ đi theo Đường Chấn, càng phải cẩn thận, như giẫm trên băng mỏng làm tốt mỗi một món phần trong công tác. Thượng vị giả không thể lừa gạt, bằng không chính là đang liều mạng. Sắp xếp xong xuôi Song đầu xà về sau, Đường Chấn nhìn về phía sau lưng lão đầu, đón lấy đối phương né tránh ánh mắt nói ra, ngươi đối với Liệt Ngân Bình Nguyên hiểu rất rõ, như vậy ta cũng cho ngươi một cơ hội. Và qua một đoạn thời gian liền từ ngươi dẫn đầu thủ hạ của ta, đem mỗi một chỗ đại địa Liệt Ngân cũng tiến hành đánh dấu, nếu làm tốt, ta không ngại cho ngươi một hồi phú quý. Lão đầu tóc trắng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó mới đột nhiên lấy lại tinh thần, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Một vị chiến khu truyền kỳ tự mình mời chào, trả lại cho mình cơ hội vươn lên, nếu chính mình còn không thể hảo hảo nắm chắc, như vậy cả đời này có thể thật sống vô dụng rồi. Tốt, ta hiện tại có chút chờ không nổi muốn nhìn một chút, thuộc về ta mảnh này đất phong đến cỡ nào đặc sắc. Đường Chấn hô to một tiếng, quay đầu nhìn về phía chung quanh những kia dạ tu, đưa tay nhẹ nhàng bung lên. Có hay không có đảm lượng theo ta đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, những dị tộc kia tu sĩ rốt cục có nhiều cản rỡ. Nghe được Đường Chấn những lời này, những kia dã tu đột nhiên bộc phát ra rung trời thường giống, cơ đao kiếm trong tay, cùng nhau tụ tập ở phía sau hắn. Loại đó ngang dương đấu trí, lại còn vẫn là lần đầu tại đây chút ít trên người dã tu xuất hiện, so sánh lâu thành tu sĩ thì còn hơn. Là binh chi gan, có rồi Đường Chấn chấn thủ trung quân, dã tu nhóm cảm giác mình đã không sợ hãi. Một bên biên quan thủ tướng thấy thế, trong lòng thở dài trong lòng, sợ là từ hôm nay qua đi, chính mình chỗ tốt phải thật lớn rút lại rồi. Nếu là đổi một người, biên quan thủ tướng khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ, để tránh đối phương ảnh hưởng chính mình phát tài đại kế, thế nhưng xem như ra chuyện này là Đường Chấn lúc, cho hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám làm cản. 2-3 ngàn người mênh mông quần quận một đường tiến lên, cách khoảng cách thật xa có thể nhìn thấy, khi bọn hắn khoảng cách biên quan càng ngày càng xa lúc, chung quanh thì bắt đầu trở nên không an tĩnh lại. Ven đường trong bụi cỏ tràn đầy thi cốt, vỡ vụn y giáp ném đến khắp nơi đều là, đại đa số đều đã mục nát không chịu nổi. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy như là to bằng gian phòng không trọn vẹn hải cốt, bị đất vàng cỏ hoang nửa đậy, hình dạng cổ quái động vật lúc gần lúc hiện. Mặc dù nơi này năng lượng thiên địa rất nồng nặc, nhưng lại mười phần hỗn tạp, có thể cũng cùng khắp nơi trên đất vết nứt liên quan đến, dị giới đang cướp đoạt đệ ngũ chiến khu năng lượng thiên địa đồng thời, cũng sẽ đem bản hơi thở của thế giới trao đổi đến. Dường như là một ao nước trong, tiếp nhận rồi đông đảo vận đục nước bùn về sau, sớm muộn có một ngày cũng sẽ trở nên ô uế không chịu nổi. Đường Chấn các hạ, lại hướng tiến lên vào một khoảng cách, chính là đầu tiên chiến trường, mỗi một lần dị tộc tu sĩ đều sẽ canh giữ ở chỗ nào? Giọng song đầu xà truyền tới từ phía bên cạnh, Đường Chấn đối với hoàn cảnh nơi này không hiểu rõ, hắn tự nhiên muốn kịp thời cấp cho nhắc nhở. Còn có chiến trường cố định. Vậy mọi người vì sao không đi theo đường vòng, không nên tại một nơi đánh cái người chết ta sống? Đường Chấn hơi nghi hoặc một chút, đối song đầu xà thuận miệng hỏi. Song đầu xà nghe vậy ngay lập tức giải thích nói, các hạ sợ là không biết, những thứ này dị tộc tu sĩ nổi danh khó chơi, bọn hắn sẽ thời khắc chằm chằm vào biên quan tình huống, đem dã tu nhóm trở thành dây béo, liền xem như dã tu nhóm phân tán hành động, bọn hắn cũng sẽ phân tán đuổi theo. Dã tu vốn cũng không như dị giới tu sĩ tâm đủ, nếu là phân tán ra tới, đoán chừng một hồi truy sát sau đó, ngay cả một tạp ngư cũng không thừa nổi. Chẳng qua nếu là tụ tập lại một chỗ, dã tu sức chiến đấu rồi sẽ tăng lên mấy lần, như vậy liền xem như có tổn thất, cũng là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Dần ra, dã tu nhóm thì ước định mà thành rồi một thói quen, mỗi một lần đều muốn tụ tập cùng nhau hành động, đợi đến rời khỏi nguy hiểm nhất, đoạn đường về sau, lại phân tán ra đến riêng phần mình hành động. Nói đến đây song đầu xà cảm thán một câu, dã tu nhóm hung hãn như vậy, cũng là bất chuyện bất đắc dĩ, nếu không hung ác một chút, đoán chừng một lần mạo hiểm cũng chịu không nổi. Nghe được song đầu xà cảm thán, một bên lão đầu thì tiếp một câu, kỳ thực dị giới tu sĩ cũng là bị bất đắc dĩ, liệt ngân bình nguyên trên mặc dù tài nguyên không ít, nhưng mà gánh vác sau đó thì hơi có vẻ không đủ. Rốt cuộc nơi này chỉ là một mảnh bình nguyên, căn bản thai nghén không bao nhiêu thiên tài địa bảo, dưới đại bộ phận tình huống vẫn là phải dựa vào triều tịch thời tiết thu hoạch. Chỉ là này triều tịch thời tiết một năm chỉ có một lần, dị giới tu sĩ tại ngủ đông trong lúc đó muốn tài nguyên tu luyện, trừ ra bước vào toái liệt không gian tìm bên ngoài, cũng chỉ có thể từ trên người dã tu nghĩ biện pháp. Song đầu xà nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đối lao đầu rêu cợt nói, ngươi lão gia hỏa này, giúp thế nào nhìn dị giới tu sĩ nói chuyện, không biết Đường Chấn các hạ muốn thu thập bọn họ sao? Lao đầu mặt lộ một tia vẻ sợ hãi, quay đầu mắt nhìn Đường Chấn, nhìn thấy hắn cũng không hề tức giận về sau, liền nhỏ giọng giải thích một câu, kỳ thực dị tộc tu sĩ cũng không đều là người xấu, có một ít coi như rất dễ thân cận, bọn hắn thì chưa bao giờ từng tham dự tranh đấu. Nếu như ngay cả bọn hắn thì cùng nhau kiểm tra lời nói, sợ là thật sẽ khiến náo động. Song đầu xà tựa hồ đối với dị giới tu sĩ không có ấn tượng tốt, dựa vào lý lẽ biện luận nói, náo động lại như thế nào? Bọn hắn còn có thể đấu qua được lâu thành tu sĩ, nếu quả thật muốn kiểm tra bọn hắn, riêng là biên quan lâu thành tu sĩ là có thể đem bọn hắn giết đến máu chảy thành sông. Lão đầu thì không e ngại, cứng ngắc lấy ra đầu cãi lại nói, chém chém giết giết căn bản không giải quyết được vấn đề, muốn duy trì liệt ngân bình nguyên ổn định, hoặc là triệt để phủ kín tất cả đại địa liên ngân, đoạn tuyệt dị giới tu sĩ tới trước đường tắt, hoặc là cùng dị giới tu sĩ chung sống hòa bình, đem bọn hắn biến thành của mình. Hai người tranh luận không ngớt, Đường Chấn thì không nói xen vào, chỉ là yên tĩnh nhìn về phía trước. Ngay tại chân trời nơi cuối cùng, một đám hạt vừng lớn nhỏ thân ảnh chính lơ lửng giữa không trung, cùng dã tu nhóm xa xa tương vọng, cho dù là cách nhau cực xa khoảng cách, Đường Chấn thì có thể cảm nhận được trong mắt đối phương chuyển đến sắc cơ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1612, tân chủ nhân, mới quý củ. Chương 1612, tân chủ nhân, mới quý củ. 2024-03-14 dã tu nhóm thì phát hiện những thứ này dị giới tu sĩ thân ảnh, bọn hắn giữ im lặng rút ra vũ khí, đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Trận doanh tốc độ di chuyển rất nhanh, không có qua bao lâu thời gian, giữa song phương khoảng cách thì không đủ vài dặm. Khoảng cách như vậy trong, các tu sĩ đủ để khu động vũ khí tầm xa, cũng đem địch nhân đưa vào chỗ chết. Thì ngay một khắc này, hai bên không hẹn mà cùng phát động rồi công kích, đầy trời đều là bay múa thạch đầu, tiêu thương, còn có kỳ kỳ quái quái thứ gì đó, trên không trung bay qua một khoảng cách về sau, rơi xuống riêng phần mình trận doanh bên trong. Một hồi giọng gà bay chó chạy chuyển đến, có tu sĩ không may, trực tiếp bị công kích của địch nhân gây thương tích, thì có trả phá ra thịt, nhưng mà căn bản không thèm quan tâm. Lưu lại vụn vặt lẻ tẻ thi thể, giá tu nhóm la lên tiếp tục hướng phía trước, hai nhóm nhân mã như là nhấp nô thủy triều, qua trong dây lát đúng va vào nhau. Vâng! Trong không khí dường như truyền đến bạo hưởng, mặt đất cũng tùy theo run rẩy run một cái, chói hai hét họ trực trùng vân tiêu. Địa diện, không trung, khắp nơi đều là giao chiến thân ảnh, không ngừng có thi thể theo không trung rơi xuống, sau đó bị vô tình giẫm đạp thành bùn đất. Đường Chấn lạnh lùng nhìn những dị tộc kia tu sĩ, phát hiện trang bị của bọn họ không bằng giá tu, nhưng mà chơi liều lại còn hơn. Bọn hắn dường như là một đám tại bậc cô lang, đối mặt địch nhân lúc chưa bao giờ để đường rút lui, tìm đường sống trong chỗ chết. Hung hãn như vậy tu sĩ, dùng tốt là một thanh lợi nhận, dùng không tốt rồi sẽ phản thương chính mình. Có lẽ là bởi vì Đường Chấn tồn tại, những thứ này giá tu biểu hiện dũng mãnh dị thường, lại đè ép dị giới tu sĩ, đánh cho bọn hắn liên tục bại lui. Rất nhiều dị giới tu sĩ thậm chí ngay cả rút lui cũng không kịp, liền bị quần quần dòng người quét sạch trong đó. Tình huống không thích hợp, chúng ta tạm thời rút lui. Đối diện dị giới tu sĩ bên trong, một tên ngồi cưỡi nhìn vũ xà, đầu đội bạch cốt quan lão giả hét lớn một tiếng, đi đầu điều khiển hình thể to lớn vũ xà chuẩn bị thoát khỏi chiến trường. Lúc trước hắn chỉ tại không ngừng quan sát, cuối cùng khóa chặt rồi vẻ mặt lạnh nhạt Đường Chấn, bằng vào nhiều năm xuất sinh nhập tử luyện thành cảm giác bén nhạy, hắn ngay lập tức ý thức được Đường Chấn thân phận tuyệt đối không đơn giản. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản bị hắn loạn, bạch cốt quan lão giả không có chút gì do dự, trực tiếp nói một tiếng liền định lui lại. Ai ngờ Đường Chấn đã sớm theo dõi hắn, nhìn thấy đối phương quay người muốn chạy trốn, Đường Chấn nơi nào sẽ nhường hắn đạt được. Cũng quỳ xuống cho ta. Một tiếng gầm thét theo Đường Chấn trong miệng phát ra, giữa thiên địa tạo nền bán trong suốt gợn sóng, hướng phía bốn phía lan tràn. Trên chiến trường những dị tộc kia tu sĩ chỉ cảm thấy trong óc chấn động, đúng lúc này trong miệng thì tuôn ra một cỗ máu tươi, không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức theo trong xương tủy sinh ra, hướng phía toàn thân không ngừng lan tràn. Cơ thể sủi lơ dường như là một bãi bùn não, căn bản để không nổi một tia khí lực, dị giới tu sĩ chỉ có thể bi ai nhìn binh khí trong tay rơi xuống trên mặt đất, tiếp theo quỳ rạp xuống đối thủ trước mặt. Này đột nhiên phát sinh biến cố thì hù dọa gia tu, chẳng qua khi bọn hắn phát hiện ngã xuống đều là địch nhân, vừa nãy kia âm thanh gầm thét lại như thế quen tai về sau, ngay lập tức làm rõ ràng tiền căn hậu quả. Nghĩ đến đây là Đường Chấn các hạ không đành lòng nhìn thấy bọn hắn thương vong, cho nên mới phẫn mà ra tay, vẹn vẹn một tiếng quát lớn liền đem dị giới tu sĩ toàn bộ hạ gục. Quả nhiên không hổ là truyền kỳ cường giả, hướng một tiếng phía dưới lại có uy lực kinh khủng như thế. Đường Chấn các hạ và thuế. Không biết là kia một tên giã tu vung tay hô to, một câu nói kia dường như là đem diêm ném vào thùng thuốc nổ, ngay lập tức khiến cho cái khác giã tu cả mình. Bọn hắn chân đạp những dị tộc kia tu sĩ, đồng thời lớn tiếng la lên, hưng phấn đến không kềm chế được. Đây là giã tu nhóm lần đầu triệt để như vậy đánh bại dị giới tu sĩ, tin tưởng trải qua lần này sau khi chiến đấu, những kia dị giới tu sĩ khí diễm nhất định yếu hơn mấy phần. Nhất là làm mảnh đất này có rồi chủ nhân sau khi tin tức truyền ra, những kia dị giới tu sĩ nhất định như là kiến bò trên chảo nóng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Làm lâu thành đại quân đánh tới thời khắc, trừ ra trở về dị giới đảm mệnh, bọn hắn dường như đã không có bất luận cái gì lựa chọn. So sánh cao hứng bừng bừng ra tu, những kia dị giới tu sĩ thì từng cái mặt xám như cho tàn, ta như cá nằm trên tớt, rơi vào vừa động thủ nhất định phải quyết định sinh tử trong tay địch nhân, bọn hắn đã đúng còn sống không ôm hy vọng. Muốn giết thì thống khoái điểm, lão tử chờ lấy một ngày đã rất lâu rồi. Khoảng cách Đường Chấn không xa một tên dị giới tu sĩ quát, vẻ mặt không cam lòng vô cùng lửa giận, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt tràn đầy tiêu căng khó thuần. Cho dù là Đường Chấn một người đánh bại tất cả dị giới tu sĩ, nhưng mà hắn vẫn như cũ khâm phục, tiểu này cậy vào vượt xa dị giới tu sĩ cảnh giới, dựa vào dã man nghiền ép đạt được thắng lợi, hắn thấy căn bản ám muội. Song đầu xa đi tới, ngẹo đầu đánh giá tên tu sĩ kia một chút, đưa tay trên mặt của hắn mánh hút. Làm gì, ngươi còn khâm phục, đây thực lực ngươi cao đánh bại ngươi thì khâm phục, vậy ngươi mẹ nó vì sao giết đây thực lực ngươi yếu ra tu? Như ngươi loại này vô dụng người lão tử thấy nhiều, ngươi muốn muốn chết, cũng đừng kéo lên người khác. Ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn, chỉ cần ngươi vui lòng chết, ta liền thả những người khác, ngươi có làm hay không? Tên kia dị tộc tu sĩ nghe vậy, kìm lòng không được há to miệng, tựa hồ có chút không hiểu rõ Song Đầu Xà muốn làm cái gì. Cho thông khoái lời nói, ngươi rốt cục có dám hay không? Song Đầu Xà nói đến đây, trực tiếp theo giày trên rút ra một cây dao găm, gác ở tên kia dị giới tu sĩ trên cổ, dùng giữ tận giọng nói, đến a, chỉ cần nháy một chút con mắt, ta thì dùng cây đao này cắt đứt cổ của ngươi. Tên kia dị giới tu sĩ hô hấp ngay lập tức dồn dập lên, hai mắt trợn tròn xoe, chính là không chịu nháy một chút. Hừ, thứ hèn nhát. Song Đầu Xà quay đầu nhìn thoáng qua Đường Chấn, một đao cắt đứt tên kia dị tộc tu sĩ hết hầu, sau đó dùng đúng phương trang phục lau sạch sẽ truy thủ. Đứng dậy đánh giá một chút bốn phía, Song Đầu Xà lớn tiếng nói, các ngươi những thứ này tạp toái cũng nghe kỹ cho ta, chúng ta Đường Chấn các hạ là mảnh này liệt ngân bình nguyên tân chủ nhân, đệ ngũ chiến khu thành viên, đường đường chiến khu truyền kỳ. Mặc dù các ngươi trong ngày thường làm nhiều việc ác, nhưng mà chúng ta lãnh chúa đại nhân không nghĩ vừa đến đã trắng trợn giết chóc, cho nên quyết định cho các ngươi một cơ hội. Từ hôm nay trở đi, tất cả dị giới tu sĩ đều phải tiến về gần đây đại địa liệt ngân châu báo danh đăng ký, thu hoạch thuộc về chứng minh thân phận của các ngươi. Có rồi phần này chứng minh, tuân thủ lãnh địa mới quy củ, các ngươi là có thể ở chỗ này tiếp tục đời sống. Mà không có thân phận chứng minh dị giới tu sĩ, trừ phi các ngươi chạy trở về chính mình quê quán, bằng không đợi đến lâu thành đại quân bắt đầu kiểm tra lúc, tất cả đều hết thể giết chết bất luận tội. Truyền đạt hết Đường Chấn mệnh lệnh về sau, Song Đầu Xà thì không để ý tới những kia trận mắt hốc mồm dị giới tu sĩ, đối chung quanh giá tu quát, Đường Chấn các hạ có lệnh, chúng ta không thể trắng đánh một trận, cho nên những thứ này dị giới tu sĩ trên người chiến lợi phẩm đều thuộc về thuộc các ngươi, làm sao phân phối các ngươi tự làm quyết định. Tiếp xuống Đường Chấn các hạ còn hữu dụng đến chỗ của các ngươi, nếu vui lòng đi theo lời nói, thì vội vàng quét dọn chiến trường, nếu không muốn đi theo lời nói, thì vội vàng cầm ban thưởng chiến lợi phẩm, có bao xa cút cho ta bao xa. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1613, tới mục đích chương 1613, tới mục đích 2024-03-14 nghe được xong đầu xà gọi hàng, những giã tu kia đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó thì bộc phát ra rung trời gieo họ. Cái gì cũng không sánh nổi lợi ích tới lợi ích thực tế, dù là đi theo đường trấn tác chiến, nhường giã tu nhóm cùng có vinh yên, thế nhưng vẫn như cũ so ra kèm chiến lợi phẩm ban thưởng tới mê người lợi ích thực tế. Nguyên bản còn tưởng rằng đường trấn giải quyết những thứ này dị giới tu sĩ, chuyện còn lại cũng không có quan hệ gì với bọn họ, ai ngờ nghĩ người ta căn bản không quan tâm những chiến lợi phẩm này, vung tay lên tất cả đều ban cho bọn hắn. Hào phóng như vậy lãnh chúa, lập tức liền thắng được tất cả giã tu sùng bái cùng cảm kích. Hoan hô đem bên người dị giới tu sĩ đáng ngã lăn, những tia giá tu như là kẻ cướp giống như bắt đầu tìm lật nhặt, đem tất cả thứ đáng giá tất cả đều nhét vào túi. Có chút giá tu càng là hơn hung tàn, lại đem dị giới tu sĩ trang phục cũng lột tiếp theo, hướng phía trên người mình khẽ quấn, mừng rỡ thấy nha không thấy mắt. Làm chuyện gì đến tài nhanh nhất, đương nhiên là ăn cướp tu sĩ. Đem nó từ trong ra ngoài lột sạch xanh xanh, cái quái gì thế cũng không buông tha, chỉ cần đụng tới hai cái dây béo, có thể tại thoáng qua trong lúc đó súng hơi đổi pháo. Một trận bận rộn sau đó, trên mặt đất khắp nơi đều là bị đảo bóng loáng dị giới tu sĩ, nhìn một cái trắng bóng một mảnh. Quả thực khó coi. Giá tu nhóm nhìn thấy một màn này sau đó, im lòng không được cười ha ha, mà những kia dị giới tu sĩ thì xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể trên mặt đất đào hố đem chính mình chôn xuống. Đáng tiếc bọn hắn lúc này vẫn không có một tia khí lực, muốn đào hố chôn chính mình, không thể nghi ngờ là hy vọng hao huyền. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới, ta hiện tại cũng có chút chờ không nổi muốn chiến đấu. Song đầu xà về phía trước phất tay, lại dẫn tới trận trận gieo họ, đồng thời những kia thu hoạch phong phú giá tu lại không có một cái nào rời khỏi. Bọn hắn đã trải qua một hồi thu hoạch về sau, tất cả đều tin tưởng vững chắc đi theo đường trấn có thịt ăn. Tuyệt đối sẽ không lãng phí như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt. So sánh vừa xuất quan lúc, đã súng hơi đổi pháo ra tu nhóm từng cái anh dũng tranh tiên sinh sợ lại bởi vì lạc hậu nguyên nhân mà không giành được chỗ tốt. Một đường sát khí đằng đằng bọn tới thứ hai chỗ địa điểm chiến đấu, kết quả đến lúc đó mới phát hiện, nơi này sớm đã người đi nhà trống. Chẳng qua theo địa diện lưu lại dấu vết có thể xác định, những kia dị giới tu sĩ hiển nhiên là vừa ly khai không lâu. Hai tòa chiến trường ở giữa khoảng cách cũng không phải rất xa, ngày bình thường thì có nghe gió canh gác hầu hạ tồn tại, hiển nhiên là đối phương đem sự tình vừa rồi nói cho thứ hai chỗ chiến trường dị giới tu sĩ. Dị giới tu sĩ cho dù xưa nay ngang ngược hung man, thế nhưng đối mặt đường trấn vị này liệt ngân bình nguyên tân chủ nhân, đường đường chiến khu truyền kỳ, muốn nói không sợ mới gọi xà đạn. Lấy trứng trọi đá gọi là ngu xuẩn, dị giới tu sĩ lại không phải người ngu, ở đâu còn có thể lưu chờ chết ở đây, cho nên đã sớm tại nhận được tin tức một khắc này, không chút do dự chạy tứ tán. Không thể cảnh ngộ địch nhân giã tu nhóm tức giận đến giơ chân chửi mẹ, ông nôn huế ngữ tầng tầng lớp lớp, lại cũng không thể tránh được. Theo bọn hắn nghĩ, tòa thứ hai chiến trường không có dị giới tu sĩ, tòa thứ ba chiến trường sợ là thì quỷ ảnh tử cũng không nhìn thấy. Nguyên bản phát tài mộng đẹp sợ là muốn thất bại rồi. Quả nhiên như giã tu nhóm đoán trước như vậy, khi bọn hắn hấp tấp giết tới tòa thứ ba chiến trường lúc, quả nhiên ngay cả cái lông chìm cũng không thấy. Cao sĩ khí hơi có vẻ trầm thấp, song đầu xà thấy thế, giơ chân mắng to: các ngươi những thứ này không có tiền đồ đồ chơi, bất quá chỉ là thiếu thu hoạch một ít chiến lợi phẩm sao? Đi theo đường trấn các hạ, còn có thể ít các ngươi cơ hội phát tài. Qua một đoạn thời gian lâu thành đại quân quét sạch toàn bộ liệt ngân bình nguyên, đến lúc đó các ngươi theo ở phía sau, chính là nhặt đồ bỏ đi thì có thể để các ngươi giàu đến chảy mỡ. Không có nhìn xa trông rộng thứ gì đó. Nếu còn bày ra bản mặt nhỏ kia, thì cho ta lập tức cút đi. Nghe được xong đầu xà hống, những kia còn đang ở buồn bực chửi mắng giã tu nhóm rụt cổ một cái, vội vàng ở trên mặt gạt ra khuôn mặt tươi cười, để cho mình nhìn lên tới thập phần vui vẻ. Xong đầu xà nghiêm mặt từ trong đám người trải qua, thấy có người không cười, ngay lập tức một bàn tay gõ quá khứ, những kia giã tu còn không dám phản kháng. Một màn này thấy vậy đường trấn cười thầm không thôi. Cái này xong đầu xà làm người cơ cảnh, đồng thời thì đặc biệt khôi hài. Mặc dù biết hắn có hơn phân nửa là biểu diễn cho mình nhìn xem, nhưng mà đường trấn cũng không thèm để ý cũng đúng thế thật song đầu xà biểu đạt trung tâm một loại cách thức, huống chi hắn thì không thích bên cạnh vẫn luôn đi theo một âm mặt ra hỏa, treo chọc bước một ít ngược lại càng tốt hơn. Vòng qua ba tòa chiến trường sau đó, liền xem như chính thức bước vào liệt ngân bình nguyên khu vực, dị giới tu sĩ thì sẽ không tiếp tục kết đội chặn đường ra tu, mà là phân tán ra đến tranh đấu lẫn nhau. Mà thì ở cách nơi này không đến 20 dặm chỗ, liền có một đạo đại địa liên ngân, bên cạnh còn có một tòa dã tu cùng dị giới tu sĩ hỗn tạp cỡ lớn chợ. Điều này chợ chính là hai bên ngưng chiến nơi. Bất luận kẻ nào không được tại nơi này giao thủ, bằng không người người đều có thể động thủ tiêu diệt. Trừ ra ước định mà thành quy củ bên ngoài, nơi này còn có cường đại tu sĩ khống chế, bọn hắn mới là dã tu cùng dị giới tu sĩ không dám cản rỡ nguyên nhân thực sự. Đường trấn lựa chọn điểm dừng chân chính là chỗ đó, tại mọi người vòng qua tòa thứ ba chiến trường lúc, song đầu xà đã phái ra người mang tin tức, tranh đoạt từng giây chạy tới báo tin. Thứ nhất là tòa này trợ trưởng khống giả cùng song đầu xà có chỗ gặp nhau, hắn cũng không muốn đối phương chậm trễ nhà mình lão bản, từ đó trêu ra họa sát thân. Thứ hai song đầu xà cũng là nói cho những người kia, thân phận của mình không giống ngày xưa, cùng mình có cựu oán những tên kia, tốt nhất có bao xa lăn bao xa, đỡ phải hai bên gặp mặt sau đó lung túng. Vì song đầu xà có thủ tất báo tính cách, nếu là đắc thế sau đó gặp được kẻ thù, khẳng định sẽ nhịn không nghỉ tiến được trả thù. Chỉ là như vậy thứ nhất lời nói, lại khó tránh khỏi sẽ ở đường chấn trước mặt lưu lại ấn tượng xấu, cho nên song đầu xà cố nén áo gấm về làng lòng hư binh, sớm làm nhường cựu nhân của mình xéo đi, mắt không thấy tâm không phiền. Một đoàn người mênh mông quần quật hướng phía chợ xuất phát, ven đường ngược lại cũng kinh động đến không ít tu sĩ. Có lẽ là đường trấn đến thông tin đã phi tốc truyền ra, cho nên đưa tới vô số tìm kiếm xem kỹ ánh mắt. Vô dụng thời gian quá dài, bọn hắn thì đuổi tới chợ vị trí. Tòa này chợ lối vào một đầu cự thú xương đầu, miệng đại trương răng nanh dữ tợn, từng cây trắng nếu to lớn xương cốt được bày tại trên mặt đất, đã trở thành doanh trại bình chứng. Mỗi một cây cự cốt phía trên cũng đứng vững một người tu sĩ, trong tay bưng lấy to lớn cung nỏ, cơ cảnh đánh ra bốn phía. Tại doanh trại phía trước vị trí, đứng vững một đám nét mặt nghiêm túc tu sĩ, khi thấy phương xa đội ngũ xuất hiện lúc, từng cái cơ thể kéo căng, hô hấp cũng biến thành có hơi gấp rút. Liệt Ngân Bình Nguyên không ai quản lý thời gian đã một đi không trở lại, có trời mới biết vị này mới lãnh chúa bản tính làm sao, bọn hắn lại nên đi nơi nào. Nghĩ bậy nghĩ bạ trong lúc đó, Đường Chấn đám người đã đi vào chợ trước mặt, song đầu xà lại là cái thứ nhất đứng ra, ra vẻ uy nghiêm quét những tu sĩ kia một chút, sau đó quay người nhìn về phía Đường Chấn vị trí. Cung nên Đường Chấn các hạ. Theo song đầu xà dẫn đầu, chợ phía trước tu sĩ đồng thời không mình hành lễ, không có người nào có can đảm qua loa. Đối mặt một vị chiến khu truyền kỳ, nếu là còn dám biểu hiện ra bất kính thái độ, vậy còn không như trực tiếp cắt cổ, như thế còn có thể chết thống khoái một ít. Chương 1614, mở mày mở mặt song đầu xà chương 1614, mở mày mở mặt song đầu xà 2024-03-14 khẽ gật đầu, Đường Chấn coi như là tiếp nhận rồi những thứ này giã tu nghi thức hoang nền. Hắn hiện tại chỉ cần yên tĩnh sánh vai nhìn một tên đất phong lánh chúa nhân vật, đồng thời định giữ nhất định uy nghiêm, dùng cho chấn nhiếp những kia lòng mang ý đồ xấu ra hỏa. Hắn chỉ phụ trách quyết sách, về phần vụn vặt sự việc, đều sẽ do song đầu xà một loại giúp đỡ phụ trách hoàn thành. Nếu là việc phải tự làm, chẳng những sẽ đem hắn mệt chết, càng sẽ hao tổn thuộc về lãnh chúa uy nghiêm. Đường Chấn hiểu rõ điểm này, song đầu xà đồng dạng đã hiểu, cho nên theo đầu nhập vào Đường Chấn bắt đầu, hắn cũng luôn luôn hoàn mỹ sánh vai nhìn chính mình nhân vật. Tiếp xuống nên làm như thế nào, ta đã nói qua với ngươi, nghĩ đến ngươi hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Đối song đầu xà phân phó một câu, Đường Chấn tại mọi người đường hẻm chào mừng bên trong đi vào chợ nội bộ, bị dẫn dắt đến đi vào một tòa nham thạch lũy thế kiến trúc cao lớn. Đây là cả tòa chợ trong duy nhất coi như nhìn xem qua nhà, quá khứ do chợ trưởng khống giả ở lại, bây giờ theo Đường Chấn đến, tự nhiên muốn nhường lại cho hắn nghỉ chân. Đem Đường Chấn đưa vào căn phòng sau đó, song đầu xà xoay người lại, đem chợ mấy tên trưởng khống giả tụ tập lại một chỗ. Song đầu xà lão đệ, không biết lãnh chúa đại nhân lại tới đây, rốt cục cần làm chuyện gì? Một tên trên trán mang một cái bao lớn, đầu đầy rối bời tóc vàng giã tu cha hỏi trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia thấp thỏm. Hắn sợ Đường Chấn là tới đây tìm bọn hắn tính sổ sách, tiện thể dâng tặng một khám nhà diệt tộc phần món ăn, giả sử quả thực có dạng này manh mối, vậy thì nhất định phải sớm làm chuẩn bị, năng lực trốn bao xa trốn bao xa. Đúng vậy a song đầu xà lão đệ, ngươi nhìn xem chúng ta ngày bình thường thì đánh qua giao tế, lão ca ta làm người làm sao, chắc hẳn ngươi thì hiểu rõ, chỉ cần ngươi chỉ điểm vài câu, lão ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Một tên khác toàn thân trọng giáp tu sĩ phụ họa một câu, đồng thời còn ra hiệu tuyệt đối không thể thiếu song đầu xà chỗ tốt. Hai gã khác trưởng khống giả không nói gì, nhưng mà đồng dạng mặt mũi tràn đầy cười bồi, chờ đợi lo lắng nhìn song đầu xà trả lời chắc chắn. Song đầu xà trong lòng mừng thầm, nếu tại quá khứ thời kỳ, những thứ này trợ trưởng khống giả căn bản không thèm để ý chính mình. Mỗi một lần có việc muốn gặp bọn họ, đối phương đều là vì các loại lý do từ chối, chớ nói chi là giống như bây giờ, vây quanh ở bên cạnh mình lấy lòng. Cảm giác như vậy ít nhiều khiến hắn có chút lâng lâng, chẳng qua rất nhanh liền giật mình tỉnh lại, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Đường Chấn tín nhiệm hắn, mới biết đem một ít việc vặt vãnh giao cho mình xử lý, nếu là mình đắc ý quên hình, làm hư rồi Đường Chấn giao phó nhiệm vụ, như vậy tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Nếu là lãng phí này ngàn năm một thở cơ duyên, song đầu xà chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nghĩ đến đây song đầu xà háng giọng một tiếng, nhìn trước mắt bốn tên trợ trưởng khống giả nói ra, Đường Chấn các hạ tất nhiên đi vào đất phòng, thì tự nhiên là muốn kinh doanh kiến thiết nơi này, đây là như sắt thép sự thực, tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Quá khứ những kia luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, khẳng định phải hết thảy vứt bỏ, sau đó dựa theo mới quy củ chấp hành, bất luận cái gì dám can đảm kháng cự người, cũng nhất định không có kết cục tốt. Nhìn mặt lộ vẻ trầm tư trợ trưởng khống giả, song đầu xà cố ý nhỏ giọng nói, kỳ thực các ngươi sẽ không cần lo lắng quá mức, Đường Chấn các hạ đối với mình người mười phần tha thứ, chỉ cần các ngươi dụng tâm vì hắn làm việc, tin tưởng hắn cũng sẽ không làm khó các ngươi. Ta biết các ngươi lo lắng sản nghiệp của mình khó giữ được, thế nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, Đường Chấn lãnh chúa là ai, sao lại để ý các ngươi chút điểm này cực nhỏ lợi nhỏ. Hắn muốn chỉ là thái độ của các ngươi, nếu tích cực phối hợp lãnh chúa đại nhân, đến lúc đó chỗ tốt khẳng định không thể thiếu, các ngươi cũng rõ chưa? Song đầu xà nói đến đây không lên tiếng nữa, mà là đánh giá bốn tên trợ trưởng khống giả, muốn nhìn một chút thái độ của bọn hắn. Song đầu xà lão đệ yên tâm, chỉ cần lãnh chúa đại nhân lên tiếng, chính là núi đao biển lửa ta cũng dám xông tới một lần. Theo một tên trợ trưởng khống giả vỗ bộ ngực tỏ thái độ, cái khác ba tên trưởng khống giả thì sôi nổi phụ họa, nét mặt giọng nói cũng mười phần kiên định. Bọn hắn lúc trước chỗ lo lắng đơn giản chính là Đường Chấn truy trừ thanh tẩy, đối mặt kinh khủng lâu thành tu sĩ đại quân, lại có ai có thể bảo chứng mình có thể toàn thân trở ra. Bây giờ mặc dù muốn cung cấp đối phương thúc đẩy, nhưng mà tối thiểu nhất bảo vệ xuất thân tính mệnh, cái này so cái gì cũng mạnh. Bốn vị đã có này quyết tâm, vậy ta trước hết chúc mừng các người, có thể không được bao lâu thời gian, chúng ta muốn cùng nhau cộng sự. Song đầu xa thấy bốn tên trợ trưởng khống giả đã tỏ thái độ, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa. Hắn lúc trước vẫn đúng là sợ này bốn gia hỏa ngu xuẩn mất hồn, có can đảm đối kháng chính mình hoặc là lá mặt lá trái, như thế thì xem là khá mời Đường Chấn phái người thành trước, nhưng cũng tất nhiên lãng phí thời gian, đồng thời giảm xuống Đường Chấn đối với mình ấn tượng. Bây giờ đối phương khẳng phối hợp, chuyện kế tiếp liền dễ làm rồi. Hai bên lại hàn huyên vài câu về sau, song đầu xà còn nói thêm, tất nhiên chúng ta đều vì lãnh chúa đại nhân làm việc, như vậy thời gian kế tiếp trong, các ngươi nhất định phải đem nơi này hảo hảo chỉnh đốn một phen, nói không chính xác lãnh chúa đại nhân thì lại ở chỗ này kiến tạo một cái truyền tống trận. Nghe được truyền tống trận ba chữ, mấy tên trợ trưởng khống giả đều là hô hấp trì trệ, giọng nói mang theo một tia kích động mà hỏi, song đầu xà lão đệ, ngươi nói thế nhưng thật. Không trách mấy tên trợ trưởng khống giả kích động như thế, phải biết tại đệ ngũ chiến khu bên trong, mỗi một cái truyền tống trận phụ cận, cũng tất nhiên là phát đặt nơi, chất béo thì xa so với cùng địa phương khác hơn rất nhiều. Nếu liệt ngân bình nguyên thứ nhất cái truyền tống trận xây ở nơi này, bọn hắn cũng có thể tiếp tục đảm nhiệm nguyên bản chức vị, kia nhất định sẽ mập chảy mỡ. Liền xem như lãnh chúa không cho phép tham ô, thế nhưng chỉ muốn ở chỗ này đảm nhiệm nhất định chức vị, thân phận như vậy địa vị đều sẽ tăng lên rất nhiều, tuyệt không phải một tòa nho nhỏ trợ trưởng khống giả có thể đánh đồng. Ta thì không dám hứa chắc, kỳ thực lãnh chúa đại nhân rốt cục sẽ như thế nào quyết đoán, còn phải xem biểu hiện của các ngươi, rõ chưa? Song đầu xà không có đem lại nói chết, như vậy còn có thể có cứu vãn chỗ trống, đồng thời hắn cũng phải nhìn mấy tên trợ trưởng khống giả biểu hiện, sau đó lại quyết định có phải đưa cho bọn hắn nhiệm vụ mới. Trên một điểm này, Đường Chấn cho hắn rất lớn quyền lực, hắn không cần hiểu rõ song đầu xà làm sao đi làm, chỉ cần thấy được kết quả là được rồi. Ngay tại song đầu xà cùng mấy tên trợ trưởng khống giả qua lại trò chuyện lúc, Đường Chấn thì bắt đầu câu thông đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đài. Muốn cùng Thánh Long chiến khu thành lập kết nối, xa khoảng cách truyền tống trận ác không thể thiếu, hơn nữa là kiến thiết bước đầu tiên, hắn nhất định phải mau chóng bố trí mới có thể. Mặc dù mở vị diện thông đạo phương pháp càng thêm trực tiếp, thế nhưng đối với bất luận cái gì một tòa chiến khu mà nói, mở ra thông hướng nội bộ vị diện thông đạo đều là một kiện vô cùng thận trọng sự việc, nhất là cùng cái khác chiến khu trong lúc đó. Lần trước Đường Chấn đề xuất thứ 5 chiến khu cơ thạch bình đài mở ra vị diện thông đạo, là bởi vì cự trùng thi thể chỗ thế giới cũng không thuộc về đệ ngũ chiến khu, chỉ là thuộc về nó điều khiển vị diện một trong, bằng không Đường Chấn căn bản đừng nghĩ đem cự trùng thi thể xách về đi. Lần này nghĩ tại đệ ngũ chiến khu mở vị diện thông đạo, không cần hỏi cũng biết không có khả năng, cho nên lựa chọn duy nhất của hắn chính là thành lập truyền tống trận. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1615, truyền tống trận lựa chọn cùng thối luyện nền tảng. Chương 1615, truyền tống trận lựa chọn cùng thối luyện nền tảng. 2024-03-14 câu thông cơ thạch bình đài về sau, Đường Chấn đổ bộ xem một chút, rất nhanh đã tìm được về kiến tạo truyền tống trận tuyển hạng. Điều này truyền tống trận cũng không phải cơ thạch bình đài giúp đỡ kiến tạo, mà là do một ít thành viên chiến khu nhận thầu kiến tạo. Đường Chấn việc cần phải làm chính là cung cấp vật liệu, thanh toán tương ứng công phí. Nếu vật liệu nếu cũng không có, cũng được, tiền đặt cọc thanh toán, phụ trách kiến tạo truyền tống trận nhận thầu phương sẽ tự mang vật liệu. Nhìn một chút làm khoán bao liệu giá cả, Đường Chấn cảm giác chính mình là cái người nghèo. Cấp thấp nhất, một người truyền tống trận có thể tại toàn bộ lâu thành thế giới trong truyền tống, phí tổn là 10 cái vận mệnh kim tệ. Sử dụng tiểu này truyền tống trận, cần truyền tống chiến khu cơ thạch bình đài cho phép, bằng không liền xem như có toàn bộ lâu thành thế giới truyền tống công năng, cũng chỉ có thể xem như bài trí sử dụng. Đường Chấn nếu là kiến tạo lời nói, đệ ngũ chiến khu sử dụng cho phép tự nhiên không cần lo lắng, mà Thánh Long chiến khu lại là nhà mình địa bàn, đồng dạng không trở thành đề. Chỉ là một lần chỉ có thể truyền tống một người, dạng này số lượng thực sự nhường Đường Chấn không thể nào tiếp thu được, nếu dựa vào dạng này truyền tống trận, có trời mới biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đem chính mình cư dân lâu thành triệu tập đến. Nhìn về phía đệ nhị đẳng truyền tống trận, một lần có thể truyền tống 5 người, phí tổn 30 mai vận mệnh kim tệ, đây thấp nhất nhất cấp truyền tống trận trọn vẹn đắt 20 mai vận mệnh kim tệ. Truyền tống 10 người truyền tống trận cần 70 vận mệnh kim tệ, 20 người thì cần muốn 100 mai vận mệnh kim tệ. Đường Chấn tính toán một cái, vì hắn hiện tại tài lực, kiến tạo 20 người truyền tống trận mới tối có lợi, thì cơ bản có thể đủ. Về phần 100 người cùng ngàn người truyền tống trận, cần vận mệnh kim tệ thực sự quá nhiều, hắn căn bản là đảm đương không nổi. Lúc này trong tay của hắn vận mệnh kim tệ có hơn 60 mai, khoảng cách 100 mai giá cả còn kém không ít, chẳng qua chỉ phải nghĩ một chút biện pháp, cái này lỗ hổng vẫn là có thể giải quyết. Thực sự không được thì dùng thế giới bản nguyên bổ đủ, so sánh vận mệnh kim tệ, thế giới bản nguyên mới là lâu thành thế giới trong thật sự cứng chắc tiền tệ. Bây giờ vạn giới thương thành đã bắt đầu lợi nhuận, mặc dù cần đem đại bộ phận lợi nhuận dùng cho thương thành kiến thiết, thế nhưng vẫn như cũ còn có dư, trường kỳ để dành đến vậy là một bút khả quan tài nguyên. Thánh Long chiến khu những kia lâu thành thì đồng dạng thông qua chinh chiến vạn giới, nhường cơ thạch bình đài có không ít bản nguyên dự trữ, Đường Chấn thân làm chiến khu chi chủ, tham ô một ít cũng không khó khăn. Duy nhất nhường Đường Chấn cảm giác có chút buồn bực là, một khi những thứ này vận mệnh kim tệ tiêu hết, tiếp xuống cũng không biết phù hợp có thể gom góp 100 mai, dùng cho cởi ra điện thoại di động phong ấn. Cũng may điện thoại di động này vẫn luôn ở trên người, lại bồi bạn chính mình nhiều năm như vậy, Đường Chấn thì không vội ở cởi ra bí mật của nó. Chẳng bằng tất cả thuận theo tự nhiên, chờ đến thời cơ thích hợp, tự nhiên sẽ chân tướng đại bạch. Liên lạc trên cơ thạch bình đài nhận xây truyền tống trận thành viên chiến khu, Đường Chấn nói ra yêu cầu của mình, cũng hy vọng đối phương mau chóng tới trước kiến tạo. Đối phương rất nhanh liền cho Đường Chấn hồi phục, chỉ cần hai bên đạt thành thỏa thuận, hắn cư dân lâu thành sẽ lập tức thông qua trước truyền tống trận đến, nhiều lắm là hồi lâu có thể đến. Hai người lại thương nghị một chút cụ thể chi tiết, Đường Chấn thanh toán xong một nửa chi phí, đối phương thì tỏ vẻ chẳng mấy chốc sẽ phái người tới trước. Theo cơ thạch bình đài rời khỏi về sau, Đường Chấn bắt đầu sửa sang lại chính mình tồn kho thu hoạch. Từ hoàn thành huyễn chân giới chủ nhiệm vụ, thành công tấn thăng làm đệ ngũ chiến khu thành viên về sau, hắn một mực không có thời gian kiểm tra chiến lợi phẩm, dưới mắt chính là thời cơ thích hợp. Vật gì khác Đường Chấn đều không tại ý, chỉ là thuận tay thu thập mà thôi, chờ trở lại Thánh Long thành sau đó, cũng là nhét vào nhà kho hít bụi. Lại hoặc là ném cho cơ thạch bình đài, để nó đặt ở vật phẩm giao dịch bên trong, bán ra cho lâu thành tu sĩ. Duy nhất nhường hắn cảm thấy hứng thú thứ gì đó, chính là tại hoang mạc trong di tích lấy được lâu thành cơ thạch, hắn luôn cảm giác thứ này thật không đơn giản. Chính mình bản thể đã rèn luyện Thánh Long thành, đoán chừng không bao lâu liền có thể tấn thăng giới chủ, mà cỗ này phân thân cũng là đến rồi linh hoàng tu vi đỉnh phong trình độ, tùy thời có thể vì lựa chọn một ngôi lầu thành hoặc là nền tảng tiến hành thối luyện. Thối luyện lâu thành chỗ tốt chính là có thể tại hoàn thành thối luyện về sau trực tiếp điều động lâu thành tu sĩ chiến lực, thuận tiện giới chủ tu sĩ sử dụng. Mà thối luyện nền tảng chỗ tốt ngay tại ở tấn thăng giới chủ thời ưu thế tốc độ, vì đường chấn tu vi hiện tại có thể tại thời gian cực ngắn hoàn thành đột phá tấn thăng. Thế nhưng tiếp xuống liền sẽ có một mười phần dài dằng dặc bồi dưỡng kỳ, đầu nhập tài nguyên càng nhiều, tương lai lâu thành cùng cư dân phẩm chất rồi sẽ càng cao. Cùng thối luyện chân chính lâu thành khác nhau, thối luyện nền tảng đạt được lâu thành cùng cư dân đều sẽ vẫn luôn tồn tại ở giới chủ thế giới tinh thần, hoàn toàn đều là năng lượng thể, mặc dù ban đầu thời thực lực khá thấp, lại tùy thời có thể vì tiến hành triệu hoán. Mà thối luyện lâu thành giới chủ muốn chiêu mộ tu sĩ phân thân chiến đấu, thì cần muốn cư dân lâu thành bản thể điều khiển, phân thân thời khắc dừng lại tại lâu thành bên trong. Mặc dù cũng là bắt đầu lại từ đầu, nhưng mà những kia thực lực cao siêu tu sĩ đều có thể tại trong thời gian rất ngắn thì hoàn thành phân thân thực lực tăng lên. Cả hai đều có lợi và hại, chẳng qua đại đa số đệ ngũ chiến khu giới chủ đều sẽ lựa chọn thối luyện nền tảng, bởi vì này dạng càng thích hợp vượt giới tác chiến, có thể tránh rất nhiều phiền phức. Đường Chấn bản thể lựa chọn thối luyện Thánh Long Thành, mà phân thân biến thành đệ ngũ chiến khu thành viên, thối luyện nền tảng cũng thành rồi lựa chọn tốt nhất. Đem một con kim trúc hộp theo chữ vật không gian lấy ra, Đường Chấn tiện tay bung lên, kia dương kim loại bị mở ra, lộ ra bên trong một khóa tạo hình độc đáo nền tảng. Cùng cái khác lâu thành cơ thạch so sánh, viên này nền tảng mặt ngoài nhiều mấy đạo phù văn quang hoàn, chính vây quanh nền tảng chậm rãi xoay tròn. Vì Đường Chấn kiến thức cũng không thể xác định viên này nền tảng cụ thể thuộc tính, rốt cục có năng lực gì, còn cần đem nó thối luyện sau mới có thể hiểu rõ. Đem nền tảng nắm trên bàn tay, Đường Chấn nín thở trầm ngâm, cả người trong nháy mắt biến thành trong suốt trạng thái, đây mới là hắn bây giờ chân chính hình thể. Ngay tại thân thể của hắn biến thành năng lượng hóa trạng thái về sau, viên kia lâu thành cơ thạch thì bắt đầu quang mang lấp lóe, cùng Đường Chấn bắt đầu thành lập câu thông. Qua ước chừng 5 phút, viên này lâu thành cơ thạch chậm rãi phiêu khởi, hướng phía Đường Chấn đầu bay đi. Tại ở gần hắn ấn đường bộ vị lúc, viên này lâu thành cơ thạch chui vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng đỗ tại tuyến tùng vị trí. Làm một bước này sau khi hoàn thành, hắn đại não nội bộ mạch năng lượng bắt đầu cùng lâu thành cơ thạch thành lập kết nối, từng màn kỳ quái cảnh tượng thì tại trước mắt hắn không ngừng hiện hiện. Nhìn trước mắt xuất hiện cảnh tượng, Đường Chấn cuối cùng làm rõ ràng viên này nền tảng lai lịch chân chính. Nó lại là một tòa đặc thù triệu hoán tế đàn, có thể tìm kiếm mỗi cái vị diện anh linh, ghi chép linh hồn của bọn hắn thông tin, sau đó trên tế đàn thời gian ngắn trọng sinh hoặc phụ thể, giúp đỡ người triệu hoán tiến hành chiến đấu. Đang bị hủy diệt trước đó, nó thuộc về một tòa 10 phần cường hãn vị diện khác, là tòa kia vị diện nào đó cường quốc trấn quốc lợi khí. Chỉ là cường đại tới đâu quốc gia thì chịu không được 5 tháng ăn mòn, tồn tại mấy ngàn năm tế đàn thì vì chiến tranh nguyên nhân cuối cùng hủy đi. Lâu thành thế giới bắt được nó lưu lại thông tin, đem nó dẫn vào lâu thành thế giới, cuối cùng hóa thành một tòa giã lâu. Tòa kia bị vùi lấp tại dị giới hoang mạc lâu thành, tại trong lúc vô tình phát hiện nó tồn tại, trải qua một phen chém giết sau đó, cuối cùng thu được viên này lâu thành cơ thạch. Tòa kia lâu thành thành chủ đem nó coi là chất bảo, luôn luôn thích đáng cất giữ, ai ngờ nghĩ cuối cùng đã trở thành Đường Chấn chiến lợi phẩm. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1616, tấn thăng giới chủ cùng thành lập truyền tống trận. Chương 1616, tấn thăng giới chủ cùng thành lập truyền tống trận. 2024-03-14 biết được viên này lâu thành cơ thạch cụ thể thuộc tính, Đường Chấn treo lấy một trái tim trầm tĩnh lại. Mặc dù thối luyện nền tảng không hài lòng có thể thay thế, nhưng mà Đường Chấn trong tay xác thực không có bao nhiêu cực phẩm cơ thạch, nếu viên này nền tảng không thể để cho hắn thỏa mãn lời nói, như vậy hắn nhất định phải tìm kiếm thích hợp nền tảng, tấn thăng giới chủ thời gian cũng sẽ thật to trì hoãn. Nhưng mà hắn chỉ có thời gian 1 năm tới tu dưỡng, sau đó muốn tiếp nhận đệ ngũ chiến khu nhiệm vụ, nếu bị nền tảng nguyên nhân mà có chỗ chậm trễ, tất nhiên sẽ lợi bất cập hại. Đệ ngũ chiến khu chính thức nhiệm vụ, tuyệt không phải nhiệm vụ tập luyện đơn giản như vậy, nó xâm lấn đều là cao tài nguyên bị diện, tuyệt đối coi là hiểm tượng hoàn sinh. Nếu như không có giới chủ trở lên tu vi, Đường Chấn trong lúc chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ 10 phần ăn thiệt thòi. Cũng may viên này nền tảng thuộc tính cũng tạm được, chỉ cần mình vui lòng đầu nhập tài nguyên bồi dưỡng, tuyệt đối có thể tại thời điểm cần thiết thành công triệu hồi ra một chi tinh anh quân đoàn. Tất nhiên nền tảng không có vấn đề, như vậy kết lại chính là triệt để hoàn thành tối luyện, để cho mình tấn thăng làm giới chủ tu sĩ. Đem không gian chung quanh hoàn toàn phủ kín, Đường Chấn bắt đầu đắm chìm ở tu luyện bên trong, đợi đến tu luyện sau khi chấm dứt, hắn thì đem chính thức biến thành cường giả giới chủ. Giờ khắc này, hắn đã chờ đợi đã lâu. Biên quan Hàn Sỉn trong truyền tống trận, đi ra 5 tên lâu thành tu sĩ. Này 5 tên lâu thành tu sĩ vóc dáng không cao, nhìn lên tới nhiều lắm là một M5, cơ thể tròn vo cường tráng, toàn thân mặc nhìn tràn đầy bánh răng cùng phù văn chiến giáp, nhìn lên tới 10 phần khác loại. Mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng mà bọn hắn thực lực lại không thể coi thường, toàn bộ là thuần một sắc pháp tắc tu sĩ. Bên cạnh tu sĩ nhìn thấy 5 người này về sau, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó thì trên mặt vẻ cung kính xa xa hành lễ. 5 tên lâu thành tu sĩ thì không tiêu căng, mỗi khi có người đối bọn họ hành lễ lúc, bọn hắn đều sẽ đồng dạng đáp lễ, không có chút nào qua loa ý nghĩa. Chào mừng đi vào lãnh địa Hàn Sỉn, 5 vị các hạ thế nhưng đến lãnh địa Huyền Thiết tu sĩ. Truyền thống trận phụ cận lâu thành tu sĩ tiến lên hành lễ, sau đó dùng nhiệt tình giọng nói tra hỏi có vẻ 10 phần khách khí. Lãnh địa Huyền Thiết tại đệ ngũ chiến khu rất nổi danh, nơi đó lâu thành tu sĩ am hiểu cơ quan gen đúc, cùng với các loại đặc thù công trình kiến thiết, sức chiến đấu 10 phần cường hãn, lãnh địa trong càng là hơn phồn thịnh vô cùng. Huống chi 5 người đều là pháp tắc tu sĩ, tại đệ ngũ chiến khu bên trong cũng coi là trung tâm chiến lực, không để cho thờ ở tại đệ ngũ chiến khu bên trong. Rất nhiều lãnh địa lãnh chúa cũng cùng Huyền Thiết lãnh quan hệ không tệ. Thứ nhất là cần Huyền Thiết lãnh phụ trách sửa chữa kiến tạo truyền tống trận. Thứ hai cũng là Huyền Thiết lãnh thừa thai thần binh bảo khí, định chế đặc thù vũ khí lúc càng cần nữa đầy đủ ân tình mới có thể làm đến. Giao hảo Huyền Thiết lãnh tu sĩ, không chừng khi nào có thể dùng đến. Chúng ta xác thực đến từ Huyền Thiết lãnh, chuẩn bị tiến về Liệt Ngân Bình Nguyên, thay Đường Chấn lãnh chúa kiến tạo truyền tống trận. Cầm đầu một tên Huyền Thiết lãnh tu sĩ giải thích một câu, sau đó lại hỏi thăm một chút con đường. Sau đó năm người đồng thời phóng lên tận trời, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Cùng cái khác lâu thành tu sĩ khác nhau ở chỗ, bọn hắn dựa vào chiến giáp sinh ra động lực đẩy về phía trước vào, dường như tốc độ càng nhanh một ít. Một đường bay vọt lãnh địa Hàn Xỉn, năm tên Huyền Thiết lãnh tu sĩ lại lướt qua biên quan, thẳng đến Đường Chấn chỗ địa điểm mà đi. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền thấy cùng Đường Chấn ước định địa điểm, đang chuẩn bị từ trên trời giáng xuống lúc, một cỗ khí tức kinh người theo trợ trong một phát. Đây là đang tấn thăng giới chủ. Năm tên Huyền Thiết lãnh tu sĩ ngay lập tức đình chỉ phi hành, chậm rãi đáp xuống đất mặt, cùng những kia giả tu đứng chung một chỗ, cùng nhau nhìn về phía chợ trong một dãy nhà. Nghĩ đến hẳn là vị kia Đường Chấn các hạ, nghe nói hắn vừa gia nhập đệ ngũ chiến khu không bao lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy thì hoàn thành giới chủ tấn thăng. Các ngươi có thể không biết, vị này Đường Chấn các hạ phá vỡ đệ ngũ chiến khu tấn thăng ghi chép, thân mình còn là một vị mới thành lập chiến khu chi chủ. Hắn bây giờ đã bị rất nhiều lãnh chúa chỗ chú ý, cũng coi là một vị không lớn không nhỏ danh nhân rồi. À, tất nhiên vị này lai lịch bất phàm, vậy chúng ta lãnh chúa đại nhân có phải có chỗ tỏ vẻ? Yên tâm đi, lãnh chúa đại nhân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này kết giao cơ hội, chúng ta trước khi đến hắn đã từng có bằng giao, đến lúc đó do ta sắp đặt chính là. Ngay tại năm tên Huyền Thiết lãnh tu sĩ trao đổi lẫn nhau lúc, kia cố khí thế kinh khủng đã biến mất không còn tăm tích, giống như chưa bao giờ xuất hiện giống như. Đường Chấn các hạ đã hoàn thành tấn thăng, chúng ta hiện tại đi qua đi. Đối đồng bạn vẫy vẫy tay, năm tên tu sĩ hướng phía chợ đi tới, kết quả vừa đi ra không có mấy bước, chỉ thấy một người thanh niên theo chợ trong đi ra, sau lưng đi theo một đám gia tu. Tại xung quanh thân thể của hắn, mơ hồ có năng lượng hư ảnh xuất hiện, tựa hồ đối với tự thân tu vi khống chế còn không thuần thục. Vài vị thế nhưng phụ trách kiến tạo truyền tống trận Huyền Thiết lãnh tu sĩ, bản thân Đường Chấn, tòa này Liệt Ngân Bình Nguyên tân chủ nhân. Hiểu rõ trước mặt tên này người thanh niên chính là Đường Chấn, năm tên Huyền Thiết lãnh tu sĩ không dám sơ suất, vội vàng tự báo thân phận, đồng thời hướng Đường Chấn hành lễ. Mặc dù không phải từ thuộc quan hệ, nhưng mà hướng thành viên chiến khu biểu đạt kính ý, là mỗi một tên đệ ngũ chiến khu tu sĩ đều phải tuân thủ quy củ, dù là Đường Chấn chỉ là tân tấn lãnh chúa, thì tuyệt đối không cho phép một tia thở ở hai bên lại trao đổi vài câu về sau. Đường Chấn mời năm người tiến về kiến tạo truyền tống trận địa điểm. Giống như song đầu xà lời nói, Đường Chấn xác thực dự định đem này cái truyền tống trận xây dựng ở nơi này, sau đó lại vì nơi này làm điểm xuất phát, hướng phía Liệt Ngân Bình Nguyên nội bộ dần dần thúc đẩy. Đợi đến về sau tài lực sung túc, Đường Chấn còn có thể thành lập mới truyền tống trận, đem chọn tọa lãnh địa hoàn toàn liên tiếp. Đây là một vô cùng công trình vĩ đại, cần rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng mà Đường Chấn cũng không sốt ruột. Nhìn chung đệ ngũ chiến khu lịch sử, bất luận cái gì một tòa thành quy mô đất phong, hắn kiến thiết lịch sử đều là vì trăm năm thời gian cất bước, muốn trong vòng một đêm hoàn thành kiến thiết, tuyệt đối là hy vọng hão huyền. Bên cạnh đi theo trợ trưởng khống giả cũng mặt lộ vẻ kích động, hiện tại truyền tống trận thành lập đã ván đã đóng thuyền, đoán chừng không được bao lâu thời gian, nơi này rồi sẽ trở nên một mảnh phồn vinh. Tại dưới chân mảnh đất này sinh sống hơn nửa đời người, có thể nhìn thấy nó trở nên phồn hoa giàu có, bọn hắn cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Tuyển định rồi địa chỉ sau đó, chuyện còn lại thì không cần Đường Chấn quan tâm, năm tên Huyền Thiết lãnh tu sĩ là có thể hoàn toàn ứng phó. Chỉ gặp bọn họ phân tán ra đến, theo tùy thân mang theo trong chữ vật trang bị lấy ra đủ loại vật phẩm, trừ ra hàng loạt kiến trúc tài liệu, tối dẫn bạn người chúc mục đích đúng là những công trình kia người máy. Những công trình này người máy bị phong bế trong kim loại biên cầu, sau khi rơi xuống đất liền nhanh chóng văng ra cũng phóng đại, tạo hình thiên kỳ bách quái, công năng cũng là tương đối đầy đủ. Sau đó tại năm tên Huyền Thiết lãnh tu sĩ điều khiển ở dưới, những công trình này người máy ngay lập tức công việc lưu đủ lên, vương bước sân bãi, trải đặc thù cơ sở vật liệu đá địa diện, sau đó trên người địa diện cắt chém phù văn pháp trận tuyến đường, khảm nạm bổ sung các loại năng lượng dẫn đường vật liệu. Tất cả trong quá trình, Huyền Thiết lãnh tu sĩ không có rỗi một lần tay, hoàn toàn là tự động hóa hình thức. Đợi đến chiếm diện tích chừng hơn ngàn mét vuông địa diện hoàn thành sau đó, Huyền Thiết lãnh tu sĩ lại bắt đầu thao túng công trình người máy, dự chính thức truyền tống trận giáng cung. Quá trình này hơi chút chậm chạp, Huyền Thiết lãnh tu sĩ cũng là hết sức chăm chú, sợ xuất hiện một tia sơ hở. Bận rộn rồi nửa ngày thời gian, độ cao đủ có vài chục mét truyền tống trận giáng cung dựng hoàn thành, sau đó năm tên Huyền Thiết lãnh tu sĩ tự thân lên trận, bắt đầu bố trí truyền tống trận hạch tâm trang bị. Quá trình này cần giữ bí mật, tại bọn hắn công tác trong quá trình, một đạo cùng loại màn nước bình chướng xuất hiện, đem thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn che chắn, để người nhìn không thấy bọn hắn rốt cục đang làm gì. Chỉ có đinh đinh đang đang âm thanh thỉnh thoảng truyền đến, để người không khỏi miên man bất định. Cái này trình tự kéo dài đến gần một ngày thời gian, đợi đến màn nước bình chướng triệt hồi sau đó, năm tên Huyền Thiết lãnh tu sĩ lúc này mới trên mặt vẻ mệt mỏi đi ra. Sau lưng bọn họ vị trí, truyền tống trận đã lưu quang chớp động, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị chính thức kích hoạt. Chư vị vất vả. May mắn không làm được bệnh, nay cái truyền tống trận một lần có thể truyền tống 50 người, đã có thể chính thức sử dụng, còn xin Đường Chấn các hạ kiểm tra nghiệm thu. Nghe được Huyền Thiết lãnh tu sĩ những lời này, Đường Chấn hơi sững sờ, có vẻ hơi không hiểu ra sao.